Chương 1410, vợ chồng linh tê chương 1410, vợ chồng linh tê dáng chiều treo không, nhuộm dần thanh mãng sơn mạch ngoại vi chân trời. Theo cuối cùng một nhóm môn phái khác bóng người biến mất tại rừng rậm cuối cùng, mảnh này vừa mới trải qua phong ba sơn lĩnh rốt cục khôi phục tạm thời bình tĩnh. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, hô tạp bùn đất cùng cỏ cây tới mát, mấy chỗ bẻ gãy của một bên cạnh, về lưu lại tổn hại vết tích. Hoàng Phổ Vân đẩy ra bế quan thạch thất cửa đá, màu đen trường bảo tại gió núi bên trong bay phất phới. Thân hình hắn thẳng tắp, sắc mặt mặc dù vẫn có mấy phần tái nhợt, cũng đã không còn trước đó đổi bại hình thái, một đôi mắt thâm thúy như đầm, lộ ra cùng tuổi tác không hợp trầm ổn. Ánh mắt đảo qua sơn môn phương hướng, nơi đó, mấy bị râu tóc bạc trắng trưởng lao chính chỉ huy các đệ tử thanh lý chiến trường, chữa trị bị hao tổn hộ sơn đại trận màn sáng bên trên vết rách giống như là trên mặt lão nhân nếp nhăn, nhìn thấy mà giật mình. Chư vị trưởng lão, Hoàng Phổ Vân thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nơi này phòng ngự tạm giao cho các ngươi, cần phải tại trong vòng 3 ngày để hộ sơn đại trận khôi phục như lúc ban đầu, tăng cường cảnh giới, không được có mất. Cầm đầu đại trưởng lão không người đáp, tông chủ yên tâm, chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực. Hoàng Phổ Vân khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết, những môn phái kia rời khỏi tuyệt không phải từ bỏ ý đồ, bình tĩnh phía dưới tất có quần quần sóng ngầm. Thanh mãng sơn mạch xương độc trong bóng chiều cuộn cuộn, Hoàng Phổ Vân vuốt ve lòng bàn tay ngọc bội mảnh vỡ, kia là từ nhi tức theo trên khăn kéo xuống tới. Vốn nên là hắn chấn thủ dãy núi khẩn yếu nhất thời khắc, sâu trong lòng núi hộ sơn đại trận lớn nhất trận nhãn chính phát ra bất an rung động, mỗi một lần nhịp đập đều dính dấp toàn bộ hộ sơn đại trận vận hành, xem ra những này chỉ có mấy cái trưởng lao phí tâm. Trong lòng của hắn một mực còn muốn lấy tiểu thúy các nàng bị bắt đi sự tình, hắn còn không biết hiện tại chỉ tìm trở về tôn nữ nha nha, sự tình một mực đặt ở trong lòng của hắn, thê nữ bị bắt, cuối cùng tung tích chỉ hướng bên ngoài 200 dặm biên thành. Tay trái nắm chặt lạc thần cốc thanh đồng lệnh bài, tay phải nắm đuốt tôn nữ kín đáo đưa cho tay mình khăn. Lệnh bài lạnh buốt thấu xương, khăn tay bên trên sợi tơ vẫn còn mang theo dư ôn. Hắn nhìn qua mây mù lượn lờ sơn đồi, bây giờ chỉ còn gào thét gió núi vòng quanh lá khô đâm vào nham thạch bên trên, vỡ thành càng tế nghẹn nào. Cha trong thoáng chốc tựa hồ nghe gặp nhi tức kêu khóc, Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh. Tông chủ trách nhiệm như gông xiềng, nhưng người nhà huyết đục là khoét tâm đau. Đến lúc cuối cùng một mảnh dáng chiều chìm vào phía tây chân trời, hắn tướng lệnh bài thật sâu khảm vào vách núi lỗ khảm, quay người kéo đứt bên hông buộc lấy tránh chướng phủ. Khăn tay bay xuống trong nháy mắt, Hoàng Phổ Vân thả người nhảy xuống vách núi, màu đen áo bào tại gió núi bên trong triển khai, giống một con gãy cánh cô ứng, hướng phía biên thành phương hướng rơi xuống. Nơi đó có đao quang kiếm ảnh, có không biết cả mấy, nhưng cũng có hắn nhất định phải tìm về nhân gian khói lửa. Mặt trời mới mọc đem biên thành đắp đất tường thành nhiễm đến một mảnh xích hồng. Hoàng Phổ Vân mũi chân một điểm, thanh phong kiếm phát ra từng tiếng càng long âm, lôi cuốn lấy lăng lệ kiếm khí đắp xuống, vững vàng rơi vào thành Nam Phong Cha Dịch. Hắn một thân màu đen trường bào bị cuồng phong nhấc lên cạnh góc, bên hông lệnh bài theo rơi xuống đất quán tính nhẹ nhàng lắc lư, lộ ra phía trên điêu khắc diều hâu đồ đằng. Lần theo lệnh bài truyền đến yếu ớt nóng cảm giác, hắn xuyên qua huyên náo tiểu quán cùng hàng rong, cuối cùng tại một chỗ vắng vẻ khách điếm hậu viện dừng lại. Tương viện trong bóng tối, một người mặc vải xám đoạn đà hán tử chính nôn nóng dạ bước, gặp Hoàng Phổ Vân hiện thân, hán tử toàn thân cứng đờ, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cái trán trùng điệp túi tại tràn đầy bụi đất bàn đá xanh bên trên. Thuộc hạ Hoàng Giang, tham kiến tông chủ. Hán tử thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, bả vai run rẩy kịch liệt, thuộc hạ vô năng. Truy lùng gần nửa tháng, vẫn là để nhóm người kia mang theo tông chủ phu nhân các nàng biến mất ở phụ cận đây. Thuộc hạ đang chết, cô phụ tông chủ nhắc nhở. Hoàng Phổ Vân đứng chắc tay, huyền bào trong gió bay phất phới. Hắn không có nhìn xuống đất bên trên người, ánh mắt vượt qua tường viện nhìn về phía hướng tây bắc liên miên dãy núi, nơi đó hình dáng trong bóng chiều dần dần mơ hồ. Bên hông lệnh bài bỗng nhiên trở nên nóng hổi, tựa hồ tại hô ứng hắn giờ phút này quẩn quẩn tâm tư. Đáp lời, thanh âm của hắn không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hoàng Giang nghẹn ngào ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là áy náy cùng nước mắt, nhóm người kia thân thủ quỷ dị, luôn có thể sớm tránh đi chúng ta truy tung. Hôm qua tại xuống ngựa sườn núi phát hiện đánh nhau vết tích, còn có phu nhân thường dùng ngân thủ bằng tay, nhưng người đã không thấy. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay khẽ nhúc đích, thanh phong kiếm vụ vụ lấy bay vào trong vỏ. Biên thành phong chặt hơn, cuốn lên trên đất đất cắt đánh vào tường viện bên trên, phát ra nhỏ vụn đôm đốt âm thanh. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, trong mắt đã là một mảnh băng hàn. Hoàng Giang túi đầu đứng ở gỗ tử đàn trước án, màu đen áo bào bị mồ hôi lạnh thấm đến phát nhăn. Án sau người kia cầm nửa viên đứt gãy ngọc bội, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nhưng thủy chung không có ngẩng đầu nhìn hắn. Đông Nam phương hướng thủy trại tra được như thế nào? Hoàng Phủ Vân thanh âm so hàn thiết lạnh hơn, trên bàn thanh đồng cái chặn giấy đột nhiên vỡ ra tế văn. Hoàng Giang đầu gối mềm nhũn kem chút quỳ xuống, thuộc hạ dẫn người lục soát ba lần, chỉ ở bụi cỏ lau bên trong tìm tới cái này. Hắn run rẩy đưa lên nửa khối ống tay áo, Hoàng Phổ Vân nhìn ra là tiểu thúy xuyên món kia quần áo. Hoàng Phủ Vân tiếp nhận nửa khối ống tay áo tại giữa ngón tay bước về, ánh trăng từ song cửa sổ để lọt tiền đến, chiếu sáng hắn đáy mắt quần quần sóng ngầm. Tiểu thúy thường xuyên mặc áo quần này, hắn bỗng nhiên đem tay áo đập vào trên bàn, chấn động đến ánh nến suýt nữa dập tắt. Truyền ta lệnh, phong tỏa Tầm Châu biên thành tất cả bến đỏ, trọng điểm loại bỏ mang mũ rộng bành thuyền nương. Nói cho ám vệ doanh, đem Tầm Giang duyên bờ bãi tham ma. Vứt bỏ mối kho tất cả đều lật một lần, nhớ kỹ, sống phải thấy người, chết hắn dừng một chút, hầu kết nhấp nô nuốt xuống nửa câu sau, tìm tới bất luận cái gì có thêu lên ngọc lan hoa quần áo mảnh vỡ, lập tức trở về báo. Hoàng Phổ Vân ngồi một mình trước án, đầu ngón tay vân về kia nửa khối màu trắng ống tay áo, phía trên về lưu lại một tia như có như không, thuộc về tiểu thúy nhàn nhạt hương thơm, giờ phút này lại hôn tạp bùn đất cùng mùi máu tanh, đâm vào hắn tâm khẩu căng lên. Trong điện yên tĩnh im mắng, chỉ còn lại ánh nến ngẫu nhiên phát ra đôm nốt nhẹ vang lên, đem hắn thân ảnh kéo đến cao mà cô tịch. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quật nôn nóng cùng bất an, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Một tia tinh thuần linh lực từ đầu ngón tay tràn ra, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào kia nửa khối vải vóc bên trong. Linh lực lúc đầu như đá ném vào biển rộng, chỉ chạm đến hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch. Hoàng Phổ Vân lông mày cau lại, thể nội linh lực vận chuyển không thôi, như tia nước nhỏ tiếp tục rót vào, đồng thời đem thần trí của mình đều bung ra, đi bắt giữ kia hư vô mở mịt vợ chồng linh tê. Thời gian từ từ trôi qua, liền ở tâm hắn tiêu muốn đốt đi tế, kia nửa khối ống tay áo đông nhiên khẽ run lên, một cô yếu ớt lại vô cùng quen thuộc cấm áp cảm giác thuận linh lực sợi tơ, lặng yên chuyển vào lòng bàn tay của hắn. Hoàng Phổ Vân trong lòng vui mừng, vội vàng ngưng thần tế sát. Kia ấm áp cảm giác bên trong xen lẫn một tia cực kỳ nhạt khủng hoảng cùng mọi mệt, phảng phất đến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Ngay sau đó, trong đầu của hắn phảng phất xuất hiện một đầu mơ hồ linh lực sợi tơ, một mặt buộc lên trong tay ống tay áo, một chỗ khác thì xa xa chỉ hướng một phương hướng nào đó. Phương hướng kia tĩnh mịch mà âm lãnh, mang theo một cỗ làm người sợ hãi kiềm chế khí tức. Hắn nhìn đến pha tạp vết đá, người thấy ở ướt mùi nấm mốc, còn có xích sắt lôi kéo mặt đất chói tai tiếng vang. Tìm được. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc cùng quyết tuyệt. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đem kia nửa khối ống tay áo chăm chú nắm ở lòng bàn tay, phản phất cầm cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Linh lực chỉ dẫn phương hướng, ngoài thành nơi núi rừng sâu xa kia phiến lâu không người đến bức bỏ thạch trận. Hắn không do dự nữa, thân hình lóe lên, như một đạo như khói xanh lướt đi lại đường, hướng phía kia làm người sợ hai phương hướng mau chóng đuổi theo. Gió đêm thổi lên hắn áo bào, bay phất phới, giống như đang thúc giục gấp rút, lại như tại dây gì. Vô luận phía trước là núi đao biển lửa, hắn đều phải đem tiểu thủy cứu trở về. Huyền Nguyệt tẩn tại mực lam trong màn đêm, bàn đá xanh đường hiện ra lênh quang. Hoàng Phổ Vân tay áo tung bay như đêm bướm bút cánh, bước chân chưa ngừng, bóng lưng thẳng tắp như tùng, màu đen y phục dạ hành cũng không thể che hết kia cố linh khí phiêu dật. Hoàng Giang theo sát phía sau, mũi chân chia xuống đất lúc cơ hồ không phát ra tiếng vang, linh lực như dây tóc xuyết sau lưng Hoàng Phổ Vân ba thước, cũng không xa cách cũng không đến gần. Hắn không biết tông chủ vì sao lại đột nhiên hướng ngoài thành đi, là phát hiện đầu mối gì? Khác thường đi đến nội vàng, ngay cả ngày bình thường để ý nhất và táo dính vụn cỏ cũng không từng phát giác. Đi tới lối rẽ, Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên bước, ngón trỏ tay phải cực nhẹ gõ gõ bên hông ngọc bội, gió mát một tiếng vang dọn, giống nhỏ tại trên mặt băng dập nước. Hoàng Giang ngầm hiểu, trong đan điền linh lực hơi xoáy, lấy khí âm ngưng tụ thành thu được hai chữ theo cơn gió thế thổi qua đi. Phía trước thân ảnh liền chui vào càng sâu hắc ám, Hoàng Giang như bóng với hình đuổi theo đi, tiểu lộ cuối cùng ẩn hiện đại sơn. Trước mặt Hoàng Phổ Vân đột nhiên dừng lại, sau đó dùng bí pháp truyền âm, nói cho phía sau Hoàng Giang, hắn sẽ tiến vào thạch trận, để Hoàng Giang ở bên ngoài cảnh giới. Vừa có động tĩnh lập tức xuất thủ, ánh trăng như sương, vẩy vào đá lởm chởm đống đá bên trên, chiếu ra lay động quỷ ảnh. To lớn màu nâu xanh nham thạch trầm mặc đứng sừng sững, giống ẩn nút cự thú, mở ra đen nhánh miệng lớn. Phong xuyên qua khe đá, phát ra như nước nở tiếng vang, khi thì sắc nhọn, khi thì trầm thấp, quấy đến tâm thần người không yên. Hoàng Giang lưng căng cứng, như vận sức chờ phát động báo săn. Linh lực ở trong kinh mạch phi tốc lưu chuyển, mang đến từng tia ấm áp, chống cự lấy đêm lạnh. Hắn đưa mắt nhìn Hoàng Phổ Vân thân ảnh như quỷ mị chui vào thạch trận chỗ sâu, áo bào đen cùng bóng đêm hòa làm một thể, lặng yên không một tiếng động. Ánh mắt đảo qua trung quanh, cái đục, xà ben chờ công cụ tản mát trên mặt đất, tại dưới ánh trăng hiện ra u quang. Trong không khí tràn ngập bụi đất cùng ướt lạnh khí tức, hỗn tạp nhàn nhạt huyết tinh, có lẽ là trước đó vài ngày khai thác đá công nhân lưu lại. Hoàng Giang ngừng thở, đem tính giác tăng lên tới cực hạn, bất kỳ cái gì một tia dị động đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Đồng nhiên, bên trái đống đá hậu chuyện đến nhỏ xíu cách cạch âm thanh, giống như đá vụn lăn xuống. Hoàng Giang cầm kiếm tay bỗng nhiên nắm chặt, linh lực trong nháy mắt tuôn hướng bàn chân, tùy thời chuẩn bị tấn công. Hắn ngưng thần lắng nghe, thanh âm kia lại biến mất, chỉ còn lại phong nhẹ nào, cùng nơi xa mơ hồ chuyển đến cú vọ gáy gọi. Hoàng Phổ Vân đã thâm nhập thạch trận nội địa, thân ảnh bị cự thạch che chắn. Hoàng Giang bắt đầu lo lắng, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Hắn biết, càng là bình tĩnh, càng là hung hiểm. Cái này âm trầm thạch trận, tối nay chú định sẽ không an bình. Hắn hít sâu một hơi, đem linh lực tăng lên đến đỉnh phòng, ánh mắt như chim ưng sắc bén, cảnh giác nhìn chăm chú lên trong bóng tối mỗi một nơi hẻo lánh. Toàn bộ thạch trận ở trong màn đêm như một đầu trầm mặc cự thú, ánh trăng vẩy vào đá lởm chởm trên đá lớn, hiện ra màu nâu xanh lánh quang. Hoàng Phổ Vân ngừng thở, thể nội linh khí như vô hình xúc tu chậm rãi lan tràn ra, lại tại chạm đến những cái kia cứng rắn vách đá cùng tán loạn đống đá lúc cảm thấy trận vướng víu. Hắn biết, những này trải qua thiên truy bách luyện nham thạch sẽ làm nhiều linh khí do xét, chỉ có thể từng tấc cẩn thận loại bỏ. Gió đêm cuốn lên mảnh đá, đánh vào trên mặt có chút nhói nhói. Hoàng Phổ Vân lỗ thai bắt giữ lấy bất cứ động tĩnh gì thường nào, bước chân nhẹ giống mèo, ánh mắt như chim ưng đảo qua những cái kia sâu không thấy đáy khai thác đá cửa hang. Mỗi cái cửa hang đều đen xì, phản phất nhắm người mà phệ cự thú miệng, bên trong khả năng cất giấu người hắn muốn tìm, càng có thể mai phục chí mạng cả bấy. Linh khí dò xét phạm vi không ngừng mở rộng, hắn có thể cảm giác được một ít cửa hàng chỗ sâu truyền đến yếu ớt sóng linh khí, lại đều lộn xộn, không giống nhân loại khí tức. Tâm treo đến cổ họng, đã sợ bỏ lỡ tiểu thúy tung tích, lại sợ một giây sau liền có ngâm độc cám khí từ chỗ tối đánh tới. Hắn ép buộc hắn tỉnh táo lại, đem linh khí ngưng tụ thành kia, ý đồ bắt giữ tiểu thúy kia khí tức quen thuộc. Đồng nhiên, hắn phát giác được bên trái một đạo vách núi hậu truyện đến một tia cực kỳ nhạt sóng linh khí, mang theo một tia như có như không mùi máu tanh. Hoàng Phổ Vân mừng rỡ, cấp tốc thu liễm khí tức, như là dung nhập hắc ám cái bóng lặng yên tới gần. Kia là một cái bị đá vụn nửa đậy cửa hàng, so chung quanh khai thác đá động muốn ẩn nấp được nhiều, cửa hàng biên giới về lưu lại tươi mới đào móc vết tích. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra đá vụn, một cỗ như có như không âm lãnh khí tức từ cửa hàng phiêu tán ra, để hắn lông tơ đứng đấy. nơi này nhất định có vấn đề. Hoàng Phổ Vân nắm chặt bội kiếm bên hông, toàn bộ tinh thần để phòng hướng cửa hàng chuyển đi, mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, linh khí tại thể nội cao tốc vận chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình trạng. Tàn Nguyệt Hạ mỏ đá yên tĩnh im lặng, Hoàng Phổ Vân giày vải giẫm tại đá vụn bên trên, phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Hắn đem thân thể dán tại vách đá trong bóng tối, tay phải ấn tại cửa hàng biên giới, đầu ngón tay chuyển đến một tia lạnh buốt xúc cảm. Hang động chỗ sâu mơ hồ có ánh sáng nhạt lưu động, từng kia từng sợi linh khí đang từ cửa hang tràn lan, mang theo cỏ cây mục nát ngai ngái. Phía tây nhà tranh bên trong, khuynh chân ngồi tĩnh tọa thanh sam khách đống nhiên mở mắt ra. Hắn nguyên bản ngay tại luyện hóa chân khí trong cơ thể, lại bị một cỗ đột nhiên xuất hiện sóng linh khí quấy nhiễu, cỗ khí tức kia mới đầu yếu ớt như lông đóm, giờ phút này lại giống như thủy triều cuồn cuộn. Có gì động? Hắn cong ngón đúng ra, một cục đá pha không mà ra, tinh chuẩn đánh vào sắt vách giường trên của gỗ. Bụt hai tiếng nhẹ vang lên, hai đạo bóng đen từ trên giường bắn lên. Tay trái người áo xám cơ lấy góc tường quỷ đầu đao, bên phải trang phục nữ tử đã xem dao găm chụp tại lòng bàn tay. Linh khí đầu nguồn tại Đông Sơn núi cửa hang. Thanh sam khách lời còn chưa dứt, ba người đã như con báo thoát ra nhà tranh, chạy như bay, hướng phía Hoàng Phổ Vân ẩn thân phương hướng chạy gấp. Nên đá mặt bị đạp đến thùng thùng rung động, hù dọa nghỉ đêm hàn nha hụi hụi bay về phía chân trời. Hoàng Phổ Vân đang muốn thăm dò nhìn quanh, chợt nghe sau lưng truyền đến tay áo thanh âm xé gió. Hắn đột nhiên xoay người, chỉ gặp ba đạo thân ảnh đã lướt qua mỏ đá trung ương thạch ép, dưới ánh trăng, thanh sam khách trong tay quả xếp hiện ra lạnh lẽo ngân quang. Chương 1411, không rõ thân phận chương 1411, không rõ thân phận Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên quay người, lưng trong nháy mắt kéo căng như cung. Ánh chiều tà le lói khai thác đá cửa hàng, đá lởm chởm quái thạch bỏ ra lay động quỷ ảnh, mới trận kia thanh phong đá hóa thành nghẹn ngào phong thanh, vòng quanh đá vụn rì rào lan xuống. Ngoài ba trượng đường núi góc rẽ, một đạo thanh sam bảo như mực nhiễm trống rông hiện hiện. Người đến chắp tay đứng ở trên tảng đá, bằng bạc mặt nạ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, vẻn vẹn lộ ra gọn mỏng cánh môi cùng một đoạn tái nhợt cằm. Đầu ngón tay hắn luốt luốt mai thanh đồng linh đan, linh thiệt không động, quanh mình không khí lại nổi lên tinh mịn linh lực gợn sóng, đem Hoàng Phổ Vân quanh thân khí cơ một mực khóa chặt. Trả thù, vẫn là tìm người. Người đeo mặt nạ thanh âm khàn giọng như đánh bóng, ánh mắt đảo qua Hoàng Phổ Vân nắm chặt chuôi kiếm tay phải, khai thác đá động chỗ sâu cất giấu, chưa chắc là người ngươi muốn tìm. Thanh sam khách biết hơn nửa đêm tới đây cũng không phải chơi. Hoàng Phổ Vân trong cổ căng lên, người này linh lực ba động như vực sâu biển lớn, trên mặt nạ giữ tận mặt quỷ hình dáng trang sức tại tà dương hạ hiện ra lênh quang. Hắn chậm rãi hấp khí, bên hông bội đao hất nhưng ra khỏi vỏ, đao quang chiếu đến vách động rỉ ra giọt nước, chiết xạ ra hàn mang. Các hạ là người nào? Ngươi bắt thê tử của ta nhi tức là ý gì? Phải chăng đem các nàng trong động? Thê tử. Người đeo mặt nạ cười nhẹ lên tiếng, thanh sam không gió mà bay. Con kia chúng ta tại rừng núi hoang vắng bắt lấy sơn giã thôn phụ, làm sao có thể là các hạ thế tử? Xem ra cùng ngươi cũng không đắp nhà. Lời còn chưa dứt, hắn ngón trỏ trái điểm ra, ba đạo đen nhánh khí kình giống như rắn độc bắn về phía Hoàng Phổ Vân mặt, ven đường cỏ cây trong nháy mắt khô bại. Lưỡi đao xoay múa thành viên, Hoàng Phổ Vân mũi chân chĩa xuống đất bay ngược mà ra, đao quang bổ ra khí kình sát na, chợt nghe trong động truyền đến nữ tử nhỏ vụn tiếng khóc lóc. Trong lòng hắn siết chặt, lại dương mắt lúc, người đeo mặt nạ đã hóa thành đạo tàn ảnh nào đến phụ cận, trường phong lôi cuốn lấy nồng đậm mùi máu tanh, thẳng đến hắn tâm khẩu đại huyệt. Trắng bệnh linh lực tấm lụa vạch phá bóng đêm, Hoàng Phổ Vân nhanh chóng lăn lộn, khó khăn lắm tránh đi cái kia đạo đủ để đánh nát cao cỡ nửa người đá hoa cương công kích. Đá vụn vẩy ra bên trong, hắn trốn một khối tối đen nham thạch về sau, nín hơi ngưng thần. Đối phương linh lực ba động âm lãnh như rắn, tại loạn thạch thời gian du tẩu không chừng. Gió đêm vòng quanh bột đá lướt qua bên hai, Hoàng Phổ Vân đột nhiên ngửi được một tia mùi máu tanh. Hắn bỗng nhiên thấp người, mấy viên đầu ngón tay lớn nhỏ màu đen khí đạn sát mặt đất rắn bò mà đến, đem hắn mới ẩn thân nham thạch nổ ra tổ ong lỗ thủng. Hạng người giấu đầu lòi đuôi. Hắn khẽ quát một tiếng, tay trái bấm quyết, ba cái trắng muốt cục đá rời khỏi tay, phân biệt đánh về phía ba cái phương vị khác nhau bóng ma. Chỉ nghe bên trái truyền đến một tiếng vang trầm, một đạo hắc ảnh như diều đứt dây đâm vào đống đá bên trên, lại không thấy vết máu. Hoàng Phổ Vân cảm thấy run lên, đối phương lại dùng linh lực mô phỏng hình nghi ngờ địch. Lúc này mặt đất đột nhiên rung động, hắn mũi chân chia xuống đất phóng người lên, chỉ vương mới đứng thẳng chỗ đã vỡ ra một đạo trượng rộng kẽ đất, sâu không thấy đáy trong cái khe cuộn cuộn lấy sương mù màu đen. Không gian hệ thuật pháp sư. Hắn cau mày, tay phải lặng yên nắm chặt bên hông ngọc bội. Ánh trăng ngẫu nhiên xuyên thấu tầng mây, chiếu sáng mỏ đá đá lởm chởm quái thạch, nhưng thủy chung không cách nào bắt được đối thủ chân thân. Chỉ có kiếp như giỏi trong xương âm lãnh linh lực, trong bóng đêm dệt thành một trường vô hình người lớn. Mỏ đá vách đá trong tiếng nổ vang tốc tốc phát run, Hoàng Phổ Vân đạp trên bay tán loạn mảnh đá cướp đến giữa không trung, màu đen áo tại trong cuồng phong xoay tròn như mực bướm. Đối thủ một thanh đại đao bổ ra trượng cao nhằm trụ, lôi cuốn lấy gió tanh bổ về phía hắn tâm cầu, đã thấy đầu ngón tay hắn ngưng ra màu xanh nhạt quang nhận, chỉ nhẹ nhàng linh hoạt xoay tròn liền đem búa phong xoắn đến vỡ nát. Ngươi thuật pháp đến cảnh giới như thế, cũng coi như có chút môn đạo. Hoàng Phổ Vân mũi chân điểm tại lơ lửng đá vụn bên trên, trong ngữ điệu nghe không ra nửa phần gợn sóng. Hắn trong tay áo bay ra ba cái ngân toa, trên không trung dệt thành lưới ánh sáng chụp vào đối thủ, mắt lưới thời gian nhảy nhót hồ quang điện để không khí đều nổi lên mùi khét lẹt. Thanh sam khách kêu rên lấy lui lại, thiết giáp bên trên lóe ra hỏa tinh. Hắn đột nhiên đem trường kiếm cắm vào mặt đất, mỏ đá trung ương vỡ ra hàng sâu, vô số bén nhọn mang đá phá đất mà lên, như màu trắng răng nanh đâm về đám mây. Hoàng Phổ Vân lại chỉ là khẽ cười một tiếng, quanh thân dâng lên màu vàng kim nhạt bình chướng, mang đá đụng vào liền hóa thành một miệng. Hắn đưa tay kết ấn, lòng bàn tay trồi lên hơi mở liên hoa, cánh hoa giãn ra lúc, toàn bộ mỏ đá đá vụn lại đều đỉnh trệ giữa không trung, ngay cả vảy ra thạch đá sỏi đều ngưng tụ thành óng ánh chấm nhỏ. Ngươi thổ hệ thuật pháp ngược lại là tinh thuần đáng tiếc, Hoàng Phổ Vân lời còn chưa dứt, tất cả đá vụn đột nhiên cuốn ngược mà quay về, sau lưng hắn tụ thành dữ tợn thạch long, đối ta vô dụng. Thạch long gầm thét phóng tới thanh sang khách, lại tại chạm đến đối phương tay áo lúc hóa thành đầy trời điểm sáng, chỉ để lại vài miếng bay xuống góc áo. Hoàng Phổ Vân nhìn qua trống rỗng lòng bàn tay, mi phong rốt cục cao lại, đối thủ kia lại mưa đá điểm hộ hạ bỏ chạy. Đá vụn như hoàng mỏ đá bên trong, Hoàng Phổ Vân huyền thiết trọng đao lôi ra tàn ảnh, mỗi một lần chém vào đều chấn động đến mặt đất nước ra. Hoàng Giang xông vào lúc chính trông thấy hắn cùng thanh sang khách đánh bối bụi, hộ thể cương khí tại va chạm hạ nổi lên gợn sóng. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hồ quang điện thuật đầu ngón tay hắn quấn quanh phủ chú chui lên thương cùng, to cỡ miệng chén lôi trụ xé rách tầng mây, lại tại chạm đến thanh sam khách đỉnh đầu lúc bị một tầng vàng đất ánh sáng màu che đậy ngăn lại, chỉ nổ cháy đen mảnh đá lôi cuốn lấy mùi lưu mình nổ tung. Gia hỏa này thế mà luyện hóa địa mạch tinh hoa. Hoàng Giang cổ họng phun lên ngay ngái, lôi pháp phản vệ để hắn khí huyết cuộn cuộn. Đá hoa cương làn da vỡ ra giống mạng nhện đường vân, tinh hồng độc nhãn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân thừa cơ xoay người bật lên, trọng đao giữa không trung vạch ra trăng tròn, đao mang bổ ra cách mình không xa khoáng thạch kết tinh. Dùng ngươi lôi dẫn ta đao cương. Hắn hét to âm thanh bên trong, trọng đao đột nhiên bắn ra chói mắt kim quang. Hoàng Giang hiểu ý cắn chốt lưỡi tinh huyết, huyết châu dung nhập phủ chú hóa thành huyết sắc lôi long, thuận đao mang quấn quanh mà lên. Đương cả hai tại thạch yêu tim giao hội sát na, cả tòa mỏ đá lâm vào tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra thiên thạch rơi xuống đất quanh mình. Bọn hắn đều muốn đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Tan bia đoạn trụ thời gian đột nhiên tuôn ra ba đạo bóng đen, cầm đầu áo bảo sám khách trong tay xích sắt mang theo vết dỉ quét ngang mà đến. Liên sao tôi lấy u làm độc hỏa. Hoàng Phổ Vân hoành đao đó nữa, hậu bối đao chấn động đến ông tác hưởng. Thân đao bắn ra liệt hỏa quyết đem độc hỏa chém thành hai đoạn. Hoàng Giang thì tế ra huyền thiết thước, thước thân quấn quanh lấy gợn nước linh khí, cùng một tên khác làm phán quan bút người áo đen chiến đấu, ngòi bút điểm ra hàn tinh bị thước ảnh đều xoắn nát. Cẩn thận bên trái. Hoàng Phổ Vân đột nhiên hét to. Hoàng Giang đột nhiên tóc người, một đạo xích hồng phù lục sát hắn búi tóc bay qua, tại sau lưng trên vách đá nổ ra nửa trượng rộng vết cháy. Tên đia từ đầu đến cuối ẩn ở trong bóng tối thuật pháp sư chính nắm đuốt chỉ quyết, mười mấy chương huyết nha phù tại quanh người hắn xoay quanh, hóa thành lịch quỷ ảnh chiếu hai người lao xuống. Mỏ đá trung ương đá xanh bị thuật pháp dư ba chấn động đến nứt ra. Thanh sam khách chắp tay đứng tại đoạn tường phía trên, nhìn xem giữa sân năm người thân ảnh tại khói bụi bên trong chớp nhoáng. Hoàng Phổ Vân hậu bối đao đột nhiên tuôn ra hơn một trượng đao mang, bước lui xích sắc khách đồng thời trở tay bổ về phía phù lục sư, đã thấy kia áo bào sám khách lại há mồm phun ra một đoàn hắc khí, trong hắc khí mơ hồ có thể thấy được vô số nhỏ bé cổ trùng. La U Minh quỷ trảo. Hoàng Giang huyền thiết thức đột nhiên phát ra rên rỉ, thức thân gợn nước trong nháy mắt tạm đạm. Hoàng Phổ Vân thoáng nhìn hắn vai trái đã bị quỷ trảo xé mở ba đạo miệng máu, vội vàng xoay người vùng ra ba chi ám tiễn, thừa dịp đối phương thân hình chỉ trệ sát na, đem huyền thiết thức cắm vào mặt đất. Xong lớn trợ, được. Trong chốc lát 12 đạo cột nước từ khe đá bên trong phun ra ngoài, tại hai người quanh thân kết thành màn nước. Xích sắc khách gỉ liên lâm vào màn nước bên trên phát ra ngột ngạt tiếng vang, mà Hoàng Giang đã thừa cơ nuốt vào chữa thương đan dược, đao thế tái khởi lúc lại mang theo phong lôi chi thành. Thanh sam khách có chút nhíu mày, ống tay áo thanh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh sam khách một phương cũng cấp tốc kết thành trận thế. Thanh sam khách bản nhân thân hình phiêu hốt, trong tay quạt xếp điểm nhẹ, mấy đạo thanh mang như linh xà bắn ra, tinh chuẩn đón lấy Hoàng Phổ Vân kim qua khí. Bên cạnh hắn lão giả áo xám thì hai tay kết ấn, mặt đất trong nháy mắt hở ra mấy đạo tường đất, ý đồ ngăn cản Hoàng Giang gợn nước kết giới lan tràn. Một tên khác đông nhiên đánh xuống, mang theo một cô nóng bỏng biếm sóng, cùng kim quắc khí, gợn nước kết giới đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Đá vụn như mưa rơi rơi xuống, toàn bộ mỏ đá phảng phất đều đang run rẩy. Hoàng Phổ Vân thấy thế, hét lớn một tiếng, kim quắc khí đột nhiên tăng gọn, Hoàng Giang thì hai tay nhanh chóng kết ấn, gợn nước kết giới hóa thành mấy đạo thủy long, gầm thét phóng tới thanh sam khách một phương. Thanh sam khách ánh mắt ngưng tụ, quạt xếp lúc khép mở, thanh mang càng tăng lên, lão giả áo xám cùng mặt đỏ hán tử cũng toàn lực ngăn cản. Song phương linh lực va chạm lần nữa, toàn bộ mỏ đá mặt đất vỡ ra đạo đạo khẽ hở thật lớn, phản phất một giây sau liền muốn triệt để sụp đổ. Hoàng Phổ Vân trọng đao như phong ba vô bờ, lưới đao vạch phá bóng đêm, phản chiếu đá xanh bãi bên trên hàn quang loạn chiến. Hắn hai mắt xích hồng, mỗi một đao đều lôi cuốn lấy lôi đỉnh chi nộ, đã thấy đối diện hai cái thanh sam khách thân hình phiêu hốt, song kiếm như độc xà thổ tín, luôn có thể tại trong gang tấc tránh đi phong mang của hắn. Lại, đao đột nhiên chìm xuống, bổ ra đối phương giao nhau kiếm võng, Hoàng Phổ Vân thái dương nổi gần xanh, thê tử của ta nếu có nửa điểm tổn thương, ta phá hủy xương cốt của các ngươi. Bên trái thanh sam khách cười nhạo một tiếng, thân hình lật ngược tránh đi vót ngang mà đến lưỡi đao, và áo tại trong gió đêm xoay tròn như cánh bướm, tốt tuấn công phu, chỉ tiếc, hắn mui kiếm đột nhiên như độc xà đâm về Hoàng Phổ Vân dưới xương sườn, chúng ta phụng mệnh làm việc, chỉ nhận tín vật không nhận người. Mỏ đá phong bọc lấy bột đá phá ở trên mặt, Hoàng Phổ Vân gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Hôi sam khách không biết lúc nào đem tiểu thúy chống ra, tia sáng loáng đao gác ở tiểu thúy cần cổ. Hàng quang phản chiếu nàng thái dương điểm này, ngân tua cờ châm gái tóc có chút phát run. Tín vật. Cầm đầu thanh sam khách lại lặp lại một lần, thanh âm giống tôi băng, giao ra, chúng ta liền thả nàng đi. Mỏ đá phong tiếp tục tuổi, về bọc lấy cát sỏi, cao đến trên mặt người đau nhức. Tiểu Thúy đứng ở nơi đó run lẩy bẩy, y phục rách dưới ngăn không được trong đêm tối hàn ý, càng ngăn không được Hoàng Phổ Vân trong mắt phẫn nộ. Nhìn xem sáng loáng đao tại trên cổ của mình, nhìn qua cách đó không xa Hoàng Phổ Vân. Hắn giống như một cái làm sai sự tình hài tử đồng dạng. Ngươi nói cái gì tín vật? Hoàng Phổ Vân tiếp tục hỏi. Ngươi đừng giả bộ choáng váng. Chúng ta thế nhưng là cảm nhận được tín vật linh động mới bắt các nàng ba cái. Tiểu nữ hải kia trên thân không có, chúng ta liền đem thả. Mà hai cái này là đánh chết không nói. Thanh sam khách cũng không biết hắn càng là khiêu khích Hoàng Phổ Vân phẫn nộ. Hoàng Phổ Vân lần nữa hỏi thanh sam khách đến tuột cùng là môn nào phái nào, thanh sam khách trả lời, cái này ngươi không cần biết. Hoàng Phổ Vân lông mày cao lại, thanh sam khách trả lời nằm trong dự liệu của hắn, nhưng lại để trong lòng hắn nghi ngờ càng sâu. Cái này nhân thân hình thẳng tắp, mặc dù lấy phát tố thanh áo, lại tự có một cô mát lạnh cao ngạo chi khí, tuyệt không phải bình thường giang hồ khách. Hắn lần nữa truy vấn, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác chấp nhất, ngươi vì sao xuất hiện tại cái này thành mãng sơn mạch phụ cận, việc này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Vệ bắt đi thê tử của ta nhi tức, hiện tại còn nói vì tín vật. Chúng ta thế nhưng là cùng ngươi không hề có quen biết gì. Hoàng Phổ Vân đơn đao cùng thanh sam khách trường kiếm đồng thời dừng ở giữa không trung. Lưỡi đao bên trên hàn quang cùng kiếm tuệ bên trên chuông bạc đều đọc lại, chỉ có gió thổi qua hoẹ lá tiếng xào xạc tại giữa hai người lưu chuyển. Hoàng Phổ Vân cau mày, đơn đao mũi đao chỉ xéo mặt đất, thân đao chiếu ra hắn tràn đầy hoang mang mặt. Thanh sam khách thì đứng chắc tay, thanh sam trong bóng chiều có chút đông đưa, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Tín vật. Hoàng Phổ Vân trầm giọng nói, tay cầm đao không tự giác nắm thật chặt, thanh sam khách, ngươi ta giao thủ mấy chục hiệp, ngươi có cái gì tín vật muốn tìm? Con đuổi theo định tại thê tử của ta nhi tức trên thân. Thanh sam khách nhẹ nhàng lắc đầu, trường kiếm trở vào bao, động tác nước chảy mây trôi, có chỗ không biết, vật này kiện liên quan đến một cọc chuyện cũ năm xưa, không tầm thường đồ vật. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Hoàng Phổ Vân sau lưng phương xa, phản phất có thể xuyên thấu thời không thấy cái gì, ta dám chắc chắn, giờ phút này nó định tại tôn phu nhân hoặc kiến tức trên thân. Hoàng Phổ Vân chấn động trong lòng, thê tử tiểu thúy công việc quản gia xưa nay cẩn thận, các nàng tại quân vừa mới phủ vùng ngoại ô thế nhưng là chưa từng có đi qua địa phương khác, lần này mới cùng mình tới Tâm Châu, như thế nào cùng cái này giang hồ khách trong miệng tín vật dính líu quan hệ. Trong đầu hắn phi tốc hiện lên trong nhà nữ quyến bộ dáng, ngân châm, ngọc bội, vẫn là hay là vật gì khác. Vô số suy nghĩ bốc lên, lại bắt không được nửa điểm đầu mối. Ngươi đến tụt cùng đang nói cái gì? Hoàng Phổ Vân thanh âm mang tới mấy phần bội vàng, như thật có vật này, vì sao chưa từng nghe nội nhân đề cập? Hoàng Phổ Vân nghiêng về phía trước thân thể, ánh mắt đảo qua thanh sam khách, kia tín vật, đến tụt cùng có tác dụng gì? Hoàng Phổ Vân lồng ngực kịch liệt chập trùng, tay phải gắt gao nắm chặt bên hông đai lưng, giờ phút này biên giới đã bị lòng bàn tay mồ hôi thấm ướt. Hắn nhìn chằm chằm thanh sam khách, muốn rách cả mí mắt, nhanh thả ta ra thế tử, nếu không hôm nay cái này đoạn hồn nhai bên trên, chính là ngươi ta cá chết lưới rách. Thu phong vòng quanh lá khô lướt qua vết đá, thanh sam khách sau lưng hai người đồng thời đè xuống chôi đao. Ba người tay áo trong gió xoay tròn như quả cánh. Thanh sam khách thong thả đầu tư lý đong đưa quạt xếp, mặt quạt bên trên sơn thủy đồ trong bóng chiều mơ hồ thành một đoàn bức ảnh. Chúng ta làm việc từ trước đến nay giảng đạo lý, chỉ cần ngươi để quý phu nhân giao ra, tôn phu nhân cùng kiến tức tự nhiên của về chủ cũ. Ta lặp lại lần nữa, Hoàng Phổ Vân thanh âm bởi vì phẫn nộ mà khàn khàn, tay trái chậm rãi dựng vào sau chuôi kiếm, ta không biết tín vật gì. Các ngươi bắt sai người. Hoàng Phổ Vân không biết, thanh sam khách cái gọi là tín vật, kỳ thật cùng con dâu hắn có quan hệ. Hắn chỉ biết là nhi tức chỉ là Vương Vũ Hằng thế tử. Nhưng nàng thân phận hắn hoặc là tiểu thúy chưa từng có đến hỏi qua. Nhi tức mang theo nữ nhi tìm nơi nương tựa tiểu thúy thời điểm, chỉ nói ra bản thân là Vương Vũ Hằng thế tử, hắn về sau mất tích, hắn mang theo nữ nhi tìm tới chạy tiểu thúy. Đây đều là nàng dựa vào trong trí nhớ Vương Vũ Hằng nói cho từng ly từng tí, liền mang theo nha nha tìm đến tiểu thúy. Dù sao tiểu thúy thế nhưng là nha nha mãi mãi. Chương 1412, Vận Tâm thế tử, không dám sử xuất toàn lực. Chương 1412, Vận Tâm thế tử, không dám sử xuất toàn lực. Hoàng Phổ Vân hai mắt xích hồng, thái dương gân xanh tỉnh thịch trực nhảy, khàn khàn cuống họng gào thét, vung nàng ra. Lời còn chưa dứt liền cảm giác vùng đan điền linh lực quần cuộn dâng lên, thuận cánh tay kinh mạch hội tụ ở lòng bàn tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Tiểu Thúy sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cái cổ ở giữa trôi này vết dị loang lổ trường đao ép ra một đạo vết đỏ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại gắt gao cắn môi không dám phát ra tiếng vang. Hôi sam khách nết miệng lên một vòng trào phúng độ cong, cổ tay hơi trầm xuống, lưỡi đao lại rơi vào nửa phần da thịt. Ta nói, đừng nóng vội a. Lời còn chưa dứt, liền gặp Hoàng Phổ Vân quanh thân khí lưu bỗng nhiên hỗn loạn, dưới chân bàn đá xanh từng khúc ra nước, lòng bàn tay đã ẩn ẩn nổi lên màu xanh nhạt vân sáng. Không khí phảng phất ngưng kết thành băng, chỉ có lá khô tại bên chân đánh lấy xoáy, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Tiểu Thúy đột nhiên nghẹn ngào lên tiếng, đưa ra. Đường quản ta Hoàng Phổ Vân cổ họng nhấp nô muốn nói cái gì, đã thấy Hôi Sam khách một cái tay khác như thiểm điện mò về bên hông, nơi đó căng phồng giống như cất giấu cái gì vật. Trong bóng tối, Hoàng Giang thân hình như xúc thế là báo đi săn kéo căng. Hắn ẩn thân tại núi đá về sau, tay phải giấu ở tay áo lớn trong chậm rãi xoay chuyển, lòng bàn tay ẩn hiện màu xanh nhạt luồng khí xoáy, theo hô hấp có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đốt ngón tay bởi vì vận lực mà trắng bệch. Thanh sam khách chính chậm rãi đi hướng mỏ đá trung ương, và xếp nhẹ lay động ở giữa mang theo trận trận đàn hương lanh ý, mà bị Hôi Sam khách dùng đao đỉnh lấy cổ họng tông chủ phu nhân tiểu thúy tóc mai tán loạn, đang dùng cầu cứu ánh mắt nhìn Hoàng Phổ Vân chủ cứng ngắc bóng lưng. Nàng lại nghĩ Hoàng Phổ Vân không cần còn nàng, tâm lý cực kỳ mâu thuẫn. Hoàng Giang hai run rẩy, bắt giữ xem trong gió môi miếng động tĩnh, Hôi Sam khách đế giày ép qua đá vụn giòn vang, thanh sam khách quạt xếp khép mở nhẹ vang lên, thậm chí tông chủ phu nhân tiểu thúy kiềm chế tiếng nghẹn ngào đều thành hắn phán đoán thế cục kinh bí. Đương thanh sam khách quạt xếp đột nhiên dừng ở trước lúc, Hoàng Giang rõ ràng trông thấy tông chủ đưa lưng về phía hắn màu đen trường bào không gió mà bay lên, kia là linh lực lưu chuyển dấu hiệu. Cổ họng nhấp nô ở giữa, hắn đã xem quanh thân linh khí ngưng ở tay phải tam thốn, ngay cả trong không khí bụi bặm đều phảng phất bị cái này kình khí vô hình ngưng trệ. Chỉ cần phía trước cái kia đạo màu đen thân ảnh có nửa phần động tác, hắn lòng bàn tay huyết khí liền sẽ hóa thành mũi tên, trước lấy thanh sam khách hậu tâm yếu huyệt, lại mượn lực phản chấn xoay người đá hướng Hôi Sam khách dưới sườn tam thốn tê dại gần. Đây là hắn cùng tông chủ diễn luyện hơn trăm tiếp cứu mạng sát chiêu. gió đêm đột nhiên đình trệ, ngay cả dưới hiên đèn lồng đều phảng phất ngừng thở. Hoàng Giang lòng bàn tay huyết khí đã tới đỉnh phong, chỉ đợi tông chủ ống tay áo giơ lên sát na liền muốn để cái kia đạo thanh mang dường như sấm sét bổ về phía thanh sam khách hậu tâm. Hôi sam khách đầu ngón tay thanh mang chợt hiện, mấy khối to bằng cái thất nham thạch tựa như kinh hoàng lướt về phía hoàng phủ vân mặt. Hắn đành phải xoay người tránh đi, phía sau vách đá ứng thanh nổ ra mấy đạo mạng nhện vết rách. Hoàng phủ vân lòng bàn tay huyết quang cuồn cuộn, lại tại linh lực đem nôn chưa nôn lúc thoáng nhìn hôi sam khách hữu tay ở giữa kia xóa trắng tuần, thê tử ống tay áo đang bị nắm ở trong tay đối phương, trong tóc ngân châm đã nghiêng lệch muốn ngã. Ầm ầm, lại một tảng đá lớn sắt bên thai nện vào đường hầm mỏ chỗ sâu, đá vụn ở tại tay hắn trên lưng vạch ra mảnh vết máu. Hoàng phủ vân trong cổ ngai ngái cuồn cuộn, cưỡng ép đem ngưng tụ linh lực ép về đan điền. Hắn trông thấy hôi sam khách nết miệng lên cười lạnh, cưỡng ép xem thê tử từng bước lui lại đến bên vách núi, dưới chân chính là mây mù lượn lờ sâu không thấy đáy khe núi. Đây là không nỡ phu nhân. Hôi sam khách năm ngón tay khẩn trương, thê tử lúc này đau kêu thành tiếng. Hoàng phủ vân con người đột nhiên co lại, quanh thân linh lực đống nhiên bành trướng lại đột nhiên thu liễm, màu xanh linh quang tại lòng bàn tay chớp tắt như làn nến tàn trong gió. Hắn biết chỉ cần mình có chút dị động, thê tử liền sẽ rơi vào vực sâu. Đá vụn màn mưa trong, hoàng phủ vân thân ảnh lộ ra phá lệ vương hữu. Ngày xưa hoành tảo thiên quân linh lực giờ phút này như bị nhốt lồng giam mãnh hổ, mỗi một lần xuất kích đều muốn cố kỵ ba phần. Hắn trơ mắt nhìn xem hôi sam khách chỉ phong tới gần, chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng người, vai trái bị lăng lệ khí kình quét trúng, lập tức máu tươi bắn ra nhuộm đỏ nửa bên bờ áo. Thê tử tiếng la khóc đâm vào hắn màng nhĩ đau nhức, lại chỉ có thể cắn chặt răng, mặc cho linh lực ở trong kinh mạch biệt khuất xoay quanh. Hoàng Giang hai mắt xích hồng như máu, quanh thân linh lực cuồng bạo đến cơ hồ muốn xé rách kinh mạch. Hắn giống một đầu sắp chết thú bị nuốt, mỗi một quyền oanh ra đều mang ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt, khí lãng xé rách xem hắn áo bào, lộ ra dưới đáy đã sớm bị linh lực phản phệ đến máu thịt bè bét cánh tay. Thanh sam khách hai đầu lông mày ngưng lạnh xương, đầu ngón tay linh lực hóa kiếm, thủy chung chỉ ở cực kỳ nguy cấp lúc điểm nhẹ mà ra, tinh chuẩn điểm hướng Hoàng Giang chiêu thức sơ hở. Hắn không rõ người này hôm nay như thế nào mất tâm trí, rõ ràng cảnh giới kém dòng dã nhất giai, càng muốn lấy trứng chọi đá. Ken một tiếng vang dọn, Hoàng Giang nắm đấm sát thanh sam khách dưới xương sườn lướt qua, nện ở sau lưng trên vách núi đá, đá vụn bể ra. Hắn cổ họng phun lên ngay ngái, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, trở tay lại là một trưởng bộ hướng thanh sam khách tim. Thanh sam khách rốt cục thật sự nổi giận, mũi chân tại hư không một điểm, thân hình như quỷ mị lui về phía sau ba trượng, đồng thời trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang phản chiếu Hoàng Giang con ngươi đột nhiên co lại. Ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Thanh sam khách thanh âm lạnh đến giống băng. Hoàng Giang lại giống như là không nghe thấy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thanh sam khách cổ họng, linh lực tại thể nội điên cuồng lưu chuyển, kinh mạch thình thịch chực nhảy, phảng phất sau một khắc liền muốn nổ tung. Hắn biết mình không chống được bao lâu, nhưng chỉ cần có thể kéo đến Hoàng Phổ Vân có thể từ hôi sam khách trong tay cứu ra tông chủ phu nhân. Hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang, lại ngạnh sinh sinh đem tu vi cất cao nửa giai. Thanh sam khách con ngươi hơi co lại, rốt cục thu hồi lòng khinh thường. Hắn có thể cảm giác được Hoàng Giang thể nội kia cố gần như tán loạn linh lực trong, xen lẫn một tia yếu ớt lại dị thường cứng cỏi ý chí. Đó là một loại bảo vệ ý chí. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, Hoàng Giang thân ảnh đã như mũi tên rời cùng đánh tới, quyền phong lôi cuốn xem uy thế hủy thiên diệt địa. Thanh sam khách hít sâu một hơi, trường kiếm kéo lên đẩy trời kiếm hoa, lần này hắn không còn lưu thủ. Kiếm quang cùng quyền ảnh giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Hoàng Giang như gặp phải trọng kích, thân thể giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trung điệp ngã xuống đất, kích thích đẩy trời bụi mù. Thanh sam khách đứng tại chỗ, ống tay áo không gió mà bay. Hắn nhìn qua trong bụi mù rẽ rủa lấy muốn bỏ dậy Hoàng Giang, ánh mắt phức tạp. Người này rõ ràng đã dầu hết đèn tắt, vì sao còn không chịu từ bỏ? Hắn chậm rãi nâng lên trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Hoàng Giang mi tâm, âm thanh lạnh lùng nói, hỏi ngươi một lần cuối cùng, lui là không lùi? Hoàng Giang ho ra một ngụm máu tươi, lại đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười khàn giọng mà điên cuồng. Hắn dùng hết khí lực chống lên thân thể, nhìn qua thanh sam khách, trong mắt lóe ra quỷ dị quang mang, lui. Ta Hoàng Giang trong từ điển chưa hề liền không có lui cái chữ này. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên há mồm phun ra một ngụm tinh huyết trên không trung hóa thành một đạo huyết tiễn, bắn về phía thanh sam khách mặt. Thanh sam khách nhướng mày, nghiêng người tránh đi huyết tiễn, đã thấy kia huyết tiễn trên không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, đem hắn bao phủ trong đó. Trong lòng của hắn run lên, đang muốn vận công xua tan huyết vụ, lại cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị thuận lỗ chân lông xâm nhập thể nội, để linh lực của hắn vận chuyển lập tức vướng víu mấy phần. Không được. Thanh sam khách thầm kêu một tiếng, hắn không nghĩ tới Hoàng Giang lại còn cất giấu dạng này chuẩn bị ở sau. Hắn quyết định thật nhanh, trường kiếm quét ngang, ý đồ phá vỡ huyết vụ. Nhưng vào đúng lúc này, hắn cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ lăng lệ sát khí, tốc độ nhanh đến để đầu hắn ra tóc tê dại. Thanh sam khách đột nhiên quay người, chỉ gặp một đạo hắc ảnh như quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn, trong tay dao găm lóe ra u lam quang mang, đâm thẳng hậu tâm của hắn. Trong lòng của hắn hoảng hốt, muốn né tránh cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dao găm cách mình càng ngày càng gần. Hoàng Giang chống đứt gãy trường đao, quỳ một chân xuống đất, kịch liệt thở hào hẹn. Hắn nứt gan bàn tay, máu tươi thuận trôi đao bốn lượn mà xuống, ở khô hanh thổ địa bên trên nhân mở một mảnh nhỏ màu đậm ấn ký. Trước mắt, thanh sam khách thẳng tắp đổ vào nơi đó, ngực một đạo dữ tợn vết thương còn tại cốt cốt mà bốc lên xem máu, đã từng phiêu giật thanh sam giờ phút này đã bị vết máu thấm đẫm, chật vật không chịu nổi. Cặp kia luôn luôn mang theo vài phần khinh miệt cùng ngạo mạn con mắt, giờ phút này trống rỗng nhìn qua bầu trời, đã mất đi tất cả thần thái. Hoàng Giang làm sao cũng không dám tin tưởng, mình thật làm được. Ngay tại vừa rồi, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, linh lực khô kiệt, ngay cả đứng lập đều lung lay sắp đổ. Thanh sam khách kiếm đã đâm đến cổ họng của hắn trước, sắc ý lạnh như băng cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Một khắc này, trong đầu hắn trống rỗng, chỉ còn lại bản năng cầu sinh cùng một cỗ không cam lòng chấp niệm. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, dẫn nổ thể nội còn sót lại tất cả linh lực, lấy một loại đồng quy vu tận tư thái, đem đoạn đao đưa vào thanh sam khách lồng ngực. Ta giết hắn. Hoàng Giang tự lẩm bẩm, thanh âm khàn giọng khô khốc, mang theo một tia khó có thể tin mờ mịt. Hắn thậm chí cảm giác không thấy vui sướng, chỉ có sâu tận xương tủy mỏi mệt cùng một loại sống sót sau hai nạn hoảng hốt. Toàn thân đều tại thét chói tai vang lên đau đớn, linh lực hao hết cảm giác trống rỗng giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Hắn muốn cười cười một tiếng, lại kiên động vết thương, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Nơi xa, linh lực va chạm sinh ra quang mang giống như pháo hoa chói lọi mà nguy hiểm. Tông chủ thân ảnh quen thuộc kia tại hai tên cường địch vây công hạ đỡ trái hở phải, nhưng vẫn như cũ sừng sững không ngã, đao quang như long xà của vũ, mỗi một lần va chạm đều phát ra đình thai nhức có quanh mình. Bên kia chiến đấu, hiển nhiên còn xa chưa kết thúc. Hoàng Giang hít sâu một hơi, ý đồ đứng dậy, lại phát hiện thân thể nặng nề đến như là rót chỉ. Hắn biết, hiện tại còn không phải thư giãn thời điểm. Hắn giết thanh sang khách, tạm thời giải trừ bên này nguy cơ, nhưng tông chủ tình huống bên kia y nguyên nguy cấp. Hắn nhất định phải nhanh khôi phục, dù là chỉ có một tia khí lực, cũng muốn đi trợ giúp tông chủ. Hắn cắn răng, khó khăn từ trong ngực lấy ra một viên chữa thương đan dược, run rẩy đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ yếu ớt dòng nước cấm chậm rãi tản ra, hơi hóa giải nỗi thống khổ của hắn cùng mọi bệnh. Các thức chiêu thức giao thoa trong, Hoàng Phổ Vân cùng Hôi Sam khách đánh đến say sưa, chợt nghe bên cạnh thân một tiếng vang trầm. Hắn khỏe mắt liếc qua nhanh chóng đảo qua, chính gặp Hoàng Giang một đao đâm vào thanh sam khách trái tim, kia thanh sam khách thân hình đột nhiên trệ, mi tâm một điểm đỏ thắm chậm rãi mở rộng, thẳng tắp mới ngã xuống đất, trường kiếm trong tay sàng sàng rơi xuống đất. Hoàng Phổ Vân trong lòng kịch chấn, Hoàng Giang khi nào lại có thực lực như vậy? Trước đó một mực đối phương bất quá lạc thần trải qua 4 tầng, giờ phút này trong lúc xuất thủ lần có 6 tầng khí tượng, khó trách có thể một kích giết địch. Hôi Sam khách hiển nhiên cũng không ngờ tới đồng bạn sẽ chết đến nhanh như vậy, đồng bạn bỏ mình trong nháy mắt, hắn hộ thân pháp ý bên trên đưa tin ngọc phù đống nhiên vỡ vụn. Sư đệ, Hôi Sam khách nổi giận gầm lên một tiếng, đao thế lập tức loạn, lộ ra trước ngực lỗ hổng. Hoàng Phổ Vân bắt lấy cái này thoáng qua liền mất sơ hở, trường kiếm xoáy ra ba đạo hồ quang, thẳng đến đối thủ cổ họng, tim, đan điển tam đại yếu huyệt. Trong lúc nhất thời, mỏ đá khói bụi tràn ngập, Hoàng Phổ Vân trường phong lăng lệ như đao, thủy chung giữ lại ba phần lực đạo. Đối diện thanh sam khách mũi kiếm rung động, mỗi một chiêu đều thẳng vào chỗ yếu hại, nhưng hắn đáy mắt kiên kỵ lại càng ngày càng sâu. Rõ ràng đã bị bức đến tuyệt lộ, cái này họ Hoàng Phổ lại vẫn có thể phân tâm. Phía tây bên dưới vách đá, một tên khác thanh sam khách đang dùng đoạn đao chống đỡ xem Tô Uyển ngừng cổ họng. Nữ nhân tóc mai lộn xộn, trắng thuần gương mặt dính lấy xám, lại quật cường không chịu nhắm mắt, ánh mắt gắt gao khóa lại giữa sân cái kia đạo đấm máu bóng lưng. Nàng biết trượng phu thể nội kia cố phiên giang đảo hải lực lượng, chỉ cần đầu ngón tay quyết ấn xoay chuyển, cả tòa núi đá đều sẽ sụp đổ, nhưng nàng rõ ràng hơn, chính mình là cái kia đạo không thể đụng vào uy hiếp. Ken, sắt thép va chạm đánh rơi xuống mảnh đá. Hoàng Phổ Vân dựa thế xoay người lui lại, lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi lạnh. Mới thanh sam khách độc châm sát hắn dưới xương sườn lướt qua, nếu không phải thoáng nhìn thê tử bỗng nhiên nắm chặt đầu ngón tay kịp thời biến chiêu, hắn cổ họng nhấp nô, ngay ngay khí vọt tới đầu lưỡi lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Cưỡng ép người bỗng nhiên cười nhẹ, chiêu này liệt thạch xuyên vân sao không sử dụng đến? Hẳn là sợ núi sập xuống tới đập chết lời còn chưa dứt liền bị lăng lệ trưởng phong bước lui nửa bước, đoạn đao lại càng sâu đất sụt tiến Tô Uyển ngừng cần cổ, tơ máu trong nháy mắt chảy ra tuyết trắng da thịt. Hoàng Phổ Vân quanh thân khí lưu bỗng nhiên trì trệ. Kia cố cơ hồ muốn xông ra kinh mạch gông cùng xiềng xích tâm pháp nội lực đống nhiên yên lặng, chỉ còn song trưởng nổi gân xanh khanh khách rung động. Gió xoáy xem bột đá lướt qua hắn giữ tợn bên mặt, nơi xa chuyển đến mơ hồ tiếng nước chảy. Hắn nhớ kỹ cái này mỏ đá hạ là sông ngầm, như thật động sát chiêu. Ánh mắt đảo qua thê tử nhuốm máu nhưng như cũ trong trẻo kiên nghị đôi mắt, Hoàng Phổ Vân đống nhiên cắn nát đầu răng, đem kia hủy thiên diệt địa suy nghĩ gắt gao đính tại đan điền chỗ sâu. Hoàng Giang ẩn thân tại bức tường đổ về sau, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn rõ ràng trông thấy tông chủ nắm chặt trọng đao tại run nhẹ nhẹ. Chôi này chém hết thiên hạ đạo trích nước khung giờ phút này dường như nặng hơn ngàn cân, trên chôi đao ngưng kết băng lăng theo chủ nhân để nén hô hấp nhẹ nhàng lay động. Cưỡng ép tông chủ phu nhân thanh sam khách đầu ngón tay hiện ra bầm đen, kia dao găm ly phu nhân cổ họng bất quá nửa tấc, Hoàng Giang thậm chí có thể trông thấy phu nhân cần cổ chạy ra tinh mịn huyết châu. Tông chủ quanh thân dâng lên kim sắc linh lực đống nhiên tăng vọt đống nhiên thu liễm, áo bào không gió mà bay thủy trùng không dám tiến lên trước một bước, mỗi đạo linh lực dòng lũ đều tại chạm đến người áo đen ba thước ngoài liền đống nhiên chuyển hướng, tại mặt đất cày ra thật sâu khe rãnh. Khung Hoàng Giang đống nhiên đè lại ngực, ngay ngái khí phun lên cổ họng. Trước đó Chu Sắt Thanh Sam khách lúc cưỡng ép thuốc cốc linh lực phản vệ còn tại trong kinh mạch tứ ngược, đan điền giờ phút này vắng vẻ đến như là mùa đông hàn đàm. Hắn đếm thử điều động còn sót lại linh lực, lại chỉ dẫn tới đan điền một trận còn đau, ngay cả ngưng tụ hộ thể chân khí đều làm không được. Trơ mắt nhìn xem tông chủ bị bó tay bó chân, phu nhân bên tóc mai tóc xanh bị kiếm khí quét xuống mấy sợi, Hoàng Giang móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, huyết châu thuận khe đá nhỏ xuống tại đứt gãy kiếm tuệ bên trên, kia là hắn hao hết linh lực sau bị đánh bay bội kiếm hài cốt. Chương 1413, bay đầy trời tuyết chương 1413. Bay đầy trời tuyết Hoàng Phổ Vân hai mắt xích hồng, trong tay trọng đao trong bóng chiều hiện ra lạnh lẽo hàn quang, lại chậm chạp không cách nào đánh xuống. Tiểu Thúy từ đầu đến cuối bị một Hôi Sam chết tha hương chết kiểm chế trong ngực, dao găm sắc bén chống đỡ xem nàng mảnh khảnh cái cổ. Kia Hôi Sam khách trên mặt mang giữ tợn nhe răng cười, mỗi một lần Hoàng Phổ Vân động tác đều sẽ để lưỡi đao càng gần sát mấy phần. Hoàng Phổ tông chủ, đao của ngươi lại nhanh, có trong tay của ta còn tin nhanh sao? Cưỡng ép người thanh âm như là rắn độc tê mình, chui vào Hoàng Phổ Vân trong hai, để trong lòng hắn căng lên. Không biết bọn hắn làm sao nhanh như vậy liền biết Hoàng Phổ Vân thân phận. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một tên khác Hôi Sam khách thế công càng ngày càng lăng lệ. kia hôi sam khách quanh thân linh lực bành trướng, như là như sóng to gió lớn của tới, mỗi một lần công kích đều mang uy thế hủy thiên diệt địa. Hoàng Phổ Vân chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên trọng đao đó nữa, hắn không dám toàn lực hành động, sợ khiên động cưỡng ép người thần kinh, thương tới thê tử mảy may. Linh lực tại thể nội cuồn cuộn, lại như là bị vô hình gông xiềng trói buộc, không cách nào thoải mái lâm ly thi triển. Động tác của hắn trở nên chậm chạp, mỗi một lần đón đỡ đều lộ ra gian nan như vậy. Trọng đao cùng đối phương quyền trưởng va chạm, phát ra tiếng vang nặng nề, hổ khẩu bị chấn động đến run lên, trên cánh tay truyền đến từng trận đau nhức. Ha ha, Hoàng Phổ Vân, ngươi đây là tại muốn chết. Công kích hôi sam khách thấy thế, thế công càng thêm cuồng bạo, linh lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Keng, lại là một cái mãnh liệt va chạm, Hoàng Phổ Vân chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực từ thân đao truyền đến, cánh tay trong nháy mắt đã mất đi trí giác. Trọng đao phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng bù bù, một đạo rõ ràng vết dạn từ lưỡi đao lan tràn đến chôi đao. Giang rắc, thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên, trọng đao lại bị sinh sinh đánh gãy. Đứt gãy thân đao mang theo tiếng gió gào thét bay về phương xa, cắm vào mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Hoàng Phổ Vân cầm còn sót lại chôi đao, đứng chết chân tại chỗ, hổ khẩu vỡ toang, máu tươi thuận chôi đao nhỏ xuống, trên mặt đất choáng mở một đóa đóa chói mắt huyết hoa. Hắn nhìn xem đứt gãy chôi đao, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tuyệt vọng. Không có binh khí, hắn lại nên như thế nào bảo hộ thế tử? Cưỡng ép người tiếng cười càng thêm đắc ý, không có binh khí, ta nhìn ngươi còn thế nào dãy rủa? Một tên khác hôi sam khách thì từng bước một tới gần, trong mắt lóe ra khát máu quằn mang, linh lực lần nữa hội tụ, chuẩn bị cho Hoàng Phổ Vân một kích chí mạng. Hoàng Phổ Vân tay không tấc sắt, đưa lưng về phía thế tử, cảm thụ được sau lưng sát ý lạnh như băng, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Hắn biết, chân chính nguy cơ hiện tại vừa mới bắt đầu. Hoàng Giang che ngực ngồi liệt tại đống loạn thạch bên trên, linh lực khô kiệt kinh mạch chuyển đến như kim đâm đâm nói. Hắn nhìn qua thạch trận trung ương kịch chiến thân ảnh, tông chủ pháp bảo màu xanh đã bị máu tươi thấm đẫm, linh lực lồng ánh sáng che kín mạng nhện vết rách, mỗi một lần va chạm đều chấn động đến nàng khí huyết cuộn cuộn. Kia hôi sam khách lại càng thêm phong dong, tay khô gầy chân như thiết chảo xé mở không khí khẽ hở, mỗi một kích đều tình chuẩn nện ở tông chủ linh lực chỗ yếu nhất. Mà Hoàng Phổ Vân ánh mắt từ đầu đến cuối trên người tiểu thúy, không nghĩ tới mình dẫn các nàng ra, nguy hiểm là một lần lại một lần. Sớm biết liền để các nàng tại Quân Châu còn tốt, không chịu nổi. Hoàng Giang răng cắn đến khanh khách rung động, hắn run rẩy lấy ra trong ngực gấm áp ngọc giản, kia là Lạc Thần Cốc phái bí chế đưa tin phủ, cần lấy tâm đầu huyết thôi động. Nơi xa lại truyền tới một tiếng bạo hưởng, tông chủ trọng đao đứt đoạn thành mấy đoạn. Hoàng Giang con ngươi đột nhiên co lại, đống nhiên cắn chốt lưỡi đem bọt máu phun tại ngọc giản bên trên, tay trái kết xuất sớm đã sinh sơ truyền âm ấn quyết. Sắp chết linh lực tại đan điền điên cuồng tiêu đốt, hắn trông thấy đầu ngón tay của mình nổi lên trong suốt hư ảnh, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ theo gió tiêu tán. Các sư đệ, tông chủ nguy rồi, nhanh chóng đến đây gấp rút tiếp viện. Huyết hồng sắc đưa tin linh quang phóng lên tận trời, xuyên thấu tầng tầng thành cung. Hoàng Giang cảm thấy một tia linh lực cuối cùng bị rút khô, thân thể trùng điệp mới ngã xuống đất, ánh mắt bắt đầu biến thành màu đen. Hắn nghe thấy nơi xa tông chủ binh khí vỡ nát giòn vang. Hôi sam khách cười khẳng khặc quái dị chính càng ngày càng gần, mà trong ngực ngọc giản đã hóa thành một miệng, chỉ có cái kia đạo dùng máu cùng linh lực ngưng tụ thành tiếng kêu cứu, còn tại giữa trời chiều thành trường an trên không quanh quẩn. Trong gió đêm, Hoàng Phổ Vân con mắt chăm chú khóa chặt cái kia đạo hôi sam thân ảnh. Chỉ gặp hôi sam khách thân hình như điện, sinh hồng linh khí tại quanh thân lưu chuyển, như ngọn lửa nhảy nhót lung tung. Mỗi một chiêu ra quyền mang phong, thì trưởng phong lăng lệ, chiêu thức ở giữa không có chút nào dây dưa dài dòng chi ý có thể nói khẩn thiết cứng mãnh, chiêu chiêu cương liệt thế đại lực trưởng. Kia sinh hồng linh khí khi thì hóa thành liệt diễm cùng long. Dương nhanh múa bước nào về phía đối thủ, khi thì ngưng tụ thành nóng bỏng quyền ảnh, mang theo thiêu hủy hết thể khí thế banh ra thế không thể đỡ cảm giác. Trong không khí tràn ngập nóng rực khí tức, nương theo lấy nhỏ bé đôm nốt âm thanh, phản phất ngay cả không khí chung quanh đều bị nhen lửa nóng rực dị thường chung quanh nhiệt độ đột nhiên thăng nóng rực bức người không khí đều như muốn tiêu đốt. Hoàng Phổ Vân ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện cỗ này linh khí mặc dù nhìn như cuồng bạo lại hàm ẩn trương pháp lại không phải lộn xộn, hỏa diễm linh khí ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, mỗi một lần vận chuyển đều mang thiêu cháy tất cả bá đạo. Cái này tuyệt không phải phổ thông võ kỹ, mà là tu luyện nhiều năm hỏa hệ thuật pháp mới có thể có uy lực. Hoàng Phổ Vân cảm thấy hiểu rõ, kia cô nóng rực lực lượng không ngừng đánh thẳng vào bốn phía đánh tới trận trận sóng nhiệt, ngay cả xa xa hắn đều có thể cảm nhận được trận trận sóng nhiệt đánh tới cảm giác nóng rực đập vào mặt. Nay thuật pháp lấy cương mãnh xem xương truy cầu một kích chế địch giảm cứu một kích chế địch, đang cùng hôi sam khách lăng lệ chiêu thức hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hoàn mỹ phù hợp hỗ trợ lẫn nhau. Hoàng Phổ Vân trong lòng thầm nghĩ, người này nhất định là tu luyện cao giai hỏa hệ công pháp, mới có thể đem linh khí vận dụng đến như thế lô hỏa thuần thanh như vậy tùy tâm sở dục thu phát tự nhiên. Hoàng Phổ Vân đem đao gãy trôi ném tại trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn hai mắt ngưng thần, nhìn chăm chú lên phía trước hôi sam khách. Hôi sam khách còn tiếp tục hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân dâng lên lửa nóng hừng hực, hiển nhiên là muốn thi triển cao giai hỏa hệ thuật pháp. Hoàng Phổ Vân không dám thất lễ, tay trái bấm quyết, tay phải cấp tốc ở trước ngực vạch ra một đạo huyền ảo quy tích. Trong chốc lát, quanh người hắn hàn khí tràn ngập, trên mặt đất ngưng kết ra một tầng thật mỏng xương trắng. Hôi sam khách thấy thế, hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay bắn ra ba đạo hỏa xà, như linh xà bốn lượn đánh tới. Hoàng Phổ Vân thân hình thoát một cái, tránh đi hỏa xà công kích. Đồng thời, hắn hít sâu một hơi, thể nội linh khí cấp tốc vận chuyển, hội tụ ở đan điền. Chỉ nghe hắn quát khẽ một tiếng, hai tay đột nhiên hướng không trung dương lên, trong miệng thốt ra bay đầy trời tuyết bốn chữ. Vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên phiêu khởi tuyết lông lống, đông tuyết trắng loang lóng ánh, lại ẩn chứa hàn khí thấu xương. Những này bông tuyết cũng không phải là vật tầm thường, mà là từ Hoàng Phổ Vân linh khí ngưng kết mà thành, mỗi một phiến đều mang lăng lệ sát ý bọn chúng quanh quẩn trên không trung bay múa, hình thành một đạo to lớn tuyết màn, hướng phía áo bào đỏ thuận sĩ quét sạch mà đi. Hôi Sam khách trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hoàng Phổ Vân có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thi triển ra cường đại như vậy thủy hệ thuật pháp. Hắn vội vàng tăng cường thế lửa, ý đồ ngăn cản tuyết màn xâm nhập. Nhưng mà, đông tuyết gặp gỡ hỏa diễm, cũng không hòa tan, ngược lại phát ra tứ tứ tiếng vang, đem hỏa diễm một chút xíu dập tắt. Hoàng Phổ Vân đứng tại tuyết màn bề sau, hai mắt nhắm nghiền, toàn lực thôi động linh khí. Hắn biết, đây là một trận cùng thời gian thi chạy, chỉ cần có thể đem bay đầy trời tuyết uy lực hoàn toàn phát huy ra, nhất định có thể khắc chế đối phương hỏa hệ thuật pháp. Hôi Sam khách sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn cảm nhận được nhiệt độ chung quanh tại kịch liệt hạ xuống, hỏa diễm uy lực cũng đang không ngừng yếu bớt. Trong lòng của hắn thất kinh, tiểu tử này tuổi còn trẻ, lại có như thế tu vi thâm hậu, xem ra hôm nay gặp gỡ cọm rơm cứng. Đúng lúc này, bay đầy trời tuyết đã thành hình, hóa thành vô số đạo băng tiễn, hướng phía Hôi Sam khách vọt tới. Hôi Sam khách hét lớn một tiếng, hai tay hướng về phía trước đẩy, một đạo to lớn tường lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, ý đồ ngăn cản băng tiễn thế công. Nhưng mà, băng tiễn số lượng đông đảo, lại ẩn chứa cực mạnh hàn khí, tường lửa rất nhanh liền bị xuyên thủng, vô số băng tiễn hướng phía Hôi Sam khách bay đi. Hôi Sam khách thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau. Nhưng đã quá muộn, mấy đạo băng tiễn đã bắn trúng thân thể của hắn, đem hắn đông lạnh thành một tòa băng điêu. Hoàng Phổ Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi thu công. Hắn nhìn xem bị đông cứng thành băng điêu Hôi Sam khách, thầm nghĩ trong lòng, may mắn kịp thời thi triển ra bay đầy trời tuyết, nếu không hôm nay chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra. Hoàng Giang phía sau lưng chống đỡ xem băng lãnh đông đá, đốt ngón tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay đá vụn bên trong. Mới Hôi Sam khách chân phong tảo qua rừng tùng lúc, hắn cơ hồ coi là tông chủ sẽ bị đẩy vào hiểm cảnh, kia Hôi Sam người trong lòng bàn tay hắc khí cuồn cuộn, mỗi một chiêu đều mang theo thực cốt hàn động, tông chủ nhưng dù sao tại chút xíu ở giữa tránh đi, tay áo tung bay như đi bộ nhàn nhã, hắn còn thầm nghĩ là tông chủ chiêu thức quá mức bảo thủ. Cho tới giờ khắc này, kia âm thanh thanh quát phá vỡ phong tuyết. Tông chủ đứng ở hơn một trượng ngoài, trắng thuần váy dài nhẹ nhàng dương lên. Không có kinh thiên động địa khí kình, chỉ có nhỏ vụn băng tinh từ đầu ngón tay hắn rì rào rơi xuống, chợt hóa thành đầy trời tuyết mạn. Tuyết mạn chưa kịp rơi xuống đất, đã ở giữa không trung ngưng kết thành trầm, ngàn vạn đạo ngân tuyến dệt thành mật lưới, hướng phía Hôi Sam khách vào đầu chụp xuống. Hoàng Giang trông thấy Hôi Sam khách con người đột nhiên co lại, hắc khí tăng vọt muốn cản, lại tại tuyết châm xúc thể sát na cứng đờ. Đầu tiên là đầu ngón tay chụp lên xương trắng, lại là hắc khí bị đông cứng thành mặc sắc băng tinh vỡ vụn thành từng mảnh. Cuối cùng ngay cả hắn biểu tình dữ tợn đều ngưng ở trên mặt, phong tuyết đột nhiên ngừng lúc, nguyên địa chỉ còn một tòa băng điêu. Hôi Sam khách duy trì xuất trưởng tư thái, sợi tóc ở giữa còn mang theo chưa hóa tuyết mạn, vụ băng thuận áo điệp hướng xuống trôi, tại dưới chân động lại thành nho nhỏ băng hoa. Hoàng Giang hầu kết lăn lăn, mới phát hiện mình sớm quên hô hấp. Nguyên lai mới hơn trăm chiêu chiến đấu, tông chủ lại thật chỉ là đang đùa bỡn. Kia nhìn như ung dung né tránh, ở đâu là bảo thủ, rõ ràng là ngay cả động chân cách hứng thú đều không đáp lại. Hắn cúi đầu nhìn một chút mình bị đá vụn cấn đỏ lòng bàn tay, đột nhiên cảm giác được mới mình vì tông chủ bóp cái kia thanh mồ hôi, thực sự khả tiếu cực kỳ. Hoàng Phổ Vân ánh mắt giống tôi băng, từng bước một hướng bắt cóc người đi đến. Hắn vừa giải quyết hết Hôi Sam khách thi thể còn nằm tại cách đó không xa, ấm áp thân thể còn bao khỏa tại băng bên trong. Đừng, đừng tới đây. Bắt cóc người thanh âm phát run, lưới đao tại tiểu thủy cần cổ ép ra vết đỏ. Đông tuyết rơi vào hắn trắng bệnh trên mặt, trong nháy mắt hòa tan thành nước, hòa với mồ hôi lạnh hướng xuống trôi. Bị bắt cóc tiểu thủy không khóc hô, chỉ là nhìn qua trượng phu Hoàng Phổ Vân, trong mắt doanh xem nước mắt lại không dám nháy. Nàng biết giờ phút này bất luận cái gì tiếng vang đều có thể chọc giận tên điên. Hoàng Phổ Vân mỗi đi một bước, giày giẫm nát vụn băng giòn vàng cũng giống như trọng truy đện ở bắt cóc người trong lòng. Hắn bỗng nhiên cười, tiếng cười tại trống trải thạch trong tràng quanh quẩn, mang theo hơi lạnh thấu xương. Ngươi đoán, là đao của ngươi nhanh, hay là của ta nhanh? Hôi Sam khách cưỡng ép xem tiểu thúy từng bước lui lại, trên mặt chất đống miễn cưỡng chuyện cười, miệng bên trong còn tại không ngừng nói, đừng tới đây, đều đừng tới đây. Hắn một bên yếu thế, một bên ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa khai thác đá cửa hàng, bước chân tăng tốc, hiển nhiên là muốn lui vào động bên trong. Hắn cưỡng ép xem tiểu thủy cánh tay âm thầm đã ngưng tụ lại một cỗ lăng lệ linh khí, chỉ cảm thấy không khí quanh thân đều phảng phất đọc lại. Hắn có thể cảm giác được sau lưng Hoàng Phổ Vân khí thế bức người, không dám có chút chủ quan, một cái tay khác giấu ở phía sau, năm ngón tay hơi cong, đầu ngón tay ẩn ẩn có linh quang lấp lóe. Hoàng Phổ Vân theo đuổi không bỏ, nhưng lại không dám áp sát quá gần, sợ Hôi Sam khách chó cùng dứt dậu tổn thương tiểu thủy. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt sắc bén như hừng, chăm chú tập trung vào Hôi Sam khách nhất cử nhất động. Hắn nhìn ra được, Hôi Sam khách yếu thế chỉ là biểu tượng, cặp kia nhìn như hốt hoảng trong mắt, cất giấu một tia không dễ dàng phát giác ngoan lệ. Hôi Sam khách, vung nàng ra. Hoàng Phổ Vân trầm giọng quát, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bước chân hắn trầm ổn, mỗi một bước đều đạp ở thực chỗ, quanh thân linh khí lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng đối Hôi Sam khách tập kích. Tiểu Thúy dọa đến toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cũng không dám khóc ra thành tiếng. Nàng có thể cảm giác được Hôi Sam khách trên cánh tay truyền đến lực lượng càng lúc càng lớn, siết cho nàng cơ hồ thở không nổi. Hôi Sam khách hôn khai thác đá cửa hang càng ngày càng gần, mừng thầm trong lòng, chỉ cần lui vào động bên trong, bằng vào trong động địa hình phức tạp, coi như Hoàng Phổ Vân thực lực mạnh hơn, cũng không làm gì được hắn. Hắn cưỡng ép xem tiểu thủy cánh tay lại nắm thật chặt, một cái tay khác linh quang càng tăng lên. Bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng khẩn trương, song phương đều tại xúc tích lực lượng, chờ đợi xem tốt nhất xuất thủ thời cơ. Hôi Sam khách lúc nào cũng có thể đột nhiên gây khó khăn, Hoàng Phổ Vân cũng không dám có chút thư giãn, ánh mắt hai người trên không trung kịch liệt va chạm, phảng phất có hỏa hoa bắn ra. Đúng lúc này, Hôi Sam khách chân đã dẫm lên khai thác đá động bên dưới, khóe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, trong mắt sát cơ lộ ra. Hôi Sam khách mắt thấy là phải lui vào khai thác đá trong động, Hoàng Phổ Vân ha có thể dung hắn đạt được. Hắn song trưởng tê xuất, cuồng bạo linh khí như giải lụa tuôn ra, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, hung hăng đánh về phía cửa hàng phía trên cự thạch. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, khối kia nham thạch to lớn ứng thanh mà động, mặt ngoài trong nháy mắt che kín vết rạn, ngay sau đó đông nhiên hướng ra phía ngoài quỹ đạo, ầm vang rơi xuống, kích thích đầy trời bụi đất. Đá vụn vẩy ra trong, khai thác đá động lối vào đã bị khối này cự thạch cực kỳ chặt chẽ ngăn chặn, lại không nửa phần khe hở. Hôi Sam khách trông thấy cửa hang lấp kín, trong lòng biết mình có khả năng không chỗ có thể lui, tay phải cũng lơ đãng dùng tới lực, lập tức liền đem Tiểu Thúy cổ cắt một đầu miệng. Cái này nhưng hù dọa Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân sợ Hôi Sam khách cá chết lưới phá sát Tiểu Thúy, lập tức ném đi thu hồi linh lực của mình. Hắn biết không thể làm loạn. Hôi Sam khách đột nhiên tay phải quần quận như lẩy núi, thoáng chốc tuyết mặt bọc lấy đá vụn đổ ập xuống đập tới, lại có sơn băng địa liệt chi thế. Thanh sam như cánh bướm xoáy lên, tay trái quạt xếp bá triển khai, nan quạt điểm nhẹ hư không. Chỉ nghe ông một tiếng vang trầm, tuyết mặt đâm vào vô hình khí tường bên trên nhao nhao nổ tung, đá vụn càng bị chấn động đến bay ngược trở về, tại Hôi Sam khách bên chân ném ra từng cái hố cạn. Hoàng Phổ Vân đứng ở khí tường về sau, tay áo tung bay như kình lòng, quạt xếp bên trên để nghe tuyết hai chữ tại trong gió tuyết như ẩn như hiện. Các hạ tay này băng sơn kình luyện được không tệ, thanh âm hắn réo rắt như băng suối, đáng tiếc à, đánh nhầm địa phương. Hôi Sam khách thấy đánh lén không thành, cổ họng nhấp nô lui lại nửa bước, trong tay áo dao găm trong bóng chiều phát ra lanh quang. Sơn núi phong đột nhiên chuyển lệ, cuốn lên ngàn tầng tuyết lãng, hai người áo bào bay phất phới, lại so cái này khắp núi phong tuyết càng lộ vẻ túc sát. Chương 1414, nghĩ lại mà truy chương 1414, nghĩ lại mà truy ngay tại trong lúc ngủ mơ đệ tử trong thai đồng thời nổ vang hoàng giang bí pháp truyền âm, thanh âm kia mang theo trước nay chưa từng có suy yếu, mau tới ngoài thành tây 20 dặm màu đá, lời còn chưa dứt, cả tòa thành chỉ đã như bị đầu nhập cục đá mặt hồ sôi trào lên. Các đệ tử mũi chân chia xuống đất rơi vào màu đá ngoại vi rừng tây héo lúc, nhao nhao bị cảnh tượng trước mắt cả kinh dừng chân lại. Tháng 7 lưu hòa thời tiết, mảnh này vốn nên bụi đất phi dương sơn cốc lại tung bay tuyết lông lống, nhỏ vụn tuyết bọt đính vào bọn hắn màu đen áo bào bên trên, trong nháy mắt dung thành màu đậm vết nước. Càng kỳ dị chính là tuyết thế chỉ bao phủ mỏ đá khu vực, ngoài rừng vẫn là ve tê ồn ào nóng bức, trong không khí tràn ngập tuyết nước hòa với đá vụn tanh hơi lạnh hơi thở. Không thích hợp. Dẫn đầu đệ tử đưa tay xóa đi đôi lông mày hạt tuyết, lòng bàn tay chạm đến một mảnh lạnh buốt xương hoa. Ngày xưa tiếng người huyên náo mỏ đá giờ phút này tĩnh mịch như mộ phần, chỉ có thưa thớt bông tuyết dị rào rơi vào trên loạn thạch nhẹ vang lên. Nơi xa mấy cái nghiêng lệch lều đỉnh tích xem một tầng thật mỏng tuyết, còn có đá vụn bay loạn, trong gió phát ra nhỏ vụn tiếng va chạm. Chỗ sâu nhất miệng quán quanh quần xem lồng xương mù trắng, tuyết rơi lọt vào đi liền không thấy tung tích. Có đệ tử nhịn không được tế ra pháp khí, kiếm tuệ bên trên chùm tua đỏ vừa nhô ra ngoài rừng, liền bị một cô vô hình hàn khí quóng đến cứng ngắc. Bọn hắn trao đổi ánh mắt, nhớ tới bí pháp truyền âm bên trong câu kia mỏ đá dị biến, nhanh trà, lúc này nắm chặt bên hông bội đao. Bọn hắn coi là tông chủ thật xảy ra chuyện, không chút do dự liền muốn hướng bên trong sông. Phân ba tổ. Người cầm đầu khẽ quát một tiếng, màu đen áo bào đã dẫn đầu bạch phá tuyết màn, chú ý đường hầm mỏ chỗ sâu hàn khí, gặp địch lập tức cảnh báo. Lời còn chưa dứt, hơn 30 đạo thân ảnh đã hóa thành mấy đạo tàn ảnh, đạp trên tuyết động hướng kia phiến bị băng tuyết phong ấn mỏ đá lao đi, lưu lại xuyên xuyên thoáng qua bị mới tuyết bao trùm cản ấn. Hoàng Giang bị bên cạnh lớn thạch đầu miễn cưỡng ngồi dậy lúc, cổ họng phun lên ngai ngái. Trong hoàng hôn, các sư đệ thân ảnh lôi cuốn xem gió táp vào tới, đạo bào màu xám đen vạt áo còn dính xem đường núi vùng điểm. Nhanh trợ tông chủ một chút sức lực. Hắn câm xem cuống họng gào thét, cánh tay trái mất tự nhiên vặn bẹo lên, tông chủ đao đoạn mất, lời còn chưa dứt, binh khí giao kích âm thanh đã đâm rách tầng mây. Các sư đệ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp tông chủ đứng tại không xa loạn thạch ở giữa, cánh tay chảy xuống máu tại gạch đá xanh bên trên đọng lại thành uốn lượn dòng suối. Mà giữa sân kia xóa xanh nhạt thân ảnh, đúng là bọn họ những ngày này không ngừng tìm kiếm tông chủ phu nhân. Cưỡng ép nàng Hôi Sam khách năm ngón tay chụp lấy nàng mảnh khảnh cái cổ, huyền thiết đoạn đao hàn quang chiếu vào nàng trắng thuần trên cổ. Kia là trương cực đẹp mặt, giờ phút này lại không có chút huyết sắc nào, bên tóc mai kim châm cài tóc bị đánh rơi xuống đất, nát trâu lăn một chỗ. Nàng nhìn qua Hoàng Phổ Vân ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có một loại gần như thương xót bình tĩnh, phản phất bị trùy thủ chống đỡ cổ họng không phải mình. Mười mấy tên huyền y đệ tử cầm tay trường kiếm, kết thành kín không kẽ hở bức tường người, đem Hôi Sam khách vây ở trung ương. Hắn dựa lưng vào một khối to lớn đá xanh, bắt cóc xem Tiểu Thúy, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị, nhưng như cũ đứng thẳng lên sống lưng. Hoàng Phổ Vân chậm rãi lui về sau, hắn sợ mình lại chọc giận Hôi Sam khách, đem sự tình giao cho Hoàng Giang xử lý. Cầm đầu Hoàng Giang sắc mặt thiết thành, dựa vào một điểm ý chí chống đỡ, trường kiếm trong tay trực chỉ Hôi Sam khách, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Nhanh thả ra chúng ta tông chủ phu nhân. Hôi Sam khách chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua chúng quanh đằng đằng sát khí đệ tử, cuối cùng rơi trên người Hoàng Phổ Vân, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Hắn ho hai tiếng, máu tươi nhuộm đỏ trước ngực Hôi Sam, lại không thèm để ý chút nào. Hoàng Phổ Vân tông chủ, thanh âm hắn khàn giọng, lại mang theo một tia trêu tức, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Hoàng Giang hừ lạnh một tiếng, thúc thủ chịu trói, có thể lưu ngươi toàn thây. Hôi Sam khách đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tại trống trải mỏ đá trong quanh quẩn, mang theo vô tận bi thương cùng trào phúng. Toàn thây, ta Hôi Sam khách tung hoành cả đời, sao lại hướng các ngươi tiểu bối khuất phục? Hắn bỗng nhiên dừng tiếng cười, ánh mắt trở nên sắc bén như lao, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Phổ Vân, gàn từng chữ, bất quá, nể tình ngươi ta tướng giết một trận, ta đưa ngươi một câu, con trai của ngươi tức, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi không phải một mực tại hỏi ta, chúng ta đang tìm cái gì tín vật? Ngươi tìm tới con trai của ngươi tức sau hỏi nàng một chút liền biết được. Lời còn chưa dứt, Hoàng Phổ Vân sắc mặt đổi biến, ngươi nói cái gì? Hôi Sam khách lại không để ý đến hắn nữa, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn bỗng nhiên đưa tay, một đạo hàn quang trong tay áo bắn ra, không phải công hướng địch nhân, mà là đâm thẳng ngực của mình. Phốc phốc một tiếng, dao găm không có trôi mà vào, máu tươi phun ra ngoài. Hôi Sam khách thân thể lung lay, trên mặt nhưng như cũ mang theo kia xóa nụ cười quỷ dị, chậm rãi ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Hoàng Phổ Vân đứng chết chân tại chỗ, trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn Hôi Sam khách sau cùng câu nói kia. Mỏ đá trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có phong thanh nhẹ nào cuốn lên trên đất bụi đất, che giấu dần dần thi thể lạnh băng, cũng che giấu một cái sắp nhấc lên kinh đảo hải lãng bí mật. Tiểu Thúy chỉ cảm thấy cần cổ bưng lỏng, con kia gắt gao kiềm chế xem cánh tay của nàng đỗng nhiên mất khí lực. Hôi Sam khách thân thể trầm trọng ngã về phía sau, nóng hổi máu tươi tung tóe nàng mặt mũi tràn đầy, mang theo nồng đậm thiết thú vị. Nàng bị hắn mang đến một cái lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất, trơ mắt nhìn xem trôi này nhuốm máu chủy thủ từ Hôi Sam khách trong tay trượt xuống, len ken một tiếng nện ở bàn đá xanh bên trên. Hắn tại sao muốn tự vận? Tiểu Thúy như cái bị rút đi hồn phách con rối, ngồi liệt tại vũng máu một bên, đầu ngón tay còn lưu lại hắn trước khi chết cơ bắp đông nhiên kéo căng xúc cảm. Mới cặp kia đốt điên cuồng hỏa diễm con mắt, giờ phút này đã mất đi tất cả hào quang, trống rỗng nhìn qua hôi mông mông bầu trời. Trợ phu các đệ tử xông lên đưa nàng đỡ dậy lúc, nàng thậm chí còn duy trì bị cưỡng ép lúc cứng ngắc tư thế, trong cổ họng không phát ra được nửa điểm thanh âm. Bên hai tiếng chém giết, tiếng hô hoán phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch, thế giới chỉ còn lại Hôi Sam khách dần dần thi thể lạnh băng, cùng nàng trong lồng ngực điên cuồng gióng lên nhịp tim. Cái kia thanh tự vận đoạn đao ngay tại bên chân, trên mũi dao vết máu lượn, giống một đầu dữ tợn tiểu xà, chậm rãi bỏ hướng nàng mép váy. Mồ hôi lạnh thuận Hoàng Phổ Vân Thái Dương trượt vào cổ áo, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hôi Sam khách dần dần thi thể lạnh băng, bên hai lặp đi lặp lại vang vọng câu kia con trai của ngươi tức thân phận không đơn giản. Tiểu Thúy tiếng khóc như bị bóp lấy mèo con, đứt quãng kẹt tại trong cổ họng, trong đình viện chỉ còn lại cánh khô đứt gây giòn vang. Hắn lảo đảo lùi lại nửa bước, sau lưng đụng vào băng lánh bàn đá. Chén trà bằng sứ xanh rơi xuống đất giòn vang đánh thức hắn, 3 ngày trước con dâu tự tay vì hắn châm trà bộ dáng đột nhiên hiện, cặp kia luôn luôn ngậm lấy ý cười mắt hạnh, giờ phút này lại lộ ra mấy phần nói không rõ lạ lẫm. Quản gia, Hoàng Phổ Vân thanh âm bổ đến giống trời đông giá rét nước băng, đem người kéo đi phía sau núi lốt đi, không cho phép lưu lại nửa điểm vết tích. Hắn đột nhiên bắt lấy mình hoa dâm sợi dâu, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, chuẩn bị tiệu đi từ đường. Tiểu Thúy nào lên ôm lấy chân của hắn, lao ra. Vạn nhất kia là phản tặc kế ly gián đâu? Thiếu phu nhân nàng, kế ly gián. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên đá văng nàng, màu đen cẩm bào trong gió xoay tròn như mực bướm. Nếu thật là kế ly gián, hắn tội gì bồi lên tính mệnh? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mặt trăng cửa, con dâu thân ảnh xuất hiện tại trong đầu của hắn, giờ phút này lại giống vô số song rình mò con mắt. Các đệ tử nhất thời không biết làm sao bây giờ. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay chạm đến thê tử lạnh buốt đầu ngón tay lúc, nàng còn tại không ở phát run, giống trong gió thu lạc đàn bướm. Hôi Sam khách thi thể đổ vào ngoài 3 bước, một thanh đoạn đao xuyên tim mà qua, máu tươi ở trên tảng đá khắp mở, giống đóa thê lương hồng ai. Hắn phất phất tay để các đệ tử xử lý hậu sự, thanh âm câm giống bị giấy ráp mài qua, tìm khối tốt địa, hào hào táng. Người trong ngực đống nhiên nắm chặt ống tay áo của hắn, móng tay cơ hồ khảm tiến vải vóc. Hoàng Phổ Vân túi đầu, trông thấy thê tử tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, trong con mắt còn chiếu đến mới đao quang kiếm ảnh. Hắn thở dài, đem người ôm ngang lên, trong ngực thân thể nhẹ giống phiến lông vũ. Đều đi qua. Hắn thấp giọng dỗ dành, ánh mắt lại vượt qua thê tử đỉnh đầu, rơi vào Hôi Sam khách dần dần băng lãnh trên mặt. Người kia cưỡng ép thê tử lúc trong mắt điên cuồng cùng tuyệt vọng, giờ phút này đều ngưng kết thành hoàn toàn tĩnh mịch. Hoàng Phổ Vân bịn sắc mặt trắng bệnh, Tiểu Thúy vừa đi ra rách nát mỏ đá, tâm lại sớm đã bay đến nơi khác. Con dâu đến tột cùng ở đâu? Hắn nhìn qua mênh mông hoàng hôn, cau mày. Từ khi nửa tháng trước trận kia đột nhiên xuất hiện bắt góc, hắn liền cùng con dâu đã mất đi liên hệ. Bây giờ Tiểu Thúy mặc dù đã bình an, khả nhi tức hạ lạc vẫn như cũ thành mê. Hoàng Phổ Vân quay đầu nhìn về phía sau lưng sắc mặt trắng bệnh thế tử, Tiểu Thúy váy đã bị bụi gai bạch phá, lộ ra trên bàn chân thấm xem huyết châu, lại vẫn gắt gao nắm chặt ống tay áo của hắn, để cho ta tìm tiếp. Dù là gặp một lần cũng tốt. Ngươi như ngã xuống, ai tới chiếu cố nàng trở về? Hoàng Phổ Vân thanh âm khàn khàn như đánh bóng, lòng bàn tay lại ôn nhu chụp lên thê tử tay run rẩy lưng. Hắn đem Tiểu Thúy giao phó cho 2 cái ổn trọng nhất đệ tử, nhìn xem bọn hắn hộ tống kia xóa lung lay sắp đổ thân ảnh biến mất tại đường núi chỗ ngặt, mới quay người nhìn về phía sau lưng hơn 20 người trang phục đệ tử. Hoàng Phổ Vân khô gầy ngón tay run nhẹ nhẹ, lòng bàn tay dâng lên một sợi màu xanh nhạt linh khí, cẩn thận từng ly từng tí nâng kia miếng như có như không tôn nữ khí tức. Này khí tức là hắn từ tôn nữ cũ quần áo bên trên thu thập, yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió. Giờ phút này hắn nín thở ngưng thần, dẫn dắt đến thể nội linh khí chậm rãi rót vào kia sợi khí tức bên trong. Màu xanh nhạt linh khí như là ôn nhu nhất sóng nước, đem kia miếng khí tức nhẹ nhàng bao khỏa, thấm vào. Nguyên bản mấy không thể nghe thấy mùi sữa khí tại linh khí tẩm bổ hạ dần dần rõ ràng, hóa thành một sợi cực nhỏ ngân bạch dây tóc, tại hắn lòng bàn tay có chút rung động. Hoàng Phổ Vân trong mắt lóe lên một tia chờ mong, đột nhiên há miệng thổi, kia sợi dung hợp linh khí khí tức liền hóa thành một đạo vô hình lưu quang, hướng phía 4 phương 8 hướng khuyết tán mà đi. Ngân bạch lưu quang trong không khí không ngừng phân liệt, hóa thành vô số nhỏ xíu khí tức xúc giác, như là có được sinh mệnh tại trong rừng cây xuyên thẳng qua gió xét. Bọn chúng vòng qua tảng đá lớn, chui vào bụi cỏ, lướt qua mỗi một cái cây, đội vàng tìm kiếm lấy cùng tôn nữ khí tức đồng nguyên kia sợi mùi vị quen thuộc. Hoàng Phổ Vân đứng tại chỗ, hai mắt khép hở, thần thức đi sát đằng sau xem kia sợi khí tức, tim nhảy tới cổ rồi. Nhưng mà nửa canh giờ trôi qua, khuyết tán ra khí tức như là đá chìm đáy biển, từ đầu đến cuối không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào. Hoàng Phổ Vân tâm một chút xíu chìm xuống dưới, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kia sợi khí tức tại biên giới thành thị tựa hồ gặp một loại nào đó trở ngại, do xét trở nên dị thường gian nan. những người kia đến tột cùng đem nàng giấu đến địa phương nào? Chẳng lẽ là dùng bí pháp gì ngăn cách khí tức? Trời chiều đem biên thành ngoài rừng cây nhiễm đến một mảnh tinh hồng. Hoàng Phổ Vân chống xích sắt đứng tại sườn đất bên trên, nhìn qua các đệ tử tứ tán siêu tầm thân ảnh, mấy ngày nay mọc ra sợi râu trong gió run nhẹ nhẹ. Tông chủ, phương biên mười dặm bước bỏ dịch trạm, rừng cây, sơn động đều lục soát khắp. Đệ tử Triệu Hổ lau trên mặt bụi đất, thanh âm khàn khàn, chỉ có cái này đống đống lửa cho tàn là mới, xem lửa thế, giống như là ba ngày trước đốt. Nhưng cái này manh mối không có đủ hình thành tìm tới con dâu manh mối. Lại lần nữa sửng sốt, Hoàng Phổ Vân chống trường kiếm đứng tại trên sườn núi, nhìn qua dần dần chậm xuống hoàng hôn, cau mày. Phía sau hắn các đệ tử từng cái trên mặt mệt mỏi, trên quần áo còn dính xem bụi đất cùng vết máu, hiển nhiên mấy ngày liền buôn ba tìm kiếm đã để bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi. "Đều theo ta về doanh." Hoàng Phổ Vân thanh âm khàn khàn lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, mấy ngày liền tìm kiếm không có kết quả, không thể lại mù quáng xuống dưới. Các đệ tử nghe vậy, tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cùng kêu lên xác nhận. Bọn hắn biết tông chủ tính nết, nhìn như thô kệch, kỳ thực tâm tư kín đáo. Phu nhân cùng tiểu tôn nữ bị kinh sợ dọa, nhưng các nàng là duy nhất thấy bắt phỉ người. Hoàng Phổ Vân nhìn qua phương xa quân doanh phương hướng, ánh mắt phức tạp, hồi doanh về sau, ta muốn đích thân hỏi thăm, bắt phỉ khẩu âm, phục sức đặc thù, sử dụng binh khí, có hay không đặc thù nhớ lại hoặc cảm hiệu, những chi tiết này một cái cũng không thể để lọt. Hắn dừng một chút, nắm chặt kiếm trong tay chuôi, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nghĩ cách cứu viện không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta cần trước ổn định trận ước, bàn bạc kỹ hơn. Các đệ tử mặc mặc gật đầu, bọn hắn minh bạch tông chủ lo lắng. Mù quáng xuất kích không chỉ có thể đánh cỏ kinh rắn, càng có thể để cho lâm vào hiểm cảnh thiếu phu nhân lâm vào nguy hiểm hơn hoàn cảnh. Gió núi gào thét, cuốn lên trên đất lá rụng. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, đè xuống nóng nảy trong lòng cùng lo lắng. Hắn biết, giờ phút này chỉ có tỉnh táo mới có thể tìm được phá cục mấu chốt. Thê nữ an nguy, con dâu hạ lạc, giống hai khối cự thạch đặt ở trong lòng hắn. Tối nay hảo hảo chỉnh đốn, ngày mai giờ mão tập hợp, chúng ta về trước quân doanh. Hoàng Phổ Vân trầm giọng nói, ánh mắt đảo qua sau lưng mỏi mệt nhưng như cũ thẳng tắp các đệ tử. Vâng, tông chủ. Một đoàn người quay người, đạp trên hoàng hôn, hướng phía cách đó không xa quân doanh phương hướng chậm rãi đi. Hoàng Phổ Vân đi ở đằng trước, bóng lưng tại tà dương hạ kéo đến rất dài, mang theo một loại nặng nề kiên nghị. Hắn chỉ mong, thê tử cùng tôn nữ có thể cung cấp dù là một tơ một hào đầu mối hữu dụng, để hắn có thể sớm ngày tìm tới tung tích của địch nhân, cứu trở về con dâu. Hoàng Phổ Vân trở lại quân doanh, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội, ánh mắt lại gắt gao khóa lại phương nam chân trời. Gió đêm vòng quanh tiếng thông reo lướt qua áo bào, hắn lại không hề hay biết hàn ý, lòng tràn đầy đều là thanh mãng sơn mạch cái kia đạo tàn phá hộ sơn đại trận. Một tháng trước ma tu tập kích lúc trận nhãn băng liệt anh minh còn tại bên hai, giờ phút này nhớ tới vẫn cảm giác tim đập nhanh, những trưởng lão kia mang theo trăm tên đệ tử ngày đêm tu bổ, không biết có thể hay không đuổi tại mưa thu tiến đến trước nặng ngưng trận văn. Gốc kia ngàn năm cổ tùng tinh nguyên vốn là còn thừa không có mấy, cưỡng ép thúc cốc sợ là. Chương 1415, cha không được thân phận. Chương 1415, cha không được thân phận. Hoàng phủ phủ trong thư phòng, Hoàng Phủ Vân chính nôn nóng dạ bước, trong tay siết chặt một quyển ố vàng giấy hoa tiên. Kia là tiểu thúy sau khi tỉnh dậy, dựa vào mơ hồ ký ức vẽ ra giặc cướp bộ dáng, trái mi một đạo mặt sẹo, bên hông treo lấy thanh đồng hộ phủ, nói chuyện mang theo nồng đậm hoa châu khẩu âm. Hắn khô gầy ngón tay tại trên giấy vừa đi vừa về bước ve, mỗi một chữ đều giống như lung đỏ bàn đùi, bỏng đến hắn tâm khẩu thấy đau. Trái mi mặt sẹo, thanh đồng hộ phủ. Hắn tự lẩm bẩm, đông nhiên một cái bàn, gọi đắc lực nhất hộ vệ, không tiếc bất cứ giá nào, tra cho ta. Trọng điểm loại bỏ Vân Châu mỗi một chỗ dịch trạm, mỗi một tòa quan hải, phàm là phù hợp này đặc thù người, nhất định phải chặt chẽ kiểm tra. Hộ vệ lĩnh mệnh mà đi, trong thư phòng hồi phục yên lặng. Hoàng Phủ Vân nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề hoàng hôn, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn lập tức nâng bút, tại một chương làm tiên bên trên viết xuống mấy dòng chữ, lại đắp lên tư ấn, gọi Hoàng Giang, nhanh mang một đội nhân mã, lập tức lên đường tiến về Vân Châu vài Vân Thành. Điều tra rõ thiếu phu nhân lai lịch, người nhà của nàng, nàng quá khứ hết thảy. Ta muốn biết, trận này bắt cóc đến tột cùng là hướng về phía ta Hoàng Phủ Vân tới, vẫn là? Hắn dừng một chút, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, vẫn là hướng về phía nàng tới. Hoàng Giang không người lĩnh mệnh, không dám có chút lười biếng. Hoàng Phủ Vân thì một lần nữa ngồi trở lại trước án, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia giặc cướp chân dung, phảng phất muốn đem nó xem thấu. Hắn biết, con dâu mất tích tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà Vân Châu vải Vân Thành, có lẽ liền cất giấu giải khai đây hết thảy bí ẩn chìa khóa. Bóng đêm dần dần dày, Hoàng Phủ phủ đèn đuốc lại sáng lên suốt cả đêm. Cảm giác mình thanh mãng sơn mạch sự tình cũng còn không có kết thúc, làm sao đột nhiên lại tới một cái con dâu nơi này xuất hiện vấn đề? Ngay tại cái này sức đầu mẹ chán thời điểm, kinh thành chuyển chỉ thái giám lanh lảnh tiếng nói phá vỡ quân doanh ngưng trọng, vàng sáng quyển trục tại cuối xuân sắc trời bên trong hiện ra lanh ý. Hoàng Phổ Vân nắm nuốt kia phong mới từ Vân Châu đưa tới mật tín, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trên thư vẫn là liên quan tới cái kia thần bí con dâu vụn vặt manh mối, bây giờ lại bị đạo thánh chỉ này đổ ập xuống nện đến thất linh bất lạc. Bệ hạ hỏi, lão tướng quân khi nào có thể kết giao gỡ Tầm Châu quân chính đại quyền, xem tức tuyển chọn hiền năng giao tiếp. Thái giám tuyên chỉ lúc khỏe mắt quét nhìn đảo qua bản sự án bên trên binh phủ, cực kỳ giống kền kền dò xét thì thối. Hoàng Phổ Vân dập đầu tiếp chỉ trong ngáy mắt, nghe thấy mình khàn khàn tiếng nói, thần. Tuân chỉ. Đầu gối chạm đất lúc, Hoàng Phổ Vân có đôi khi rất là thất vọng đau khổ, mình tận tâm tận lực vì triều đình bán mạng, bọn hắn ngồi mát ăn bắt vàng còn lúc nào cũng đề phòng. Đàn hương trong đồng lô kết thành sám xanh, hắn nhìn qua thái giám chỉ cao khí dương bóng lưng rời đi, đột nhiên đem mật tín vỏ làm một đoạn. Con dâu không rõ lai lịch còn có thể chậm tra, nhưng đạo thánh chỉ này rõ ràng là bừa đòi mạng, 3 tháng bên trong giao tiếp. Chớ nói Tầm Châu trong quân có bao nhiêu tâm phúc bộ hạ cũ, những này bên trong có chút thực mình tinh nhuệ. Mã Hiên kỵ binh bị phong đâm đến loạn hưởng, hắn bỗng nhiên đứng dậy, trên bàn hổ phù đánh rơi xuống, cùng trên thánh chỉ khâm thử hai chữ xa xa tương đối. Ngoài cửa sổ dương liễu cây mới lấy ra lá non, trong mắt hắn lại cực kỳ giống trên triều đình những cái kia nhìn trộm binh quyền con mắt. Hoàng Phổ Vân đem kia phần tìm từ nghiêm khắc thánh chỉ ném ở trên bàn, mạ vàng quyển trục tại ánh đến hạ hiện ra lênh quang. Hắn nắm nuốt sợi râu ngón tay có chút dùng sức, đốt ngón tay trắng bệnh, thử lạnh một tiếng, giao quyền. Triều đình nếu có bản sự, liên tới cái này Tầm Châu đại doanh lấy. Ngoài cửa sổ truyền đến nhỏ vụ tiếng bước chân, một cái thân vệ ôm một kiện áo choàng tiến đến, thấp giọng nói, lại tướng quân, đêm đã khuya. Lời còn chưa dứt, địa đồ sau nhô ra nửa cái đầu nhỏ đến, trải lấy xong nha bùi tóc quả thông xoa sưng đỏ con mắt, biết chứ chùy nào vào trong ngực hắn ra, nương còn chưa có trở lại sao? Mềm nu đồng âm mang theo tiếng khóc nức nở, ấm áp nước mắt nện ở tay hắn trên lưng. Hoàng Phổ Vân tâm đống nhiên một nắm chặt, mới đối mặt thánh chỉ lệ khí trong nháy mắt tiêu tán. Hắn thu giáp bàn tay mơn trớn tôn nữ cong đến đỏ lên gương mặt, đem tấm kia khuôn mặt nhỏ đặt tại hõm vai, nhanh ngủ, sáng mai nương liền trở lại. Lời tuy như thế, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ bay đầy trời tuyết, đáy mắt lại khắp lên nặng nề sương mù. Con dâu mất tích đã gần một tháng, sống không thấy người chết không thấy xác, ngay cả tinh nhuệ nhất đệ tử và thân vệ đều tra không ra tung tích người tới. Thân vệ sững sờ nói, tướng quân, triều đình vừa hạ chỉ, để bọn hắn chờ lấy Hoàng Phổ Vân đánh gãy hắn. Đốt ngón tay gõ mặt bàn thành khẩn rung động, ánh đến tại hắn khỏe mắt nếp nhăn bên trong nhảy lên, chiếu ra mấy phần khó được nhu hòa, quân chính đại quyền. Chờ tôn nữ của ta cười ra tiếng lại nói, trở lại trong thành biệt tử, trông thấy tiểu thúy kia thất hồn lạc phách bộ dáng giống dễ cùng châm, từng cái đâm vào Hoàng Phổ Vân trong lòng. Góc sân lão hoại thụ rơi xuống đầy đất lá khô, hắn vừa dạo bước tiến lên cánh cửa liền bị níu lại cánh tay, tiểu thúy móng tay thật sâu bóp tiến hắn vài thô ống tay áo, đương ra, ngươi lại phái chút đệ tử đi tìm một chút đi, ta đêm qua ngậm thấy Lan Nhi rơi trong giếng. Hắn cổ họng ngạnh xem đắng chát, toàn quân giày bên trên chấn động rất xuống bùn điểm ở tại bàn đá xanh bên trên. Trong quân thiết luật như núi, ta đã để thân binh đi ngoại ô loại bỏ, còn có phái đệ tử đi chỗ xa hơn tìm kiếm hạ lạc. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thê tử bên tóc mai lại thêm mấy sợi tóc trắng, cặp kia ngày xưa tổng ngậm lấy cười mắt hạnh giờ phút này xương giống hạch đào. Lan Nhi nếu là có chuyện bất chắc, ta tiểu thúy đột nhiên ngồi quỳ chân tại lạnh buốt trên bậc thang, tiểu thụy tay gắt gao nắm chặt góc áo của hắn. Hoàng hôn khắp tiến đỉnh biết lúc, hắn ngồi xổm người xuống đem thê tử ôm vào trong ngực. Nơi xa quân doanh tiếng kèn mơ hồ truyền đến, kinh bay dưới mái hiên treo lấy trung đồng, đinh linh linh tiếng vang tại vắng vẻ trong viện xoay một vòng, cực kỳ giống tôn nữ tiếng cười. Cuối thu đêm, ngọn đèn bừng sáng tại giấy dán cửa sổ bên trên lung la lung lay. Hoàng Phổ Vân thuốc lá cắn tại góc bàn dập đầu đập, cho tàn dì rào rơi vào bàn đá xanh bên trên. Ngươi nói, hắn đông nhiên mở miệng, thanh âm bị dầu thắp đốt nổ đôn đốt âm thanh cắt tới có chút vụ vặt. Thúy Nhi qua quân châu hẳn là có 3 năm, ngươi nhưng từng nghe nàng đề cập qua nhà mẹ đẻ được câu. Tiểu Thúy trong tay kim khâu dừng một chút, ngân cây châm tại bên tóc mai vạch ra một đạo lanh quang. Nàng đem áo đông ống tay áo miếng vá lại may hai chầm, thẳng đến đường may tại bố lý bản thành nho nhỏ u cục mới ngẩng đầu, hỏi qua ba bề. Lần đầu là mới vừa vào cửa năm đó đông tế, nàng chỉ nói phụ mẫu mất sớm, đầu xuân lúc cho nàng kéo vải hoa, nàng nhìn qua trong quầy vòng ngọc sững sờ, ta hỏi có phải hay không giống trong nhà vật cũ, nàng lại túi đầu phụ phát, lại không có nhận thoại. Hoàng Phổ Vân đốt ngón tay trên ghế bóp ra vết đỏ. Ngọn đèn đột nhiên tối ngầm, tiểu thúy trông thấy trượng phu hầu kết đống lúc ních qua một cái, phảng phất muốn đem lời gì nuốt xuống. Ngay cả cái quê quán đều không có lộ. Thanh âm của hắn ép tới thấp hơn, giống sợ đã quay dậy trên xà nhà treo lấy thì cô. Mấy tháng trước cho nàng nạp đế giày, gặp nàng theo tịnh đế liên giống như là đại theo con đường. Tiểu thúy đem kim khâu bỏ vào khay đan, ánh trăng từ song cửa sổ để lọt tiền đến, tại khỏe mắt nàng khắc xuống tế văn bên trong đọc lại thành xương, nhưng nàng nói thở nhỏ đi theo bà con xa cô mậu lớn lên, là phụ nhân kia năm ngoái mùa đông không có, bây giờ trên đời lại không có thân nhân. Hoàng Phổ Vân đột nhiên trùng điệp vô lên bàn, hoa đèn phốc nổ tung. Tây xương phòng truyền đến nha nha nhẹ nhàng tiếng ho khan, cả kinh mái hiên kỵ binh đinh đương loạn hưởng. Tiểu thúy cuốn quýt đệ lại trượng phu tay, lòng bàn tay chạm đến hắn lòng bàn tay vết chai ngay tại nóng lên, đừng sợ hài tử, vừa mới dỗ ngủ đây. Đêm lạnh như nước, tiểu thúy ngồi một mình ở phía trước cửa sổ, trong tay vớt ve một viên chất lượng cực dai ngọc bội. Ngọc bội kia là con dâu đến quân châu thời điểm đưa cho nàng, phía trên khắc lấy phức tạp vân vân, là phi hướng đặc lưu tiểu dáng. Nhưng nàng căn bản không biết những thứ này, hiện tại chỉ có khẽ thở dài một cái, đem ngọc bội chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, phản phất dạng này liền có thể từ đó tìm tới một điểm manh mối đồng dạng. Tiểu thúy không có nghĩ qua cái này giao cho đưa ra. Hắn có lẽ từ phía trên này tìm tới một điểm tin tức. Con dâu sở dĩ không có lộ ra thân phận của mình, nàng biết phi hướng cùng đại vũ hướng là tử địch. Mặc dù cái kia đại tướng quân công công xưa nay chưa từng gặp mặt, nhưng trước kia ngẫu nhiên có thể nghe được một chút. Ngoài cửa sổ truyền đến phu canh gõ mo cầm canh thanh âm, đông, 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 trầm ổn mà hữu lực, từng cái đập vào trong lòng của nàng. Tiểu thúy lâm vào trầm tư, trong đầu nhớ lại con dâu từng ly từng tí. 3 năm trước đây, con dâu nàng đi tới trong nhà. Tiểu thúy căn bản không biết nàng đã từng vẫn là phi hướng phụ thừa tướng đích nữ Thẩm Lan. Khi đó, lúc ấy Vương Vũ Hằng vẫn chỉ là cái tại phí hướng gian nan đặt chân đầu hàng tướng lĩnh. Vì thu hoạch được phụ thừa tướng ủng hộ, hắn là nghĩ hết biện pháp đem thừa tướng nữ nhi cưới được tay. Hắn từng bước một tại phí hướng có nơi sống yên ổn. Thẩm Lan coi là đây là một đoạn cầm sát hòa minh giai thoại, lại không biết đây chỉ là Vương Vũ Hằng leo lên phía trên đá đặt chân. Thẩm Lan về sau mới hiểu Vương Vũ Hằng chân thực thân phận, đại vũ hướng đại tướng quân đại nhi tử. Mà nàng, cái này phí hướng thừa tướng nữ nhi lại thành cựu nhân con dâu, cho nên nàng tìm nơi nương tựa đến tiểu thúy nhà không dám nói, không dám giận, chỉ có thể đem tất cả bí mật chôn sâu đáy lòng. Nàng mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí phụng dưỡng bà, ngẫu nhiên đi xem một chút trong hầm ngầm bị phong ấn trượng phu, sợ lộ ra một chút cái hở. Nàng biết, một khi thân phận bại lộ, không chỉ có nàng tính mệnh khó đảm bảo, có lẽ quân vừa mới chăn cửu ngay cả nữ nhi của nàng cũng sẽ không bỏ qua, nếu như không phải Phí Hướng không tiếp tục chờ nữa, nàng cũng sẽ không lựa chọn đến Quân Châu. "Tiểu Thúy, đêm đã khuya, làm sao còn chưa ngủ?" Hoàng Phổ Vân thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, đánh gãy nàng suy nghĩ. Nàng liền tranh thủ ngọc bội giấu vào trong tay áo, đứng dậy mở cửa, trên mặt chất lên dịu dàng tiêu dung, "Không có gì, chỉ là đang nghĩ một số chuyện." Hoàng Phổ Vân đi tới, ôn nhu nắm chặt tay của nàng, "Có phải là có tâm sự gì hay không? Không ngại nói cùng ta nghe." Nàng nhìn xem trong mắt của hắn lo lắng, trong lòng một trận nói nói. Nàng suy nghĩ nhiều đem hết thể cùng bàn thắt ra, nhưng nàng không thể. Nàng chỉ có thể lắc đầu, "Không có, chỉ là có chút nhớ nhà. Nghĩ tới chúng ta chạy vườn rau thức ăn bên trong thế nào?" Hoàng Phổ Vân trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, lập tức lại khôi phục ôn nhu, "Chúng ta về sau liền thường ở tại Tầm Châu, bất quá lần sau ta về Liêu Châu thời điểm, mang ngươi về bên trên Giáp thôn nhìn xem." Bên trên Giáp thôn? Cái này đã từng bao nhiêu lần xuất hiện trong mộng địa phương, là tiểu thúy trôi qua vui vẻ nhất địa phương. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn vì nàng dịch tốt góc chăn, quay người rời đi. Nàng nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, nước mắt im lặng trượt xuống. Nàng không biết dạng này thời gian còn có thể qua bao lâu, nàng rất ưa thích dạng này thời gian, đương ra đối nàng từng ly từng tí quan tâm. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào trên mặt của nàng, chiếu ra nàng tái nhợt mà bất lực dung nhan. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ở trong lòng mặc mặc cầu nguyện, nguyện đây hết thảy sớm ngày kết thúc, con dâu có thể sớm một chút trở về. Gặp tiểu Thúy an ổn ngủ thiếp đi, Hoàng Phổ Vân rón rén rời phòng. Trong sảnh dưới ánh nến, Hoàng Phổ Vân vừa ngồi xuống, các đệ tử liền nhao nhao đứng dậy, từng cái phong trần mệt mỏi, lại đều cúi thấp đầu không dám nhìn hắn. Cầm đầu đệ tử tiến lên một bước, hai tay nắm chặt thành quyền, "Tông chủ, chúng ta đem ngoài thành mấy chục dặm đều lục soát khắp, dọc theo quan đạo đổi tới bến đò, hỏi khắp cả người chèo thuyền cùng khách điếm trưởng quỹ, đều nói chưa thấy qua thiếu phu nhân như thế." Nữ tử thanh âm hắn càng nói càng thấp, mang theo nồng đậm giọng mũi, ngay cả dấu vó ngựa tìm khắp không đến nửa cái. Hoàng Phổ Vân nâng chén trà lên tay dừng một chút, đầu ngón tay có chút trắng bệnh. Hắn nhìn qua trên bàn khiêu động đến tâm, trầm mặc nửa ngày mới mở miệng, thanh âm khàn khàn giống bị giấy ráp mài qua, "Biết." Hắn đem chén trà đẩy lên đệ tử trước mặt, trước uống ngụm trà nóng, nghỉ một nén nhang. Các đệ tử lại không người dám động, đồng loạt quỳ trên mặt đất. Trẻ tuổi nhất đệ tử nhịn không được nghẹn ngào, "Tông chủ, là chúng ta vô dụng." Hoàng Phổ Vân đánh gậy hắn, đứng người lên đi đến bên cửa sổ. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào hắn đầu bay, thái dương tóc xanh tại ánh đến hạ phá lệ trước mắt. Làm sao lại một điểm manh mối đều không có? Chẳng lẽ là bị? Chính Hoàng Phổ Vân cũng không dám nói thêm nữa. Hắn giống như là đang hỏi đệ tử, lại giống là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại lục soát. Sau khi trời sáng phân ba đường, một đường đi phía nam Thanh Phong Sơn, một đường hướng phía bắc Quan Đạo tiếp tục đuổi, những người còn lại lưu tại nơi này, lại điều tra thêm dò xét trong thành tất cả khách điếm cùng tiệm thuốc. Bởi vì có đôi khi nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ngoài cửa sổ bóng đêm đậm đến giống tan không ra mực, nơi xa truyền đến vài tiếng chó sủa, càng nổi bật lên đình viện yên tĩnh. Hoàng Phổ Vân nhìn trời bên cạnh tàn nguyệt, đột nhiên nhớ tới hôm qua lúc này, Tô Thanh Nguyên còn tại dưới hiên dạy tiểu thủy chồng con diều, tiếng cười như chuông bạc kinh bay khắp cây chim sẻ. Hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bóp khanh khách rung động, lại cuối cùng chỉ là khe khẽ thở dài. "Tông chủ, các đệ tử còn quỳ trên mặt đất, muốn hay không ngày mai hỏi lại hỏi tiểu tiểu thư? Có lẽ nàng có thể cung cấp một chút manh mối." Hoàng Phổ Vân quay đầu mắt nhìn tây xương phòng phương hướng, nơi đó ánh nến đã diệt, chỉ có dây dán cửa sổ chiếu lên xem mông lung bóng cây. "Ngày mai lại nói," hắn nói khẽ, nàng đã bị dọa phát sợ. Kỳ thật Hoàng Phổ Vân không muốn lại kích thích cháu gái của mình. Hắn cũng không biết vì cái gì mình sẽ như vậy đau cái này tiểu tôn nữ. Dứt lời quay người cầm lấy trên tường bộ kiếm. "Tối nay ta đi thành Tây Miếu Hoang nhìn xem, các ngươi thủ tại chỗ này, nếu có dị động lập tức cảnh báo." Cửa trục chuyển động nhẹ vang lên bạch phá yên tĩnh, các đệ tử nhìn qua sư phụ biến mất ở trong màn đêm bóng lưng, đột nhiên cảm thấy kia khoan hậu bả vai phảng phất bị ánh trăng ép tới có chút còn xuống. Ánh đến đôm đốt một tiếng phát nổ cái hoa đèn, đem bọn hắn này náy gương mặt chiếu lên lúc sáng lúc tối. Lãnh Nguyệt ngâm ở trong tầng mây, cho đá xanh mặt đường rội cho tầng nhạt xương. Hoàng Phổ Vân bó lấy màu đen áo choàng, cổ áo thêu ám văn tại pha tạp dưới ánh trăng lúc gần lúc hiện, lại so với giáp trụ càng giống một tầng vô hình giáp. Hắn đế giày ép qua lá khô, giòn vang tại vắng vẻ đường phố bên trong đầy ra, kinh bay chân tường cuộn tròn xem giảm yêu. Chương 1416, một cái so một cái lợi hại. Chương 1416, một cái so một cái lợi hại. Góc đường bỗng nhiên chuyển đến giáp lá tiếng ba chạm, bốn tên tuần tra ban đêm binh sĩ giơ đèn lồng chuyển ra, ánh lửa chiếu sáng dẫn đầu ngũ trưởng mặt. Hán tử kia bỗng nhiên dừng lại, đèn lồng kém chút vào tay, hắn rõ ràng trông thấy đại tướng quân chính đối chân tường gốc kia lao hệ thụ xuất thần, bên hông bội kiếm đông rũ xuống trên mặt đất, dính phiến lá khô. "Đại tướng quân!" Ngũ trưởng thanh âm căng lên, mang theo túc giả tuần tra khàn khàn, "Cái này đêm hôm khuya khoắt, ngài làm sao ở chỗ này?" Hoàng Phổ Vân chậm rãi xoay người, đèn lồng chỉ riêng vừa lúc rơi vào hắn thái dương, nơi đó có đạo cản sẹo, là năm ngoái Bắc Cảnh chi chiến lưu lại. Hắn không có mang mũ giáp, tóc đen dùng ngọc châm tùng tùng quán, lại so với vào ban ngày thiếu đi mấy phần lăng lệ. "Ngủ không được, ra đi một chút." Thanh âm hắn rất nhẹ, như bị gió thổi tán mây sợi thô. Các binh sĩ cuốn quýt hành lễ, giáp trụ tiếng va chạm tại trong yên tĩnh phá lệ chói tai. Ngũ trưởng nhìn trộm dò xét, gặp tướng quân vải xanh áo và áo dính bùn điểm, giày bên trên còn mang theo bụi cỏ, không giống như là đi đốc tra phòng ngự dáng vẻ. "Mặt tướng đưa ngài hồi phủ." Ngũ trưởng thử thăm dò hỏi. Hoàng Phổ Vân khoát qua tay, ánh mắt lướt qua các binh sĩ còn đến đỏ lên tính hai. "Không cần." Hắn đột nhiên chỉ hướng cuối phố kia ngọn mờ nhạt đèn lồng, kia là gõ mõ cầm canh người nơi ở.
Vâng, lão Trần đầu trông coi bên kia ngõ nhỏ.
Ừm. Hoàng Phổ Vân ứng tiếng, quay người hướng đèn lồng phương hướng ngược nhau đi. Áo choàng tại trong gió đêm triển khai, giống con thu nạp cánh chim đêm. Các binh sĩ nhìn hắn bóng lưng không có vào càng sâu hắc ám, thẳng đến tiếng giày hoàn toàn biến mất, mới dám khe khẽ bàn luận. Tướng quân mới là đang nhìn con kiến dọn nhà. Binh sĩ đột nhiên toát ra một câu. Ngũ trưởng thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chân tường hạ quả nhiên có xuyên tinh mịn tổ kiến, ánh trăng bên trong giống đạo ngân tuyến. Hắn nhớ tới tướng quân mới trong mắt dáng vẻ, lông mi tại dưới mắt phát ra một mảnh nhỏ bóng ma, lại so bắc cảnh băng tuyết còn lạnh hơn. Phu canh cái mõ âm thanh xa xa truyền đến, thành khẩn, đập bể toàn thành thanh xương. Hoàng Phổ Vân dừng ở ngõ tối miệng, nghe tiếng tim mình đập xen lẫn trong trong gió, giống mặt lọt khí chống trận. Hắn sờ lên bên hông bội kiếm, trên vỏ kiếm khảm bảo thạch trong bóng đêm sáng lên một cái, lại diệt. Miếu hoang. Hắn cười nhạo một tiếng, nhấc chân đá bay cục đá nhỏ. Chỗ kia ngoại trừ mạng nhện cùng con chuột, có thể có cái gì? Hoàng hôn thấm tiến sân vừa lúc, Hoàng Phủ Vân hừng đông mới đạp trên lá khô trở về. Vải thô và táo còn dính xem đường núi bùn chấm nhỏ, nhìn qua dưới hiên thân ảnh nhỏ bé thở dài. Nha nha, hắn kêu, thập nhất tuổi tôn nữ ngẩng mặt lên, biện sao dính lấy phiến kim hoàng hoa quế. Còn nhớ hay không đến Vân Châu tòa nhà? Hoàng Phủ Vân hỏi dò. Nha nha ngón tay bỗng nhiên tại trên bậc thang, con mắt đi lòng vòng, cuối cùng vẫn lắc giống trống lúc lắc. Không nhớ rõ nha, thanh âm của nàng giòn tan, giống mái hiên băng lăng hòa tan, mãi mãi nói chúng ta là từ phía nam chạy nạn tới. Vân Châu là chỗ rất xa sao? Hoàng Phủ Vân hừng đông hầu kết giật giật, từ trong ngực lấy ra cái giấy dầu bao, bên trong là cục đường bánh ngọt. Cha ngươi lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, đổi thành khác, cha ngươi trước kia tổng yêu đem ngươi gác ở trên cổ sao? Nha nha tiếp nhận đường bánh ngọt, ngụm nhỏ gặm, đống nhiên ngẩng đầu hỏi, ra ra, cha ta dáng dấp ra sao? Vương Vũ Hằng bị phong ấn thời điểm nàng còn quá nhỏ, về sau vẫn luôn không có cha người này tồn tại, cho nên nàng đối cha rất là lạ lẫm. Lão hệ thụ cái bóng tại trên mặt nàng lắc á lắc, Hoàng Phủ Vân hừng đông trông thấy mình chiếu vào nước giếng bên trong cái bóng. Hắn vươn tay, muốn sờ sờ tôn nữ đầu, lại tại giữa không trung dừng lại, ngược lại lấy xuống trong tóc một mảnh khô quế. Chờ ngươi trưởng thành, gia gia sẽ nói cho ngươi biết. Hắn nghe thấy thanh âm của mình như bị gió thổi nhiễu nước giếng. Nha nha cái hiểu cái không gật đầu, một lần nữa cúi đầu khán đài trên bậc con kiến tìm kiếm thức ăn. Hoàng Phủ Vân hừng đông quay lưng lại, không biết hỏi thế nào xuống dưới. Hoàng Phủ Vân vẫn là suy nghĩ một cái biện pháp, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, từ trong ngực lấy ra một chi bạch ngọc bình nhỏ, đổ ra nửa ngọn thanh thủy. Hắn nhìn qua bậc thang bên cạnh ngồi yên tôn nữ, hốc mắt phím hồng, cuối cùng là hung ác quyết tâm dùng ngân châm đâm rách nàng non mịn đầu ngón tay, lấy một giọt đỏ thắm huyết châu dung nhập trong nước. Đầu ngón tay ngưng tụ linh lực chậm rãi rót vào, thanh thủy bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, huyết châu ở trong nước xoay tròn thành một đóa yêu giá hồng mai, lại trống rỗng lơ lửng. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, linh lực thúc cốc đến cực hạn. Máu mai bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đạo dây đỏ hướng phía tây bắc bắn nhanh, trên không trung kéo ra vầng sáng nhàn nhạt. Hoàng Phủ Vân theo sát phía sau, liền bộ dạng như vậy đi qua mấy con phố đạo, chỉ gặp dây đỏ xuyên qua một tòa đình viện cửa tròn, lướt qua giả sơn lúc có chút ngưng trệ, cuối cùng đính tại viện này tây xương phòng tường gạch xanh bên trên, nơi đó rõ ràng là chất đống tạm vật phòng trống. Hắn bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra, mạng nhện phủ đuổi nơi hẻo lánh bên trong, một con thêu lên tịnh đế liên gấm dày nửa đậy tại phá dưới thùng gỗ, dày đầu còn dính xem nửa mảnh hồng khô thủy cúc cánh hoa. Là Thẩm Lan dày. Hoàng Phủ Vân cổ họng nghẹn nào, đầu ngón tay mơn trớn dày trên mặt tinh mịn đường may. Dây đỏ còn tại có chút rung động, huyết quang xuyên thấu qua dương khe hở rót vào, mơ hồ chiếu ra đáy hòm khắc lấy quái dị đồ án, đúng là dùng để ngăn cách linh lực dò xét cách ly. Hắn trong tay háo dao găm ra khỏi vỏ, hàng quang bổ ra hòm gỗ sắt na, dây đỏ đống nhiên tăng bọn, thẳng tắp xuyên thấu tường sau, ở chân trời ngưng tụ thành một cái mơ hồ phương vị, ngoài thành bài tham ma. Hoàng Phổ Vân đặt tại một cái viện trong đường, tay bấm xem chỉ quyết, chợt cảm thấy tim một trận kịch liệt và đau, phảng phất bị bàn tay vô hình nắm chặt. Hắn đống nhiên đứng dậy, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, cái trán gân xanh nhận hiện, kia là hắn lấy tôn nữ tinh huyết làm dẫn, tại con dâu thể nội tử mẫu đồng tâm chú có cảm ứng. Hỗn loạn linh lực ở trong kinh mạch va chạm, hắn hai mắt nhắm nghiền, hai tay nhanh chóng kết ấn, đầu ngón tay tràn ra từng sợi tơ máu. Trong chốc lát, vô số hình tượng mảnh vỡ tràn vào trong đầu, âm lãnh ở mức sườn đất, mục nát quan tài, con dâu tái nhợt tuyệt vào mặt, cùng nàng giữa răng môi y mắng phun ra bãi tha ma bà chữ. Thằng nhãi danh ngươi dám! Hoàng Phổ Vân một tiếng gầm thét, âm thanh chấn mái nhà. Hắn bỗng nhiên đưa tay chụp về phía mặt bàn, gỗ tử đàn bàn trà ứng thanh vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn trong, một vệt kim quang từ hắn lòng bàn tay phóng lên tận trời, hóa thành mấy đạo mảnh mang bắn về phía bốn phương tám hướng. Truyền ta pháp chỉ. Thanh âm hùng hậu mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trực tiếp tại các đệ tử thức hải bên trong nổ vang. Tất cả trong thành đệ tử lập tức từ bỏ nguyên lai tìm kiếm con dâu nhiệm vụ, mang theo pháp khí, một khắc đồng hồ bên trong tại sơn môn phía đông lão hệ thủ hạ tập hợp. Mục tiêu, ngoài thành bãi tham ma. Lời còn chưa dứt, hắn đã nắm lên góc tường treo huyền thiết trường kiếm, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi phòng. Trong đình viện trông thấy một cái ngay tại vẩy nước quét nhà tiểu nha đầu chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh quất vào mặt, lại nhìn lúc Hoàng Phổ Vân đã biến mất ở chân trời, chỉ để lại giữa không trung dần dần tiêu tán kim sắc linh lực quy tích, cùng trong gió lưu lại lạnh thấu xương sát khí. Trời chiều triệt để chìm vào tây sơn, màn đêm như mực cấp tốc bao phủ đại địa. Bãi tha ma phương hướng, mơ hồ truyền đến quả đen thê lương gáy gọi, một trận huyết tinh phong bạo sắp quét sạch mảnh này hoàng vu chi địa bãi tha ma bên ngoài, âm phong gào thét, cuốn lên đẩy trời tiền giấy cùng xương khô mảnh vỡ. Các đệ tử thân mang trang phục màu đen, cấp tốc tại sườn núi hoang kể trên thành vây kín chi thế, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hàn quang trong bóng chiều lấp lóe. Hoàng Phổ Vân đứng tại phía trước nhất, thân hình thẳng tắp như tùng, sắc mặt lạnh lùng như xương,
hắn đưa tay ra hiệu các đệ tử hiện lên hình quạt tản ra, phong tỏa tất cả lối ra. "Hoàng Giang, đi theo ta." Hoàng Phổ Vân thanh âm trầm thấp vạch phá tĩnh mịch, sau lưng Hoàng Giang lập tức ứng thanh, nắm chặt bên hông ngọc bội, mang theo 12 tên tinh nhuệ đệ tử theo sát phía sau. Đám người bước vào bãi Tha Ma Sát Na, một cỗ nồng đậm mùi hôi cùng mùi máu tanh đập vào mặt, dưới chân thổ địa xốp chất lớp, thỉnh thoảng dẫm lên tàn mát bạch cốt cùng tàn phá quan tài. Tàn bia đoạn kiệt tại trong cỏ hoang lúc gần lúc hiện, lân hỏa như quỷ lửa tại mồ ở giữa phiêu đãng. Hoàng Phổ Vân cầm tay trường kiếm, xa xa máy xay gió điên cuồng chuyển động, ánh mắt của hắn sắc bén như ứng, đảo qua phía trước tầng tầng lớp lớp mộ hoang. Đột nhiên, bên trái truyền đến một trận tiếng sột soạt vang động, các đệ tử lập tức đề phòng, trường kiếm trực chỉ âm thanh nguyên chỗ, đã thấy một con chó hoang ngậm một nửa cánh tay, chấn kinh chui vào hố mộ bên trong, tiếp tục thâm nhập sâu. Hoàng Phổ Vân mặt không đổi sắc, dẫn đầu đạp vào một tòa sụp đổ mộ đất. Ánh chiều tà le lói, bãi Tha Ma chỗ sâu truyền đến trận trận như khóc mà không phải khóc quái thanh, làm cho người tê cả da đầu. Hoàng Giang nắm thật chặt kiếm trong tay, chỉ cảm thấy không khí chung quanh càng ngày càng lạnh, phản phất có vô số ánh mắt nhòm ngó trong bóng tối. Lãnh Nguyệt như câu, bãi Tha Ma bên trên lân hỏa lấp lóe. Hoàng Phổ Vân đạp trên xốp mục nát thổ, cau mày. Trong không khí tràn ngập nồng đậm thi sú cùng mùi máu tanh, hắn lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi lạnh, ai có thể nghĩ tới Hôi Sam khách càng đem con tin giấu ở bực này âm tà chi địa. Tất cả dừng tay. Hắn cất giọng quát bảo ngưng lại, trường kiếm len ken rơi xuống đất. Các đệ tử đao quang dưới ánh trăng đống nhiên ngưng trệ, hơn 10 người áo đen tặc nhân đang bị vây quanh ở phần mộ ở giữa, người cầm đầu đầu vai chúng tên, đang muốn phản kích. Bãi Tha Ma âm phong vòng quanh lá mục, tại tàn bia bức tường đổ ở giữa đánh lấy xoáy. Hoàng Phổ Vân gác tay mà đứng, sợi râu bởi vì phẫn nộ run nhẹ nhẹ, sau lưng hơn 30 tên đệ tử dương cung bạc kiếm, lại từng cái sợ ném chuột vỡ bình. Mười mấy tên người áo đen hiện lên hình khuyên tản ra, mặt nạ che khuất khuôn mặt, chỉ có từng đôi ánh mắt lạnh như băng khóa chặt trong vòng đây. Bị cưỡng ép phụ nhân co rúm lại tại dẫn đầu người áo đen trong ngực, chính là Hoàng Phổ Vân con dâu. Nàng đuôi tóc tán loạn, nước mắt liên liên nhìn qua cung đà, bờ môi run rẩy không phát ra được thanh âm nào. Các người áo đen đầu ngón tay ngưng ra màu lam nhạt linh khí, xen lẫn thành hơi mở lồng ánh sáng, phù văn tại che đậy trên vách lưu chuyển như bật sống, đem toàn bộ bãi Tha Ma cửa vào ngăn cách thành không gian độc lập. Hoàng Phổ chân đại tướng quân cầm đầu người áo đen thanh âm khàn khàn như đánh bóng, giao ra nhân thủ này bên trong tín vật, nếu không cái này nũng nịu mỹ nhân nhi lời còn chưa dứt, lồng ánh sáng đột nhiên nổi lên bận sóng. Hoàng Phổ Vân trong tay áo bay ra ba cái ngân châm đâm vào che đậy trên vách, lại bị linh khí phản đạn trở về, sát hắn bên thai đinh nhập sau lưng láo hoại thụ. Các đệ tử thấy thế cùng nhau hấp khí, cái này phòng ngự đại trận có thể phản đạn công kích. Hàn Nha tại cây khô bên trên thê lương gáy gọi, ánh trăng xuyên thấu qua lồng ánh sáng tung xuống, tại mặt đất chiếu ra nhỏ vụn còn sáng, lại chiếu không tiến người áo đen hốc mắt. Hoàng Phổ Vân nắm chặt song quyền, đốt ngón tay trắng bệnh, con dâu tiếng nghẹn ngào giống ngâm độc châm, cuốn lại hắn tâm khẩu trận trận run rẩy. Lồng ánh sáng ngoài kiếm khí tung hành, lồng ánh sáng bên trong tĩnh mịch nặng nề, chỉ có linh khí lưu động bù bù. Tại bãi Tha Ma trên không cùng lân hỏa cùng nhau lấp lóe. Các đệ tử ánh mắt nghiêm trọng, 12 người cấp tốc kết thành viên trận, hai tay chất chồng đặt tại phía trước đồng bạn hậu tâm. Trong chốc lát, các loại linh lực từ đám bọn hắn thể nội trào lên mà ra, tại trung ương hội tụ thành một đoàn hừng hực quan cầu, lúc đầu như đông đóm, qua trong giây lát liền bành trướng thành gần trượng lớn nhỏ kim sắc quan đoàn, quanh mình không khí bị nóng rực đến vặn mèo, phát ra ông rung động âm thanh. Cầm đầu áo bào xám đệ tử trong cổ quát khẽ một tiếng, quan đoàn bỗng nhiên co vào, hóa thành một đạo cô động như kiếm trùng sáng màu vàng nóng, mang theo xé rách không khí duyệt thiếu. Hướng người áo đen bày ra phòng ngự đại trận manh bắn đi. Đại trận kia từ 36 mặt màu đen cờ phướn trèo trống, mặt cờ bé xem giữ tợn quỷ xăm, giờ phút này đang tản ra nồng đậm hắc vụ trong mơ hồ có vô số quỷ ảnh bốc lên. Kim quang đụng vào hắc vụ sát na, phát ra linh thái nhức óc quanh mình, hắc vụ kịch liệt cuộn cuộn, tiếng quỷ khóc sói tru bên thai không dứt, mấy chục đạo quỷ ảnh tại kim quang trong từng khúc tiêu tán. Màu đen cờ phướn kịch liệt lay động, mặt cờ phù văn chợt sáng chợt tắt, trận nhãn chỗ người áo đen sắc mặt tái đi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đại trận lại cuối cùng chưa phá. Chỉ là bị đánh trúng hướng vào phía trong lom xuống một cái cự đại độ cong, vô số vết rách như mạng nhện lan tràn ra. Các đệ tử cùng nhau lui lại nửa bước, sắc mặt đều có chút tái nhợt, hiển nhiên cái này dốc sức một kích cũng tiêu hao không nhỏ, mà kia lung lay sắp đổ đại trận, lại còn tại hắc vụ cuốn trong nỗ lực duy trì lấy sau cùng phòng ngự. Hoàng Phổ Vân ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt lợi hại gắt gao khóa chặt đối phương phòng ngự trên đại trận cái kia đạo giống mạng nhện vết rạn. Hắn biết rõ đây là phá trận tuyệt hảo thời cơ, thể nội linh lực đống nhiên sôi trào, sinh hồng sắc hỏa diễm tại hắn lòng bàn tay điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một đầu sinh động như thật hỏa long. Dương nhanh múa bước, tản ra nóng rực khí tức. Phá! Hoàng Phổ Vân khẽ quát một tiếng, cánh tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy, lòng bàn tay hỏa long gầm thét phá không mà đi, mang theo thiêu hủy hết thể khí tức nóng bỏng, tinh chuẩn đánh vào đại trận điểm yếu. Vang! Một tiếng vang thật lớn, hỏa long hung hăng đâm vào vết dạng bên trên, phòng ngự đại trận kịch liệt rung động, quang mang lúc sáng lúc tối, vết dạng trong nháy mắt làm lớn ra mấy lần, tinh mịn đường vân giống như mạng nhện lan tràn ra. Trung quanh các đệ tử thấy thế mừng rỡ, không chút do dự, lập tức tập trung toàn bộ linh lực, các loại thuật pháp, pháp bảo tề xuất, hướng phía đại trận phát khởi càng thêm công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, các loại quang mang xen lẫn, linh lực ba độ quấy động, toàn bộ đại trận lung lay sắp đổ, mắt thấy là phải không chịu nổi. Hoàng Phổ Vân nắm chặt bên hông ngọc bội, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. Trước mắt linh lực pháo hoa tại mặc sắc lồng ánh sáng bên trên nổ tung lại chôn bụi. Hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn bên cạnh đệ tử pháp kiếm đã rung ra vết rạn, lúc trước tên kia thanh sang khách tại mỏ đá, Hoàng Giang đem hết toàn lực đều có thể đánh giết, giờ phút này 15 người bày ra mặc sắc lồng ánh sáng lại như lúc bằng sắt. Ám kim sắc phủ văn tại lồng ánh sáng biên giới lưu chuyển, theo tần suất công kích tăng tốc ngược lại càng thêm rực sáng. Hoàng Phổ Vân đột nhiên chú ý tới, mỗi khi linh lực sóng xung kích đụng vào lồng ánh sáng, những cái kia phủ văn liền sẽ nổi lên gợn sóng kim quang, phản phất tại thôn phệ linh lực của bọn hắn. Đổi truy hình trận, tập trung công trận nhãn. Hắn cất giọng quát, đồng thời tế ra bản mệnh pháp khí Thanh Phong kiếm rót vào linh lực. Kiếm vong đột nhiên nắm chặt thành buộc, đã thấy lồng ánh sáng trung ương đột nhiên hiện ra cự quy hư ảnh, há miệng liền đem ngưng tụ linh lực đoàn nuốt vào trong bụng. 15 đạo người áo đen ảnh không núc ních tí nào đứng tại trận nhãn chỗ, áo bào đen không gió mà bay, lộ ra nửa gương mặt trắng bệch như tờ giấy, đồng tử lại là thuần túy mặc sắc, không thấy mảy may cảm xúc. Hoàng Phổ Vân hầu kết nhấp nô, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh, những người áo đen này đến tột cùng ra sao lai lịch, có thể dùng ít địch nhiều trèo chống đến bây giờ. Hắn thoáng nhìn phía tây vách đá có hàn nha hù dọa, đột nhiên ý thức được, bọn hắn có lẽ từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là chủ công vương. Chương 1417, gặp sự tình không đúng, lập tức rút lui. Chương 1417, gặp sự tình không đúng, lập tức rút lui. Bài tha ma bên trên mục nát mùi bùn đất hỗn tạp quả gáy. 10 cái người áo đen huyền y khóa thân, tay kết pháp quyết, dưới chân sám thạch hiện ra u quang, kết thành một tòa quỷ dị đại trận. Trong trận linh khí ngưng tụ thành màu nâu xanh luồng khí xoáy, vòng quanh bảy trượng vùng trận nhãn chậm rãi lưu chuyển, ẩn ẩn lôi cuốn lấy kêu khóc. Hoàng Phổ Vân đứng ở ngoài trận ba trượng, cau mày, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong trận như ẩn như hiện hư ảnh, kia là hắn bị nhốt nhi tức. Trận trên bách hiện ra lít nha lít nhít phù văn, mỗi một lần linh khí nhịp đập đều để quanh mình xương khô rung động. Sau lưng hơn 30 tên đệ tử từng cái dương cung bạc kiếm, huyền thiết kiếm chỉ xéo mặt đất, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào các người áo đen, chỉ đợi sư phụ ra lệnh một tiếng liền muốn xung trận. Đồng nhiên, bên hông hắn ngọc bội lóe ra nhỏ vụn vết dạng. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên trường kiếm, thanh mang tăng vọt ba thước. Phá trận. Hắn râu tóc đều dựng, tiếng như kinh lôi nổ vang, sau lưng các đệ tử ầm vang đồng ý, mũi kiếm cùng nhau chỉ hướng tòa kia thôn phệ sinh cơ ác trận. Bãi tha ma trên không mây đen buông xuống, mùi hôi âm phong vòng quanh cho giấy đánh lấy xoáy. Hoàng Phổ Vân đứng ở tàn phá miếu sơn thần đỉnh, màu đen đạo bảo bị phong kéo tới bay phất phới, trong tay kiếm gỗ đào chỉ hướng tây bắc, trấn vị thủ hành, mở đường. Bên trái trong khe núi ứng thanh nhảy ra bảy tên áo xám đệ tử, thủ lấn tung bay ở giữa mặt đống nhiên chắp lên, loạn thạch như vật sống tụ thành trượng cao thổ khôi lỗi, đặt trên sấm rền bộ pháp ép qua nấm mồ, những nơi đi qua sụp đổ mộ huyệt nhưng vẫn động lấp đầy, lộ ra màu xanh đen trận pháp nền đá. Tốn vị mục sinh, chói linh. Hắn mũi kiếm ngược lại chỉ hướng đông nam. Phía bên phải rừng cây khô bên trong thoát ra chín đầu xanh biết dây leo, các đệ tử cắn nát đầu ngón tay đem tinh huyết điểm tại diệp tâm, dây leo trong nháy mắt sinh trưởng tốt thành lưới, cuốn quanh lấy trăm năm lão hoè đột ngột từ mặt đất mọc lên, bộ rễ như ngân xà vào dưới mặt đất, đem trận pháp biên giới du tẩu quỷ ảnh gắt gao đính tại bùn bên trong, đầu cảnh tân sinh lục nha lại âm khí bên trong mở ra đóa đóa hoa trắng. Khô bị kim giết, phá trận. Kiếm vô đảo cuối cùng chỉ hướng chính bắc. Chính giữa năm tên kim bảo đệ tử đồng thời kết ấn, đồng tiền kiếm vạch phá lòng bàn tay, máu tươi giữa không trung ngưng tụ thành kim sắc phù lục, hóa thành ngàn vạn dài gần tấc kim qua bắn về phía trận nhãn. Kim quang đụng vào vô hình trận bích lúc phát ra kim thạch ra mình, hắc vụ quần quận chỗ hiện lộ ra mấy chục cấu ngồi xếp bằng xương khô, chính là duy trì trận pháp vận chuyển âm cái cọc. Hoàng Phổ Vân đều có chút ngộng, đây là môn phái nào thuật pháp, thế mà có thể đem người hiện ra ra thành xương khô. Nhưng bây giờ không có khả năng lui. Hoàng Phổ Vân con người đột nhiên co lại, chợt thấy trong trận xương khô đồng thời quay đầu, đen ngòm hốc mắt bắn ra lục quang. Hắn bấm quyết quá khẽ, tam tượng duy nhất, nhanh công sinh môn. Ba đường thuật pháp ứng thanh giao hội, thủ khôi lỗi kéo lên cây ngoại rễ cây vọt tới kim quang thịnh nhất chỗ, đã thấy mặt đất đột nhiên vỡ ra huyết buồn đại khẩu. Vô số trắng bệnh cánh tay đang từ trong thâm viên nô ra. Một cái mắt, bãi tha ma bên trên chân cụt tay đứt cùng thịt thối bạch cốt bị khí lãng tung bay, hòa với máu đen tại đất khô cằn bên trên run rẩy. Hoàng Phổ Vân đứng ở giữa không trung, bội kiếm mỗi một lần bung ra đều mang theo dài chừng 10 trượng tuyết trắng quang nhận, linh khí giống như thủy triều tầng tầng lớp lớp vọt tới phía dưới không ngừng quần quận đen như mực đại trận. Phía sau hắn hơn 30 tên đệ tử kết thành Thiên Sơn Hỗn Nguyên trận, đầu ngón tay pháp khí cùng bay, kim hồng hai màu linh quang hợp thành làm dòng lũ, lại tại chạm đến trận pháp biên giới lúc bị vô số hắc khí ngưng tụ thành đầu lâu gặm nuốt đến liên tục bại lui. Người áo đen tạo thành phương trận không nhúc nhích tí nào, dưới hắc bào mặt từng cái sắc mặt sám xanh, khỏe miệng tràn đầy máu đen, nhưng như cũ hai tay kết ấn, đem tự thân tinh huyết không ngừng rót vào dưới chân trận nhãn. Kia đen như mực đại trận khi thì hóa thành miệng lớn thôn vệ bạch quang, khi thì chia ra thành ngàn vạn độc châm bắn về phía đám người, trong trận thỉnh thoảng truyền ra quỷ khóc sói gào, lại có vô số xương khô từ lòng đất leo ra, kéo lấy đứt gãy xương sống nhào về phía gần nhất người sống. Phá hắn góc tây bắc. Hoàng Phổ Vân trong cổ phun lên ngay ngái, kiếm vô đạo đông nhiên đâm vào tầng mây, tuyết trắng linh khí đông nhiên tăng gọn. Hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh đồng thời bổ về phía đại trận cùng một chỗ. Nơi đó hắc khí vòng xoáy rõ ràng mỏng manh xuống dưới, lộ ra trong trận ba tên người áo đen hoảng sợ mặt. Các đệ tử thừa cơ thôi động linh lực, hôn nguyên trận đồ trên không trung sáng lên, một đạo to lớn cột sáng ầm vang nện xuống, đã thấy kia vòng xoáy bỗng nhiên co bảo, lại phun ra vô số hắc khí ngưng tụ thành xiềng xích, trong nháy mắt cuốn lấy ba tên cách gần nhất đệ tử, đem bọn hắn kéo vào trong trận hóa thành ba đám huyết vụ. Linh khí va chạm sinh ra sóng xung kích làm vỡ nát nửa bên vách núi, đứt gãy pháp khí hải cốt hòa với xương vỡ từ tầng mây rơi xuống. Hoàng Phổ Vân xóa đi bên môi vết máu, nhìn phía dưới vẫn như cũ không thể phá vỡ đại trận, trong mắt tơ máu lan tràn, hắn biết, cái này bãi tha ma mỗi một tấc đất đều đang ăn uống người sống tinh huyết, mà những hắc y nhân kia, nhìn xem giống như sớm đã không phải người sống. Bạch cung hắc giới hạn tại trong huyết vụ dần dần mơ hồ, nhưng không có một phương chịu trước tiên lui để, người sống cùng người chết giới hạn, sớm đã tại trận này trong chém giết không còn sót lại chút gì. Màu đen linh khí như giỏi trong xương, thuận kiếm đường vân điên cuồng leo lên. Hoàng Phổ Vân lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh, trong đan điền vòng xoáy linh lực đã chuyển động đến vướng víu không chịu nổi, mỗi một lần thôi động kiếm quyết cũng giống như tại khô cạn lòng sông bên trong cưỡng ép mở kênh. Hắn thoáng nhìn bên cạnh thân đệ tử Tiểu Viễn sắc mặt trắng bệnh, vũ khí trong tay rời tay bay ra lúc lại mang theo vẻ run rẩy, cái kia vốn nên phá tà kim quang bây giờ ảm đạm giống nến tàn trong gió. Bãi tha ma bên trên xương khô tại trong hắc vụ như ẩn như hiện, vô số chỉ tái nhợt tay từ ngôi mộ bên trong rối ra, kéo lên tòa kia xoay chậm chậm đại trận màu đen. Trận nhãn chấu ngưng kết đầu lâu hư ảnh chính mở ra miệng lớn, đem các đệ tử đem hết toàn lực đánh ra linh quang từng ngụm thôn phệ, ngược lại hóa thành càng dày đặc hắc khí trả lại trận cơ. Tông chủ, linh lực hao tổn không ở. Một người đệ tử pháp linh đột nhiên vỡ nát, máu tươi thuận cổ tay của hắn uốn lượn mà xuống. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại kiếm gỗ đào bên trên, cuối cùng bước lui cuốn lên tới hắc khí. Nhưng khỏe mắt liếc qua bên trong, kia 15 cái người áo đen từ đầu đến cuối đứng yên ở trận sừng, áo bào đen không gió mà bay, trên mặt mặt nạ đồng xanh tại hắc vụ bên trong hiện ra lênh quang, phảng phất 15 tôn tiên cổ bất biến tượng đá. Bọn hắn thậm chí không cần xuất thủ, chỉ cần dẫn động cái này bãi tha ma trăm năm tích tụ hàn khí, liền đủ để đem bọn hắn sư đổ mái chết ở trong trận. Đan điền truyền đến như kim đâm đâm nói, Hoàng Phổ Vân đột nhiên ý thức được, những người áo đen này căn bản không phải tại bệ trận, bọn hắn là tại nuôi dưỡng vương này tử địa. Những cái kia màu đen linh khí ở đâu là tử vật, rõ ràng là vô số bổng mạng hồn linh ngưng tụ thành vật sống, chính tham lam mút vào linh lực của bọn hắn cùng sinh cơ. Hoàng Phổ Vân lưng đống nhiên luồn lên hàn ý, ánh mắt đảo qua bãi tha ma chỗ sâu kia phiến quần quần hắc vụ. Tan biết tại âm phong bên trong phát ra nghẹn nào, xương khô đống bên trong chui ra chó hoang vừa tới gần địa giới liền gào thét lấy bạc khí. Hắn đống nhiên minh bạch vì sao các đệ tử tổng tiến công không phá, những cái kia nhảy nhót lân hỏa căn bản không phải quỷ hỏa, mà là dựa theo một loại nào đó tinh đồ sắp xếp trận nhãn, luồn ngang lộn xộn quan tài kỳ thực là thiên nhiên phát đàn, mỗi bộ sát thối đều đối ứng một đạo âm sát chú văn. Thì ra là thế, hắn nắm chặt kiếm, đốt ngón tay trắng bệnh. Lúc trước còn tưởng rằng là người áo đen mượn địa thế quát tháo, giờ phút này mới giật mình cả tòa bãi tha ma đều là cái sống tế đàn. Những cái kia du đãng cô hồn bất quá là đạo trường nuôi dưỡng hộ pháp, các đệ tử mỗi ném lăn một bộ hành thi, chẳng khác nào tại gõ đánh đối phương sân môn. Gió núi bỗng nhiên tăng lên, cuốn lên đầy trời cho giấy nhào về phía trước trận. Hoàng Phổ Vân trông thấy hàng trước nhất đệ tử đột nhiên quỳ rạp xuống đất, thất khiếu chảy ra máu đen, trong tay phủ lục nhưng vẫn đi cháy thành cho tàn. Hắn rốt cục đã hiểu, thế này sao lại là bãi tha ma? Rõ ràng là đối phương dùng ngàn vạn xương khô dựng thành tụ âm ao, nhân mã của mình tiến công không phải bãi tha ma, mà là người khác 700 năm hùng thành. Lui, mau lui lại. Hắn khàn giọng giống to, đã thấy hắc vụ bên trong chậm rãi dâng lên 12 ngọn bạch đèn lồng hạ lờ mờ bóng người, đang dùng khô gầy ngón tay kích thích vô hình huyền. Tàn dừng bia lập bãi tha ma bên trên, Hoàng Phổ Vân nằm chắc quả đấm lạc lạc rung động. Gió đêm vòng quanh mục nát quê mùa hơi thở lướt qua, hắn màu đen đạo bảo và táo bị thổi làm bay phất phới, ánh mắt như chim ưng khóa chặt phía trước kia phiến nhúc nhích bóng đen. Tông chủ sau lưng truyền đến đệ tử run rẩy nói nhỏ, tay nắm chuôi kiếm đã thấm ra mồ hôi lạnh. Hoàng Phổ Vân đưa tay ngừng lại lời nói, đầu ngón tay tại trong tay áo lặng yên bấm một cái quyết. Mới tên kia người áo đen trong tay dao găm hiện ra u lam hàn quang, tuyệt không phải bình thường ngâm độc thủ đoạn, giống như là thất truyền nhiều năm thực cốt băng phách. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là đối phương bộ pháp, khi thì như quỷ mị phiêu hốt, khi thì lại như dãy núi trầm ổn, lại đồng thời gồm cả mấy nhà môn phái võ học tinh túy. Bang một tiếng vang dọn, bên trái đệ tử kìm nén không được rút kiếm ra khỏi vỏ, lại bị Hoàng Phổ Vân trở tay đè lại kiếm tích. Hắn thoáng nhìn vậy đệ tử hổ khẩu chấn động đến run lên, trong lòng thất kinh, chỉ là kiếm minh liền dẫn phát như thế chấn động, bọn này người áo đen nội lực tu vi viễn siêu mong muốn. Hàn Nha tại cây khô bên trên thê lương kêu hai tiếng, Hoàng Phổ Vân đỗng nhiên chú ý tới người áo đen dưới chân bàn đá xanh trong khe hở, chính chảy ra màu đỏ sẫm chất lỏng sền sệt, ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị quang trạch. Kia tuyệt không phải máu tươi, giống như là một loại nào đó vật sống dịch nhận. Thối lui đến phía tây cây ngoài rừng, hắn hạ giọng, móng tay cơ hồ bóp tiến lòng bàn tay, nhớ kỹ, vô luận nghe được cái gì động tĩnh đều không cho ra. Lời còn chưa dứt, phía trước trong bóng đen đột nhiên thoát ra mấy đạo bóng xám, lúc rơi xuống đất lại phát ra giáp sát ma sát tiếng sột soạt âm thanh. Hoàng Phổ Vân con ngươi đột nhiên co lại, cái này bãi tha ma hạ trôn không phải xương khô, rõ ràng là đầm rồng hang hổ. Hắn nhìn qua trong ngực nhi tức trong thành viện tử lưu lại nửa khối phá tay áo, đột nhiên rõ ràng chính mình đối mặt chỉ sợ không phải bình thường bắt góc. Việc cấp bách là bảo toàn đệ tử tính mệnh, về phần những người áo đen này, hắn liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt đảo qua nơi xa ẩn hiện lân hỏa, trước hết thăm dò bọn hắn nuôi dưỡng đến tuột cùng là loại nào yêu vật. Hoàng Phổ Vân thanh âm ép tới cực thấp, ánh mắt đảo qua cỏ hoang tùm nghĩa địa, các ngươi bốn người phân thủ đồng nam tây bắc bốn góc, nhớ lấy dấu tại chỗ tối, chớ có bại lộ hành tích. Một đệ tử nắm chặt bên hông ngọc bội, tông chủ yên tâm, đệ tử ổn thỏa cẩn thận, không cần liều mạng. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay xẹt qua bên hông trường kiếm, như gặp người áo đen ảnh, hoặc phát giác bất luận cái gì dị động, lập tức lấy khói lửa làm hiệu, nhanh chóng rút lui cùng ta tụ hợp. Hắn dừng một chút, ánh mắt chìm như hàn đàm, nhớ kỹ, mạng của các ngươi so bất luận cái gì manh mối đều trọng yếu. Tứ đệ tử cùng nhau không người, đệ tử minh bạch. Hoàng Phổ Vân cuối cùng mắt nhìn bãi tha ma chỗ sâu xoay quanh quả đen, quay người phất tay, những người còn lại đi theo ta. Hơn 30 đạo thân ảnh cấp tốc dung nhập phía tây rừng rậm, cành lá lắc lư thời gian, đã biến mất vô tung. Lưu lại bốn người liếc nhau, cấp tốc tản ra. Lâm Nhạc gần vào lớn nhất tòa kia vô chủ mộ phần sau bụi cây bách, đem thân hình vùi vào cao cỡ nửa người cỏ tranh, một đệ tử nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên một gốc cây khô, váy áo cùng tàn phá mạng nhện hòa làm một thể, một tên khác đệ tử lăn nhập một chỗ sụp đổ quan tài, chỉ lưu hai mắt xuyên tấu qua tấm ván gỗ khe hở gấp chằm chằm lai lịch, nhỏ nhất đệ tử thì co quắp tại bia vỡ về sau, hai tay chế trụ hai cái bom khói, đốt ngón tay trắng bệnh. Ánh chiều tà le lói, bãi tha ma dần dần bị đậm đặc hắc ám thôn phệ. chỉ có lân hỏa tại bụi có thời gian sáng tắt, cùng với như có như không tiếng nghẹn nào. Bốn người liễm âm thanh nín thở, liền hô hấp đều ép tới cực chậm, bên hai chỉ có phong thanh xuyên qua di cốt nhẹ băng lên, cùng hắn như nổi trống nhịp tim. Nơi xa, mơ hồ truyền đến vài tiếng chó sủa, càng nổi bật lên mảnh này nghĩa địa tĩnh mịch như mộ phần. Bãi tha ma xương mù dần dần tản ra, hàn nha tại cây khô bên trên phát ra khàn giọng tiếng thê. Người áo đen đầu mục từ bia vỡ sau chậm rãi đi ra, màu đen áo choàng tại âm phong bên trong xoay tròn như cú vọ cánh chim. Hắn nhìn qua Hoàng Phổ Vân bọn người biến mất phương hướng, dưới chân giẫm lên nửa khối mục nát quan tài, đế giày nghiền nát vài miếng khô héo tiền giấy. À, một tiếng cười nhạo từ trong cổ họng hắn đặt ra, giống như là gì xét miếng sắt tại ma sát, còn tưởng là hay là cọng rơm cứng. Hắn bấm ngón tay gõ gõ ống tay áo cũng không tồn tại cho bụi, ánh mắt đảo qua trên mặt đất xốc xếch dấu vó ngựa, cuối cùng rơi vào phía tây kia phiến nhìn như tạp nhạp nấm mồ bên trên, nơi đó đúng là hắn bày ra tỏa hồn trận trung tâm chỗ. Mấy cái người áo đen từ trong bóng tối hiện thân, khoanh tay lập sau lưng hắn ngoài bá trượng. Đầu mục đột nhiên nhấc chân, đem một khối lộ ra bia đá đạp như lệch, trên tấm bia mơ hồ tròn nên hiển thị ba chữ ở dưới ánh trăng hiện ra thanh bạch ánh sáng. Ngay cả trận nhãn đều không có sở đến liền chạy, hắn xì ngụm nước bọt rơi vào kết xương cỏ dại bên trên, may mà thiếu chủ về cố ý dặn dò muốn coi chừng kia họ Hoàng Phổ tiểu tử. Hàn Nha bị kinh động, người phịch bay lên một mảnh. Đầu mục đưa tay ngừng lại người sau lưng câu chuyện, ánh mắt hung ác nham hiểm như rắn, thông chi một chút đi ấn nguyên kế hoạch làm việc. Đám phế vật này đi cũng tốt, tránh khỏi ô uế chúng ta tay. Dứt lời quay người đi hướng càng sâu hắc ám, màu đen áo choàng lướt qua chỗ, mấy điểm lân hỏa bỗng nhiên dập tắt. Bãi tha ma âm phong vẫn như cũ vòng quanh lá mục lướt qua tàn phá mộ địa, Hoàng Phổ Vân tọa hạ bốn người đệ tử riêng phần mình nặng tại ẩn nấp chỗ cũ. Các người áo đen như màu mực cái bóng tại mộ thời gian lướt qua. Người cầm đầu thân hình cao, mũ rộng đánh ép tới cực thấp, đầu ngón tay hắn đảo qua vết rách lúc, đá vụn nhưng vẫn đi quý vị, trong khe hở rỉ ra mùi bùn đất bị hắn cong ngón đúng ra, hóa thành tế bụi dung nhập trong gió. Còn lại ba người động tác càng lưu loát, tay trái người xoay người nhặt lên phiến mang bùn góc áo mảnh vỡ, kia là trước đó chiến đấu lúc bị câu phá tay áo một bên, hắn hai ngón tay vân vê vài vóc, nội lực thôi động dưới, mảnh vỡ lại hóa thành cho bụi. Bên phải hai người thì phân hướng hai bên, một người dùng chân sắp tán rơi xuống đất quan tài mảnh vỡ lung thành đống nhỏ, lòng bàn tay chụp lên lúc, mảnh gỗ vụn tựa như bị sâu kiến gặm ăn biến mất. Bãi tha ma bên trên gió lạnh rít gào, tàn bia ở dưới ánh trăng hiện ra thanh bạch, ngôi mộ mới cũ mộ liên miên chập trùng, lân hỏa như quỷ lửa tại nấm mộ thời gian chập chờn. Hơn 30 tên người áo đen chia 5 tiểu đội, chính lấy ô lưới hóa tuần tra. Bọn hắn đều lấy màu đen y phục giả hành, trên mặt bảo bọc mặt nạ đồng xanh, cầm trong tay quỷ đầu đao, thân đao tại dưới ánh trăng ngẫu nhiên hiện lên một tia hàn mang. Cầm đầu người áo đen ngừng chân tại một chỗ sụp đổ quan tài bên cạnh, nghiêng hai lắng nghe lấy gió thổi qua cỏ hoang tiếng xào xạc. Bên hông hắn trung đồng đột nhiên nhẹ vang lên, ba tên đội viên lập tức hiện lên tam giác trận hình xung tới. Phía đông nam ngoài trăm trượng có động tĩnh. Dưới mặt nạ truyền ra khàn khàn tiếng nói, theo bính chữ dự án làm việc. Hai tên người áo đen như con báo chui lên láo hoại thụ, mặt nạ đồng xanh bên trên thao thiết văn tại cảnh lá thời gian như ẩn như hiện. Những người còn lại thì cấp tốc gần vào nấm mồ bóng ma, trong tay quỷ đầu đao nửa ra khỏi vỏ, vỏ đao va chạm nhẹ vang lên bị phong thanh nuốt hết. Bãi tha ma chỗ sâu, vài con quạ đen bị hù dọa. Quỳ vịch cánh âm thanh tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ trói thai. Ánh trăng đột nhiên bị mây đen che đậy, đội tuần tra tiếng hít thở đông nhiên trở nên thô trọng. Đương Ngân Huy lần nữa bẩy xuống lúc, tất cả người áo đen đã biến hóa trận hình, đem một chỗ ngôi mộ mới bao bọc vây quanh. Trước mộ phần hóa vàng mã chưa đốt hết, cho tàn bị gió xoáy lấy trôi hướng người áo đen mặt nạ, lại không người trước mắt. Chương 1418, Thánh nữ, Mẫu thân. Chương 1418, Thánh nữ, Mẫu thân. Tên địa giam thị đệ tử ghé vào bãi tha ma biên giới sườn đất về sau, khẽ nhếch miệng, cơ hồ muốn đem đầu lưỡi nuốt vào. Cảnh tượng trước mắt để hắn huyết dịch khắp người đều giống như đọc lại, mới về chỉ gặp bạch cốt đá lởm chởm, mùi hôi ngút trời sườn núi hoang, giờ phút này lại như vật sống chậm rãi nhúc nhích. Những cái kia tàn mát trên mặt đất tàn quan tài gỗ vụn tự hành chắp vá, hóa thành 12 cây đen nhánh bản lòng trụ, cán khắc đầy huyết sắc phù văn, đem trọn phiến đất chống vây quanh ở trung ương. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, nguyên bản tạp nhạp mộ phần thổ hướng hai bên quần quận, lộ ra phía dưới sâu đạt mấy trượng cự đại không gian. Hơn 20 người áo đen chính khoanh chân ngồi tại bạch cốt lát thành trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nói lẩm bẩm. Bọn hắn quanh thân quanh quần lấy hắc vụ nhàn nhạt, từng kia từng sợi tụ hợp vào trung ương tòa kia ba chân đỉnh đồng tàu. Trong đỉnh cắm chín cái xương người hương, khói xanh ngưng tụ thành giữ tận mặt quỷ, ở giữa không trùng xoay quanh gào thét. Nhất trung ương trên đài cao, một áo bào đen lão giả đưa lưng về phía cửa vào, trong tay cầm một thanh khảm nạm lấy đầu lâu quyền trượng. Trước mặt hắn trên bệ đá, thình lình nằm một bộ chưa hoàn toàn hư thối nữ thi, nơi ngực cắm một viên màu đen tinh thạch, chính phát ra yêu đất lục quang. Toàn bộ bãi tha ma hạ không gian tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh cùng dị hương, cùng mặt đất rách nát cảnh tượng như là hai thế giới. Đệ tử chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, thế này sao lại là hay là bãi tha ma, rõ ràng là một chỗ cung phụng tà thần dưới mặt đất tế đàn. Hắn gắt gao che miệng lại, liền hô hấp đều quên, sợ kinh động đến phía dưới những cái kia không giống người tồn tại. Ba canh đêm gió xoáy lấy hàn ý lướt qua ngọn cây, đệ tử ngừng thở nằm ở lão hoại thụ nha bên trên, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng y phục giả hành. Tàn nguyệt hạ bãi tha ma hiện ra xanh đen lân quang, giám thị đệ tử đem thân thể càng sâu địa tạm tiến khô đằng sau. Gió đêm vòng quanh mục nát quê mùa lướt qua bên hai. Hắn trông thấy mấy người áo đen kia như quỷ mị đem phụ nhân thân thể trên kệ tế đàn, ánh trăng vừa lúc lướt qua phụ nhân tán loạn tóc mai, lộ ra tấm kia từng tại đến đỏ hạ phản chiếu cả phòng sinh huy mặt. Là thiếu phu nhân. Tay của hắn bỗng nhiên siết chặt bên hông thanh đồng lệnh bài, đốt ngón tay trắng bệnh. Tế đàn là khối phong hóa đá xanh điêu khắc thành biên giới về lưu lại đỏ sẫm vết bẩn, cực kỳ giống 3 năm trước đây bị diệt môn Trương Thợ Rèn một nhà chết ở phía trên bộ dáng. Người áo đen động tác lưu loát đến đáng sợ, một người trong đó từ trong ngực móc ra dây thừng tại dưới ánh trăng hiện ra chẳng lành ô quang, đem thiếu phu nhân mảnh khảnh cổ tay mắt cá chân một mực trói tại tế đàn bốn góc. Nô hôn mê phụ nhân bỗng nhiên phát ra một tiếng than nhẹ, mi mắt run lẩy bẩy. Đệ tử tim nhảy tới cổ rồi, trông thấy cách nàng gần nhất người áo đen chậm rãi rút ra bên hông đòn đao, trên lưới đao tôi lấy u làm ánh sáng. Bãi tha ma phong đột nhiên chuyển lệ, cuốn lên tiền giấy xám nhào vào trên mặt hắn, nơi xa truyền đến vài tiếng chó hoang ai gạo, nổi bật lên tế đàn chung quanh tĩnh mịch như mộ phần. Thanh đồng lệnh bài đang giám thị đệ tử trong lòng bàn tay hiện ra u lam linh quang, phù văn như vật sống du tẩu, hắn cắn chót lưỡi bước ra tinh huyết điểm tại lệnh bài trung ương, dồn dập chú ngữ lôi cuốn lấy bãi tha ma âm phong rót vào lệnh bài. Tông chủ, bãi tha ma tây tế đàn, lời còn chưa dứt lệnh bài bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt thanh quang, đem hắn thanh âm nghiền nát thành vô số vụn ánh sáng bắn về phía chân trời. Nến tàn chập chờn trong phòng, dược khí tràn ngập. Hoàng phủ Vân Khô tọa bên giường, nhìn qua thê tử xương gò má cao ngất ngủ nhan, nàng ho khan vẫn chưa ngừng. Ngoài cửa sổ đồng hồ nước gõ qua ba bang, trong mắt của hắn tơ máu càng thêm dày đặc. Đông nhiên, bên hông huyền tiết lệnh bài truyền đến một trận gấp rút chấn động, tại yên tĩnh trong đêm khuya như độc xà thổ tín tiếp người. Hoàng phủ Vân đông nhiên đè lại lệnh bài, lòng bàn tay chạm đến lạnh buốt quỷ long văn lúc, kia chấn động lại mang theo một loại nào đó chẳng lành tiết ấu, từng cái đâm ở trong lòng. Hắn cấp tốc cởi xuống lệnh bài, mượn đến tàn ánh sáng nhạt thấy rõ phía trên hiện hiện chu sa chữ viết, kia là chỉ có khẩn cấp tình thế mới có thể bắt đầu dùng đưa tin mật văn. Đưa bãi tha ma ba chữ đâm vào tâm mắt lúc, hắn hầu kết kịch liệt nhấp nô, nốt ngón tay đã phát ra màu xanh trắng. Tế phẩm, tế đàn, tế đàn. Thỉnh thoảng câu chữ tại trên lệnh bài sáng tắt, cuối cùng ngưng kết thành một câu làm cho người muốn rách cả mí mắt. Thiếu phu nhân bị trói tại bạch cốt tế đàn, hiện chưa tra ra dụ ý. Trên giường thê tử bị kinh động, phát ra một tiếng yếu ớt rên rỉ. Hoàng phủ Vân thân hình cứng đờ, cấp tốc thu kiếm, túi người thay nàng dịch tốt góc chăn, lòng bàn tay sát qua nàng nóng hổi cái chán. Chờ ta trở về. Trong đình viện, sương đêm chính ngổng, hắn mũi chân điểm qua gạch đá xanh, mang theo một chuỗi hỏa tinh. Bãi tha ma phương hướng bầu trời đêm ẩn ẩn hiện ra hắc khí. Bóng đêm như mực, bãi tha ma bên trên lân hỏa điểm điểm. Hoàng phủ Vân ẩn tại tầng mây về sau, tâm đống nhiên trầm xuống. Tế đàn từ đen kịt huyền thiết đúc thành, bốn phía cắm tám mặt chiêu hồn viên, âm phong cuốn lên cờ sừng, phát ra như nước nợ tiếng vang. Con dâu hắn đang bị vải đay thô dây thừng trói tại tế đàn trung ương, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bên tóc mai chi kia chân châu trầm cài tóc tại quỷ hỏa chiếu rọi hiện ra thảm đạm ánh sáng nhạt. Hơn 30 tên người áo đen hiện lên bắt quái trận hình đem tế đàn vây chật như nêm tối, từng cái áo đen che mặt, cầm trong tay cán dài luôn đao, thân đao dưới ánh trăng hiện ra khát máu hàn quang. Cầm đầu là cái lão giả áo đen, trên mặt khắc đầy quỷ dị phù văn, đang tay cầm kiếm gỗ đạo, mũi kiếm đối con dâu hắn tim nói lẩm bẩm. Lung nàng ra. Hoàng phủ Vân màu đen đạo bào không gió mà bay, xương bạch trường mi dưới, con ngươi tôi bằng. Thanh âm như kinh lôi lăn qua bãi tha ma, những hắc ý nhân kia đồng loạt quay đầu, trong mắt lóe lên kinh nghi. Lão giả áo đen cười khẳng khặc quái dị, hoàng phủ tông chủ uy phong thật to, lại đơn thương thất mã lai. Đáng tiếc, hôm nay cái này thân nhi tức, sợ là muốn thành bản sư tế phẩm. Kiếm gỗ đào hướng phía trước đưa nửa tấc, băng lánh mũi kiếm đã đâm rách con dâu hắn vào áo. Hoàng phủ Vân khí tức quanh người bỗng nhiên tăng gọn, trong tay áo phất trần không gió mà bay, tơ bạc từng chiếc đứng đấy như cương châm. Bốn tên giám thị đệ tử gặp tông chủ vừa đến, thân hình như điện, phút chốc từ hai bên cổ thụ về sau, nham thạch bên cạnh bay lượn mà ra, tay áo mang theo phong thanh bạch phá trong rừng yên tĩnh. Bọn hắn bước vàng được sau lưng Hoàng phủ Vân, bốn người thành hình toi đứng trang nghiêm, tựa như bốn tòa thiết tháp, ánh mắt như chim ưng khóa chặt đối diện người áo đen. Mỗi người tay đều đặt tại bên hông chuôi kiếm hoặc trên vỏ đao, lốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút phím hồng, quanh thân tản mát ra lang lệ sắc khí. Hô hấp của bọn hắn trầm ổn, ánh mắt sắc bén như mũi kiếm, chăm chú nhìn đối diện người áo đen, một bộ trạng thái lâm chiến. Tế đàn chung quanh cắm thiêu đốt bó đuốc, nhảy vọt ánh lửa đem người chung quanh ảnh kéo đến vặn bẹo quái dị. Hoàng phủ Vân hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cao bị xích sắt khóa lại như tức, nàng tóc dài lộn xộn rủ xuống, màu trắng váy áo nhiễm lấy bụi đất cùng vết máu, giờ phút này chính hai mắt nhắm nghiền, không biết sống chết. Vung nàng ra. Hoàng phủ Vân giống giận xông về phía trước, lại bị hai tên người áo đen ngăn lại. Hắn thấy rõ tế đàn bốn phía khắp đầy màu đỏ sẫm phù văn, trong không khí tràn ngập nồng đậm dầu hỏa vị cùng một tia như có như không mùi máu tươi. Đứng tại tế đàn trung ương, người áo đen chậm rãi xoay người, mũ trùm hạ mặt ẩn tại trong bóng tối, chỉ có khóe miệng kia xóa ý cười có thể thấy rõ ràng. Hoàng phủ tông chủ, thanh âm hắn khàn khàn như đánh bóng giấy ma sát, ngài có biết cái này tế đàn vì sao mà thiết? Hoàng phủ Vân ngực kịch liệt chập trùng, bên hông bội kiếm bị người áo đen dùng vỏ đao gắt gao để lại, ta quản ngươi hay là phá tế đàn. Nàng là ta người của vương gia, các ngươi nếu là dám động nàng một sợi tóc, vương gia. Người áo đen trầm thấp cười ra tiếng. Tiếng cười tại trống trải trong thạch thất quen quần, ngài thật sự cho rằng nàng chỉ là cái phổ thông nhi tức. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay xẹt qua trên tế đài hôn mê nữ tử gương mặt, 300 năm một luân hồi thánh nữ tối nay thế nhưng là hiến cho sơn thần tốt nhất tế phẩm. Xích sắt đột nhiên phát ra tiếng cọ sát chói tai, nữ tử lông mi khẽ run, tựa hồ muốn hồi tỉnh lại. Hoàng phủ Vân thấy thế càng thêm lo lắng, đang muốn cưỡng ép đột phá ngăn cản, đã thấy người áo đen đột nhiên rút ra bên hông luôn đao, lưỡi đao tại ánh lửa hạ hiện ra u lam quang mang. Hoàng phủ tông chủ, người áo đen ngự khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ngài khái may mắn có thể tận mắt chứng kiến trận này buổi lễ long trọng, dù sao ngài lập tức cũng muốn xuống dưới theo nàng. Theo thoại âm rơi xuống, trung quanh bó đuốc đột nhiên cùng nhau dập tắt, trong bóng tối chỉ nghe thấy vô số xiềng xích kéo lấy tiếng vang từ bốn phương tám hướng vọt tới. Người áo đen đối Hoàng phủ Vân nói tiếp đến, nàng là cao quý áo đen dạy thành nữ, thế mà vi phạm giáo tông, tự mình xuất giá cho ngươi nhi tử, bây giờ bắt trở lại tế tự chúng thần cũng là nên. Coi như cha nàng, đương kim phi thường lớn thừa tướng cũng không thể ngăn cản chúng ta, huống chi ngươi. Trên tế đài ánh lửa nhảy lên, đem Thẩm Lan mặt tái nhợt phản chiếu lúc sáng lúc tối. Hoàng Phổ Vân nắm chặt bên hông bội kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn chưa hề nghĩ tới, cái kia ngày bình thường dịu dàng công việc quản gia nhi tức, giờ phút này lại mặc áo đen dậy mang tính tiêu chí màu đen đồ lễ, cái chán chu sa đâm thành mạn đà la đồ án tại trong ngọn lửa yêu dị nở rộ. Cha Thẩm Lan thanh âm mang theo xiềng xích va chạm giòn vang, ngày xưa thanh tịnh đôi mắt giờ phút này che một tầng hơi nước, đừng tin bọn hắn. Sau lưng truyền đến giáo đồ trầm thấp ngâm tụng âm thanh, đỉnh đồng trao bên trong xương thú thiêu đến đôm đốp rung động. Hoàng Phổ Vân đột nhiên nhớ tới tôn nữ tuổi cho lúc, Thẩm Lan ôm hài tử tại cây hoa đào hạ cười bộ dáng, khi đó nàng trong tóc cài lấy bạch ngọc trầm, cùng giờ phút này trên đầu thanh đồng hình dáng quan tưởng như hai người. Áo đen dạy thánh nữ hắn tự lẩm bẩm, hầu kết nhấp đô. 30 năm trước hủy diệt tà giáo Dương Nghiệt, lại tàng trong nhà mình 20 năm. Lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, cứu nàng, chính là cùng áo đen dạy cá chết lưới rách, hiện tại liền 5 người ở chỗ này, không cứu, kia là tôn nữ mất đi thân đường, đêm qua khóc giống lúc, một lần lại một lần gọi đường. Ánh lửa đông nhiên vào cao, chiếu sáng Thẩm Lan cổ tay thời gian cái kia đạo nguyệt nha hình vết sẹo. Kia là năm ngoái tôn nữ ham chơi rơi xuống nước, nàng nhảy đi xuống cứu người lúc bị trong nước thạch đầu bị phá. Hoàng Phổ Vân đột nhiên rút kiếm, mũi kiếm sát hai bộ ra đánh tới phụ chú, hỏa tinh ở tại hắn thái dương. Cha, Thẩm Lan kinh hô hỏa với giáo đồ gầm thét. Tế đàn không khí chung quanh phảng phất bị huyết sắc tế đàn bên trên khiêu động tinh hồng hỏa diễm nhóm lửa, vạn mèo phù văn tại trên bệ đá lưu chuyển lên quỷ dị hồng quang. Hoàng Phổ Vân trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang như tấm lụa vạch phá đậm đặc hắc vụ, mũi chân hắn tại trơn nước trên tảng đá một điểm, cả người liền như mũi tên rời cùng bắn về phía tòa kia tản ra chẳng lành khí tức tế đàn. Sau lưng bốn tên đệ tử cơ hồ tại cùng thời khắc đó động. Thanh sam tung bay thời gian, trường kiếm, xích sắt, phán quan bút các thức binh khí tề xuất, bốn người hiện lên nhạn trận theo sát phía sau, mũi kiếm vạch phá không khí duệ vang cùng tiếng bước chân dồn dập xen lẫn thành quyết tuyệt hành quốc. Bọn hắn biết rõ phía trước là tà giáo bày ra thiên la địa võng, biết rõ những cái kia giới hắc bảo cất giấu như thế nào quỷ dị khó lường sát chiêu, nhưng không có một người có nửa phần chần chờ. Ngoài cùng bên trái nhất đệ tử A Mộc vai trái đã bị hắc khí đốt bị thương, vẫn cắn chặt răng vung vẩy xích sắt đánh tới hướng một người áo đen mặt, phía bên phải nữ đệ tử dừng xương thân hình linh động, phán quan bút tại giữa ngón tay chuyển ra hạt tình, mỗi một lần điểm ra đều tình chuẩn đâm về địch nhân cấp đối. Trong ánh mắt của bọn hắn không có sợ hãi, chỉ có cùng sư phụ đồng dạng quyết tuyệt, dù là hôm nay muốn đem thi cốt lưu ở nơi đây, cũng muốn đảo loạn cái này tà ác tế tự. Bên dưới tế đàn người áo đen giống như thủy triều vào tới, loan đao trong tay phản xạ u lục độc ánh sáng. Hoàng Phổ Vân kiếm quang đột nhiên tăng gọn, kiếm khí giữa ngang dọc bước lui ba tên người áo đen, đã thấy đâm nghiêng bên trong một đạo hắc ảnh như quỷ mị đánh tới, trong tay ngâm độc dao găm thẳng đến hậu tâm hắn. Tông chủ cẩn thận. Một đệ tử gào thét nào tới, dùng phía sau lưng ngạnh sinh sinh đỡ được một kích chí mạng này, độc lưỡi đao vào thịt trầm đục cùng hắn đè nén rên để không khí đều nổi lên mùi máu tanh. Hoàng Phổ Vân cổ tay nhanh quay ngược trở lại, trường kiếm về bẩy, đem tên kia người áo đen chém làm hai đoạn, vẩy ra máu đen bắn lên hắn mặt tái nhợt gò má. Hắn không quay đầu lại, chỉ là bước chân càng nhanh, mũi kiếm trực chỉ tế đàn trung ương đoàn kia khiêu động quả cầu ánh sáng màu đỏ ngỏm. Sư đồ năm người thân ảnh tại đầy trời đao quang kiếm ảnh bên trong, như là một thanh sắp đâm vào trái tim lưới dao, mang theo ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt, thẳng tiến không lùi. Kia màu mực linh khí như mây đen cuộn cuộn, bọc lấy thê lương rít lên nhào về phía đối diện, bạch linh khí thì hóa thành xanh ngọc chi bay, vô cánh lúc tung xuống điểm điểm ánh vàng. Hoàng Phổ Vân râu tóc đều dựng, song trưởng tung bay thời gian đánh ra bảy đạo bạch quang, các đệ tử kết thành tứ tượng trận, thanh lam song kiếm giao thoa thành lưới, đem mấy đạo hắc khí bổ đến vỡ nát. Trong hắc y nhân đột nhiên xông ra hai người, lòng bàn tay các nắm đầu lâu, u lục quỷ hỏa phun ra mà ra, tế đàn đá xanh dị rào bỏ đi. Kết sáng linh ấn. Hoàng Phổ Vân một tiếng gào to, tứ đệ tử cấp tốc biến hóa trận hình, bạch quang đột nhiên tăng vọt, lại giữa không trung ngưng tụ thành to lớn thủ ấn. Người áo đen thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, áo bào đen không gió mà bay, vô số chỉ đen giống như rắn độc bắn ra, cùng tay không ấn đụng với bạn. Ngân hồ tán loạn bên trong, tế đàn trung quanh cột đá ầm vang đứt gãy, mảnh gỗ vụn cùng đá vụn hòa với linh khí loạn lưu mạn thiên phi vũ. Chợt nghe bên trái truyền đến tiêu rên, một đệ tử đầu vai bị hắc khí quét trúng, trong nháy mắt kết tầng hắc băng. Hoàng Phổ Vân ánh mắt run lên, tay trái bấm quyết, tay phải rút ra bên hông nhuyễn kiếm, kiếm quang như luyện đâm thẳng tên kia phóng độc người áo đen. Đã thấy đối phương thân hình thoát một cái hóa thành khói đen, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại một người đệ tử khác sau lưng, khô tay mang theo tanh hôi chụp vào đỉnh đầu. Hoàng Phổ Vân đang đánh nhau quá trình bên trong, quay đầu nhìn một cái nhi tức, trong mắt nàng giờ phút này chỉ có chờ đợi, không có bất kỳ cái gì dễ giận. Bởi vì nàng hiện tại phi thường nhớ nhung mình nữ nhi nha nha, mà không phải hay là áo đen dạy thành nữ. Nàng không rõ Bạch Đương lần đầu phụ thân vì cái gì đem hắn đưa đến cái này tà ác áo đen dạy. Hắn thật vất vả tránh thoát áo đen dạy gả cho Vương Vũ Hằng. Làm nàng càng nghĩ không thông chính là mình đã đi theo nhà công Hoàng Phổ Vân đi vào Tầm Châu một cái vắng vẻ chân núi, vẫn là bị áo đen dạy một chút chúng phát hiện. Hắn vừa mới qua mấy năm bình tĩnh thời gian, coi là sẽ một mực bộ dạng này xuống dưới, bồi tiếp nữ nhi chậm rãi lớn lên. Chương 1419, sương mù mê thành chương 1419, sương mù mê thành Thẩm Lan bị xích sắt khóa tại hàn ngọc trên tế đài, khóa sắt khảm tiến ra thịt đâm nhói kém xa tim quần quần hàn ý bên dưới tế đàn, thanh mang cùng hắc khí chính xoắn thành cuồng loạn vòng xoáy, công đa Hoàng Phổ Vân áo choàng tung bay, trong lòng bàn tay ngưng ra dài hơn một trượng linh kiếm hư ảnh. Bốn tên đệ tử kết thành tứ tượng kiếm trận, kiếm quang như luyện dệt thành mặt lưới, lại vẫn bị áo đen giáo chúng hắc khí làm cho nhẹ bước lui lại. Nàng từng là cái này áo đen dạy thánh nữ, giờ phút này lại nhìn xem ngày xưa đồng bào hóa thành giữ tợn mặt quỷ, miệng niệm nàng tự tay biên soạn chú văn, thúc đẩy hắc khí giống như thủy triều chụp về phía công đa. Hoàng Phổ Vân từng tiếng quát, linh kiếm bổ ra hắc khí, đã thấy ba tên áo đen giáo đồ nhưng vẫn ngoi tim miệng, đem tinh huyết dung nhập trong hắc khí, chỉ một thoáng quỷ khóc sói gào vang vọng sân cốc, hắc khí đột nhiên tăng vọt, càng đem tứ tượng kiếm trận sông đến lung lay sắp đổ. Thẩm Lan móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, mùi máu tươi tại đầu lưỡi tràn ngập. Nàng trông thấy một người đệ tử vai trái bị hắc khí thực ra cháy đen huyết động, một người đệ tử khác vì hộ công đa sinh sinh thụ một cái âm trảo, thanh sam trong nháy mắt bị máu thẩm thấu. Nhưng nàng trong lồng ngực khiêu động, lại là bí ẩn khoái ý a. Trong cổ tràn ra vỡ vụn cười lạnh, xích sắt theo nàng run rẩy phát ra chói hai tiếng vang. Hắc khí như mực rắn quấn lên công đa tóc dài phía trên, hắn râu tóc đều dựng, linh kiếm bộc phát ra chói mắt thanh quang. Thẩm Lan lại gắt gao nhìn chằm chằm kia xóa thanh mang, đáy mắt quần quật lấy cùng hắc khí cùng màu hoạt động. Nàng trông thấy một áo đen giáo đồ tế ra bạch cốt phiên, cơ ảnh lay động thời gian, vô số đoán linh nào về phía kia bốn tên đệ tử. Nhanh thua đi. Nàng im lặng niệm, khóe môi câu lên tinh hồng đường cong, tựa như năm đó, các ngươi tự tay đem ta đẩy vào vực sâu như thế. Hàn Ngọc dưới lại, thanh mang yếu dần, hắc khí giống như thủy triều che mất kia phiến dãy rủa kiếm băng. Âm linh tế đàn, xích sắt lạnh như băng siết tiến Thẩm Lan cổ tay cùng mắt cá chân, dị sắc mùi hỗn tạp mùi nấm mốc chui vào xoắn mũi. Đơn bạc dưới quần áo, da thịt bị mài ra máu ngấn. Gả vào vương gia nhiều năm như vậy, nàng thu liễm tất cả phong mang, đem thánh nữ thân phận tính cả những cái kia phiên giang đảo hải linh khí đồng khóa vào đáy lòng chỗ sâu nhất. Đã từng vương vũ nhiệt độ ổn định nhuận tiếu dung từng là nàng nguyện ý bình thường cả đời toàn bộ lý do, nhưng giờ phút này nàng nghĩ đến đã từng trượng phu thường xuyên đưa tới ly kia an thần trà còn tại đầu lưỡi hiện ra đắng chát. Vùng đan điền linh khí như bị vây khốn mãnh thú, va đập vào kinh mạch, mỗi một lần dãy rủa đều để xích sắt phát ra tiếng vang trầm nặng. Nàng nhắm mắt lại, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, kia là nàng lưu cho hắn sau cùng thanh tỉnh. Linh khí tại trong mạch máu cuộn cuộn, dọc theo xương sống chậm rãi kéo lên, chỗ mi tâm chu sa ấn ký như ẩn như hiện. Chỉ cần nàng đầu ngón tay ngưng tụ nửa phần linh lực, những này sắt thường căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng nàng nhớ tới đêm tân hôn vương vũ hằng thay nàng vẽ lông mày lúc ôn nhu, nhớ tới hắn lại nguyện cùng khanh hàng tháng tướng mạo thủ lúc trong mắt tinh quang. Xích sắt đột nhiên bị bỗng nhiên nắm chắc, Thẩm Lan vội vàng không kịp chuẩn bị đâm vào bên trên tế đàn, cổ họng phun lên ngai ngái. Người áo đen tựa hồ mất kiên trì, tiếng bước chân đang từ từ tới gần. Nàng bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt quần quật linh khí chiếu đến ánh sáng yếu ớt, giống hai đóa tôi bằng sao trời. Nhiều năm ẩn nhẫn, không phải nhu nhược, chỉ là nàng từng coi là gia đình ấm áp có thể chống cự hết thể gian nan vất vả. Bây giờ xích sắt khóa thân, nàng mới hiểu được, có chút lực lượng, từ sinh ra tới ngày đó trở đi, liền chú định không cách nào bị bình thường hạnh phúc giam cầm. Vùng đan điền dòng nước gấm bỗng nhiên sôi trào, dọc theo cánh tay tuần hướng đầu ngón tay, xích sắt bên trên bắt đầu ngưng kết ra tinh mịn sương hoa. Xích sắt đứt thành từng khúc giòn vang đâm rách bầu trời đêm, Thẩm Lan trần trụi hai chân tại bàn đá xanh bên trên vạch ra hai đạo vết máu. Trong đan điền yên lặng nhiều năm linh khí như núi lửa phun trào, thuận tăng vọt kinh mạch trào lên đến lòng bàn tay, lại ngưng ra nửa tấc thanh mang. Ta liền nghĩ qua bình thường thời gian, các ngươi cũng không chịu cho ta. Thanh âm của nàng khàn giọng như xé vải, thân hình đã như quỷ mị lấn đến gần gần nhất người áo đen. Người kia khẳng định tiến áo đen dậy không lâu, hiển nhiên không ngờ tới cái này bị xích sắt khóa lại nữ tử lại có như thế tu vi, ngâm độc dao găm chưa ra khỏi vỏ, liền bị Thẩm Lan lòng bàn tay thanh mang đánh bay ra ngoài, xương ngực sụp đổ trầm đục hòa với kêu thảm tại cuối hẻm quanh quẩn. Mặt khác ba tên người áo đen cấp tốc kết thành trận hình, hát vụ chạm nội lực tại đầu ngón tay quần. Thẩm Lan lại nhìn cũng không nhìn, chỉ là đem linh khí tụ tại hai mắt, những cái kia từng tại nàng trong trí nhớ lặp lại xuất hiện giết chóc hình tượng giờ phút này rõ ràng như hôm qua, bị bọn hắn ép buộc nữ nhi cùng bà đều không có phản kháng qua, bây giờ còn muốn lấy chính mình đến tế tự. Chủ tử của các ngươi là hướng về phía cái này tới a? Nàng đỗng nhiên xé mở vạt áo, nơi ngực viên kia tương tự trang khuyết ngọc bội đang phát ra yếu ớt lang quang. Linh khí thôi động dưới, ngọc bội đỗng nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt, đem ba hắc ý nhân bao phủ trong đó. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, thân thể của bọn hắn lại trong lang quang từng khúc tan rã, phản phất bị vô hình lưỡi đao cắt chém. Thẩm Lan đứng tại đầy đất tàn tận bên trong, vết thương trên cánh tay miệng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trong đan điền linh khí vẫn như cũ mãnh liệt, nàng biết mình rốt cuộc không thể quay về cái kia hạnh hoa bay tán loạn tiểu trấn. Gió đêm cuốn lên nàng tán loạn sợi tóc, lộ ra một đôi đã không còn nửa phần nhiệt độ đôi mắt, tựa như tôi băng hà tinh. Hoàng Phổ Vân tim như bị trọng truy đập trúng, kia rõ ràng là nhi tức tiếp thân mang theo noãn ngọc ngọc bội, khẽ con nguyệt hình, bên ngoài còn có hoa cánh, cánh hoa biên giới về mang theo mấy không thể gặp đỏ thám đường vân. Hoàng Phổ Vân rốt cuộc hiểu rõ, thanh sam khách vì sao muốn mạo hiểm bắt cóc thê tử của hắn, nhi tức cùng tuổi nhỏ tôn nữ. Lúc ấy hắn tưởng rằng hướng về phía hắn Hoàng Phổ nhà cựu gia trả thù, bây giờ nghĩ đến, những cái kia thanh sam khách mục tiêu từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái, nhi tức trên cổ khối kia không đáng chú ý noãn ngọc. Ngọc bội kia là nhi tức vật tùy thân, tính chất ôn nhuận, chạm trổ cổ phát, ngày bình thường cũng không quá mức để ý giờ phút này nghĩ đến, thanh sam khách ngay lúc đó ánh mắt, rõ ràng mục tiêu của bọn hắn chính là khóa chặt khối ngọc bội kia. Nguyên lai, kia đúng là áo đen dạy tín vật. Áo đen dạy, trong giang hồ thần bí nhất ủy quyệt giáo phái, làm việc tàn nhẫn, tung tích khó tìm. Bọn hắn vậy mà vì một khối tín vật, không tiếc vận dụng thủ đoạn cực đoan như vậy. Hoàng Phổ Vân chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hoàng Phủ Vân quanh thân linh lực tăng vọt thành màu vàng kim nhạt quan tuẫn, đem 7-8 cái người áo đen gắt gao ngăn tại ba trượng bên ngoài. Hán Thái Dương nổi gân xanh, khoe miệng tràn ra tơ máu. Sau lưng 4 người đệ tử kết thành kiếm trận, phụ chú cùng pháp kiếm linh quang ở trong màn đêm nổ ra nhỏ vụn hỏa hoa, lại vẫn nan địch đối phương quỷ dị hắc khí. Thiếu phu nhân, đi mau! Nhỏ nhất đệ tử kêu khóc, ý đồ giữ chặt cái kia chính xé rách lấy tóc, lời nói không có mạch lạc nữ tử áo trắng, đánh phương hướng cũng là loạn thất bát ao. Nàng chính là Hoàng Phủ Vân Nhi tức, mới mắt thấy thảm trạng sau liền thất thần trí, giờ phút này đang dùng đầu đụng chạm lấy tàn phá mộ địa, móng tay trong khe về khảm khô cạn vết máu. Phúc, Hoàng Phủ Vân bỗng nhiên phun ra một búng máu, Quang Thuẫn đông nhiên ảm đạm. Cầm đầu người áo đen cười lạnh một tiếng, cốt chảo móng đuốt thẳng đến hắn tâm khẩu. Hắn cắn răng xoay người, phối kiếm mang theo lăng lệ kiếm khí bức lui địch nhân, đồng thời quát tập lên, đi, mang nàng đi, hướng đông nam lỗ hổng. Lời còn chưa dứt, hắn vai trái đã bị hắc khí quét trúng, da thịt trong nháy mắt nát giữa. Bốn người đệ tử nước mắt cũng không dám chống lại, hai người dựng lên điên cuồng thiếu phu nhân, hai người đoàn hậu dẫm lên tản mát bạch cốt lảo đảo chạy trốn. Sau lưng truyền đến Hoàng Phủ Vân dung khắp sơn cốc gầm thét, xen lẫn linh lực tự bạo trầm đủ. Người áo đen lực chú ý bị hấp dẫn sát na, các đệ tử đã xông vào rừng rậm. Điên cuồng Nhi tức đột nhiên đình chỉ dãy rủa, nhìn qua ánh lửa ngút trời phương hướng phát ra một tiếng thê lương thét dài, hù dọa vô số đêm qua. Ta nguyện tẩn vào mây đen, chỉ có xốc xếp tiếng bước chân cùng sau lưng xa dần chém giết, tại tĩnh mịch bãi tha ma bên trên lôi ra thật dài vết máu. Hoàng Phủ Vân nắm chặt kiếm dị lúc đốt ngón tay trắng bệnh. Sau lưng truyền đến xương khô vỡ vụn giòn vang, hơn 20 người áo đen như là bị đào ra phần mộ ác quỷ, áo bào đen ở dưới ánh trăng xoay tròn thành cánh rơi bóng đen. Tế đàn bị hủy, nợ máu cần thường, khàn khàn tiếng gào thét bên trong, vô số thân ngâm độc cốt nhận sát hắn bên thai bay qua, đinh tiến thân sau cây kia cái cổ siêu mẹo cây mẹ. Thân cây lập tức toát ra khói xanh, lá khô rì rào rơi xuống hắn đầy người. Hắn xoay người né qua đánh tới bóng đen, mũi kiếm chém đứt đối phương chộp tới khô tay, đã thấy càng nhiều người áo đen giẫm lên nấm mồ bật lên, thư thối quan tài mảnh vỡ tại dưới chân bọn hắn bày ra. Những người này hai mắt hiện ra hừng hăng, lại không để ý sinh tử hướng hắn tâm khẩu chụp tới, rõ ràng là bị một loại nào đó tà thuật điều khiển tử sĩ. Ánh trăng đột nhiên bị mây đen che đậy, Hoàng Phủ Vân mượn ngắn ngủi hắc ám thấp người lăn qua một bộ vỡ ra quan tài, trong quan tài hài cốt bị hắn một cước đá lên, vừa vặn đụng trúng hai tên người áo đen mặt. Đi bên này. Hắn hướng phía hướng tây bắc mật lâm đại giống, nơi đó là bãi tha ma duy nhất sinh lộ, nhưng giờ phút này trong rừng lờ mờ, lại cũng truyền đến nhánh cây đứt gãy tiếng vang. Sau phong thanh bỗng nhiên biến lệ, Hoàng Phủ Vân bỗng nhiên trở lại huy kiếm, kiếm dị cùng một thanh bay tới búa đá chạm vào nhau, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên. Búa đá bên trên dính lấy máu đen ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị lục mang, mà càng nhiều bóng đen đã từ bốn phương tám hướng xuống lại tới, đem hắn vây ở mảnh này xương trắng chất đống tuyệt địa trung ương. Thẩm Lan chỉ cảm thấy ngực một trận ngai ngái cuộn cuộn, bị hai người đệ tử nửa chiếc lấy cánh tay lảo đảo tiến lên. Bãi tha ma đặc hữu mùi hôi thối dần dần nhạt đi, thay vào đó là trong núi mát lạnh gió đêm, nàng đông nhiên hít vào một hơi, tan ra ánh mắt rốt cục tập trung. Khu cụ nàng tránh ra khỏi đệ tử tay, bị một gốc lão hệ thụ đứng vững, quay đầu nhìn lại. Hoàng Phủ Vân quanh thân linh khí khuấy động, màu nâu xanh phòng ngự tường sau lưng hắn tầng tầng lớp lớp, mỗi một lần va chạm đều phát ra trầm muộn bành bành âm thanh, linh khí tường mặt ngoài nổi lên gợn sóng. Hắn thái dương nổi gần xanh, hiển nhiên đã đến cực hạn, màu đen đạo bảo bị kình phong thổi đến bay phất phới. Thiếu phu nhân, đi mau. Bên trái đệ tử gấp đến độ mặt mũi tràn đầy thông hồng, đưa tay nghĩ lại đi dịu nàng. Thẩm Lan khoát tay ngăn lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Vân phía sau lưng kia mặt lung lay sắp đổ linh khí tường. Sau tường lờ mờ có bóng đen nhốn nháo, tiếng quỷ khóc sói tru bên tai không dứt. Nàng khẽ cắn môi, từ trong ngực lấy ra một viên bóp vỡ ngọc bội, ôn nhuận linh quang trong nháy mắt bao trùm ba người. Cha, rút lui. Nàng cất giọng hô, thanh âm mang theo vừa khôi phục ý thức khàn khàn. Hoàng Phủ Vân nghe vậy thân hình chấn động, cuối cùng một đạo linh khí tường ầm vang nổ tung, hắn dựa thế hướng về phía trước lướt gấp, ống tay áo đã bị chấn vỡ một góc, trên cánh tay thình lình một đạo vết thương sâu tới xương. Các ngươi chờ. Hắn mũi chân một điểm, mấy cái lên xuống liền nhảy vọt đến phụ cận, máu tươi nhỏ xuống tại bàn đá xanh trên đường, choáng mở điểm điểm đỏ sậm. Ba người không dám trì hoãn, mượn ngọc bội linh quang nghiệm hộ, hướng phía chỗ rừng sâu chạy gấp mà đi. Sau lưng, thâm trầm tiếng cười như giỏi trong xương, tại trong gió đêm không ngừng kéo dài. Dưới tình thế cấp bách, Hoàng Phủ Vân đánh ra một chiêu xương mù mê thành bên cạnh hai tên đệ tử đem linh lực cũng chuyển vận cho Hoàng Phủ Vân. Trong nháy mắt nồng vụ tràn ngập, nồng vụ như mực nghiễn đổ nhào, đem bãi tha ma hóa thành hỗn độn thế giới. Hoàng Phủ Vân bị đứt gãy tàn bịa kịch liệt thở dốc, giữa ngón tay rỉ ra huyết châu rơi vào trong xương mù, hù dọa mấy điểm lân hỏa. Xương mù đậm đến giống tan không ra mực, người áo đen trong tay lá bùa đốt đến cuối cùng, hỏa tinh tại trong xương mù ngay cả một tia gợn sóng đều không nổi lên được. Người cầm đầu đống nhiên đem đao cắm trên mặt đất, lưới đao vụ vụ lấy rung động ra ba đạo khí lãng, lại chỉ xé mở không đủ hơn một trượng thanh minh, thoáng qua lại bị trắng sữa đồng vụ nuốt hết. Ầm, có người một quyền nện ở bên cạnh cổ hoẹ bên trên, vỏ cây gì rào bỏ đi, tên cậu tặc kia tiếng bước chân rõ ràng ngay ở phía trước. Nghe, một người khác đột nhiên đệ lại chôi đao, sương mù chỗ sâu chuyển đến mơ hồ kẻ lệnh, ba ngắn một dài, là Hoàng Phủ Vân quân đội thu binh lệnh. Ngay sau đó là nặng nghề cửa sắt rào động âm thanh, kia là nam thành đụng thành ngàn cân áp ngay tại rơi xuống. Rút lui. Người cầm đầu hầu kết nhấp đô, thanh âm như bị giấy giáp mài qua. Hắn biết cửa thành sau là hay là ba thiên huyền giáp vệ, 12 tòa lầu quan sát, còn có vị kia có thể điều động toàn thành vũ hầu Hoàng Phủ Vân. Mới trong sương mù mơ hồ thoáng nhìn màu đen áo choàng, giờ phút này định đã dung nhập tường thành trong bóng tối. Các người áo đen như bị đâm thủng một đoàn, trong nháy mắt tản vào nồng vụ. Chỉ có vài miếng nhuốm máu góc áo bay xuống, bị sương sớm ướt nhẹp tại bản đá xanh bên trên, rất nhanh lại bị mới sương mù ôn nhu bao trùm, phảng phất chưa hề có người ở chỗ này phí công truy đuổi qua một trận chú định thất bại giết chóc. Hoàng Phủ Vân mang theo hai tên đệ tử chạy nhập biên thành, lạnh thấu xương hàn phong vòng quanh cắt bụi đập tại trên mặt bọn họ, lại không chút nào xua tan trong lòng cháy bỏng. Cửa thành thủ vệ thấy là Hoàng Phủ Vân, vội vàng phóng hành, nhưng hắn điềm ngựa đứng tại trống rỗng đường đi trung ương, ánh mắt đảo qua quen thuộc góc đường, tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Hoàng Phổ Vân ngón tay vô ý thức đốt ve bội kiếm bên hông, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành uốn lượn quan đạo, hôi mông mông dưới bầu trời, cuối đường không có mưa hay. Theo lý thuyết, các nàng so với chúng ta sớm ra nửa canh giờ, không phải là trên đường gặp được phiền phức. Hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Đệ tử nhịn không được nói, có phải hay không là ở đâu cái thị trấn nghỉ chân rồi? Không có khả năng. Hoàng Phổ Vân quả quyết phủ định, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Một trận hàn phong gào thét mà qua, cuốn lên trên đất cát đá, đánh vào Hoàng Phổ Vân trên mặt đau nhức. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nỗi lòng, nhưng ngực lại giống như là đè ép một tảng đá lớn, buồn bực đến hắn không thở nổi. Hắn liều mạng cùng áo đen tê đấu, chính là vì tôn nữ có thân nương. Hắn rõ ràng trông thấy bọn hắn tiến vào rừng, làm sao có thể còn chưa tới đâu? Hai bên đường phố cửa hàng sớm đã đóng cửa, chỉ có mấy nhà khách điếm vẫn sáng mở nhạt ánh đèn. Trong gió lạnh, kia ánh đèn lộ ra phá lệ yếu ớt. Hoàng Phổ Vân nhịp tim càng lúc càng nhanh, hắn không còn dám nghĩ tiếp, chỉ có thể gắt gao cắn răng. Chương 1420, đầu góc chập mạch. Chương 1420, đầu góc chập mạch dáng chiều nhuộm đỏ phía tây bầu trời. Hoàng Phổ Vân mang theo mấy tên đệ tử, thừa dịp cửa thành sắp quan bế một khắc cuối cùng, lặng yên đi ra thành. Bọn họ cũng đều biết, ngoài thành chỗ tối, nhất định có người áo đen đang giám thị nhất cử nhất động của bọn họ, bởi vậy trên mặt của mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, bước chân cũng phá lệ cẩn thận. Vừa ra cửa thành, Hoàng Phổ Vân liền ra hiệu các đệ tử phân tán ra đến, dọc theo tường thành căn hạ hoang vắng đường mòn tiến lên. Bọn hắn tận lực tránh đi đại lộ, chuyên chọn những cái kia rừng cây rậm rạp cùng thấp bé lùm cây ghé qua. Mỗi người đều cúi thấp người, dùng nhánh cây cùng cỏ dại đem hắn ngụy trang, tận lực không phát ra cái gì tiếng vang. Hoàng Phổ Vân đi ở trước nhất, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, không ngừng quét mắt bốn phía động tĩnh. Hắn biết, những hắc y nhân kia giống như quỷ mị khó chơi, hơi không cẩn thận sẽ bị bại lộ hành tung. Các đệ tử theo thật sát phía sau hắn, từng cái ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí di chuyển bước chân, sợ làm ra một điểm tiếng vang. Bọn hắn xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, lại vượt qua một mảnh hoang vu điển dã. Trên đường đi, bọn hắn không dám đi đại lộ, không dám đốt đèn, chỉ có thể mượn yếu ớt ánh trăng cùng tình quang phân biệt phương hướng. Gặp được gò đất mang, bọn hắn liền sẽ nằm rạp trên mặt đất, phủ phục tiến lên, tránh đi khả năng tồn tại ánh mắt. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa, Hoàng Phổ Vân lập tức ra hiệu các đệ tử dừng bước lại, cấp tốc trốn vào một chỗ trong bụi cây rậm rạp. Bọn hắn ngừng thở, lặng lặng nghe tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, lại dần dần đi xa. Thẳng đến xác nhận sau khi an toàn, bọn hắn mới cẩn thận từng ly từng tí từ trong bụi cỏ chui ra ngoài, tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, tránh khỏi một đợt lại một đợt người áo đen. Không phải bọn hắn sợ tối áo người, mà là không muốn đánh cỏ động rắn. Bóng đêm càng ngày càng sâu, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc cùng bọn hắn rất nhỏ tiếng bước chân. Hoàng Phổ Vân biết, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới Thẩm Lan bọn người, nếu không một khi bị người áo đen phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn tiếp tục trong bóng đêm ghé qua, trong lòng của mỗi người đều tràn đầy lo lắng cùng bất an. Nhưng bọn hắn biết, bây giờ không phải là hốt hoảng thời điểm, chỉ có giữ vững tỉnh táo, mới có thể thoát khỏi người áo đen truy tung, thuận lợi tìm tới Thẩm Lan bọn hắn. Thế là, bọn hắn cắn chặt răng, từng bước hướng phía dự định phương hướng tiến lên, mỗi một bước đều đi được dị thường gian nan. Dưới ánh trăng, thân ảnh của bọn hắn ở trong vùng hoang dã lộ ra phá lệ nhỏ bé, nhưng bọn hắn ánh mắt lại kiên định lạ thường. Bọn hắn biết, đường phía trước về rất dài, nguy hiểm cũng không có chỗ không tại, nhưng bọn hắn nhất định phải kiên trì, vì mình, cũng vì những cái kia chờ đợi bọn hắn người. Rốt cục, tại trải qua một phen chật vật buôn ba về sau, bọn hắn đi tới một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Hoàng Phổ Vân ra hiệu các đệ tử dừng bước lại, cẩn thận quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh, xác nhận không có dị thường về sau, mới mang theo các đệ tử cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang. Bọn hắn biết, nơi này tạm thời là an toàn, nhưng bọn hắn không dám có chút thư giãn, vẫn như cũ duy trì độ cao cảnh giác. Hoàng Phổ Vân ngẩng đầu quan sát bầu trời, ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống dưới, trên mặt đất tạo thành pha tạp quang ảnh. Hắn hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, Thẩm Lan bọn hắn lại ở chỗ này sao? Hy vọng bọn họ hết thảy bình an. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng các đệ tử, bọn hắn cả đám đều có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng ánh mắt bên trong như cũ tràn đầy kiên định. Hoàng Phổ Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn hắn tiếp tục đi tới, hướng phía sâu trong thung lũng đi đến. Chạy ra bãi tha ma mùi hôi mê bụi, Thẩm Lan giày thêu đã bị bụi gai hoạch đến nát bét. Sau lưng tay áo âm thanh xé gió lại giống độc xà thổ tín, đám kia người áo đen có thể lần theo nàng tản mát linh khí theo đuổi không bỏ. Thiếu phu nhân, nín hơi. Một đệ tử ở bên hậu phương gấp hô, mũi kiếm chém đứt mọc lan tràn ra dây leo. Nhưng trong đan điền linh khí như là bị quấy nhiễu bầy hỏng, càng là tận lực thu liễm, ngược lại ba động đến càng lợi hại, mới bị tránh thoát xích sát, nàng cưỡng ép thúc giục linh khí, giờ phút này quanh thân linh khí hỗn loạn giống đoàn phá sợi thô. Ánh chiều tà le lói trong rừng rậm, ánh trăng bị trùng điệp cành lá cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Cầm đầu áo xám lão giả đầu ngón tay ngưng u lam hỏa phù, mỗi một lần phù chú ly thể đều sau lưng Thẩm Lan hơn một trượng chỗ nổ tung màu xanh biếc quang ngân rơi xuống đất chỗ, cỏ cây lại trong nháy mắt chết héo. Bọn hắn không phải bình thường người. Thẩm Lan đột nhiên níu lại dừng nghiễn cổ tay chuyển hướng bên trái đằng trước, nơi đó có phiến khoáng đạt loạn thạch bãi. Nàng có thể cảm giác được linh khí chính thuận lòng bàn tay vết thương phi tốc sói mòn, những hắc ý nhân kia tựa như một đám lần theo mùi máu tươi linh cẩu, rõ ràng đã vọt ra 10 dặm đường núi, kia cô âm lãnh sát ý nhưng thủy trùng treo lên đỉnh đầu, như là mây đen ép thành kín không kẽ hở. Thẩm Lan cắn chặt môi dưới, nếm đến mùi máu tươi lúc đống nhiên minh bạch, tối nay trận này truy sát, trừ phi có người ngã xuống, nếu không tuyệt sẽ không dừng lại. Hai tên đệ tử đỡ lấy Thẩm Lan tại trong rừng rậm phi nước đại, sau lưng người áo đen khí tức như bóng với hình. Sư Minh, bọn hắn làm sao không vung được? Thanh y đệ tử bỗng nhiên ngừng chân, lòng bàn tay ngưng tụ linh quang run nhẹ nhẹ, thiếu phu nhân khí tức, giống trong đêm tối đèn lồng. Áo xám đệ tử bỗng nhiên dừng chân lại, ngắm nhìn một phía, ánh mắt rơi vào bên trái đằng trước một chỗ bị dây leo che giấu vách núi, là linh khí truy tung. Tiến nhanh động, hắn huy kiếm chặt đứt to cỡ miệng chén gốc cây, lộ ra tĩnh mịch hang đá cửa vào. Hai người hợp lực đem Thẩm Lan nhẹ đặt ở khô giáo trên bệ đá, giữ vững cửa hang. Áo xám đệ tử trở tay kết ấn, lòng bàn tay dâng lên màu xanh nhạt linh khí, như sương mù che hướng cửa hang. Thanh y đệ tử lập tức hiểu ý, đầu ngón tay nổi lên trắng muốt linh quang, cùng sư minh thanh vụ giao hòa thành hơi mở màn ánh sáng. Trong thạch động, Thẩm Lan ngực yếu ớt chập trùng, một sợi như có như không màu hồng linh khí đang từ nàng và áo thời gian xuất ra, kết tỏa linh trận. Hai người đồng thời cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại lòng bàn tay linh quang bên trong. Thanh bạch hình rắn linh khí bỗng nhiên tăng vọt, tại cửa hang sen lẫn thành kín không kẽ hở linh khí bình chướng, khe đá thời gian dỉ ra hàn khí bị linh quang bốc hơi thành sương trắng. Theo cuối cùng một đạo linh quyết đánh vào, cửa động màng ánh sáng dần dần biến mất, chỉ để lại một tầng mắt thường khó phân biệt màu vàng kim nhạt gợn sóng, đem Thẩm Lan khí tức triệt để khóa trong động. Dạng này hẳn là có thể giấu giếm được truy lùng. Thanh y đệ tử vịn vách đá thở dốc, nhìn qua khôi phục hình dáng cũ dây leo cửa hàng, chỉ có trong không khí lưu lại sóng linh khí chứng minh mới thi pháp. Nơi xa, người áo đen tiếng bước chân tựa hồ dừng lại một lát, lập tức lại hướng phía càng xa xôi sơn cốc đuổi theo. Gió bắc vòng quanh lá khô nhào vào cửa hang, Thẩm Lan nhìn qua kia hai cái bọc lấy màu xanh áo nho nhỏ thân ảnh, tim giống như là bị hay là nóng một chút. Bên trái cái kia nhìn bất quá mười mấy tuổi, thở hồng hộc đến đỏ lên dưới chóp mũi ra lấy đồng khí, lại vẫn đem lưng thẳng tắp, bên phải thạch đầu càng thấp chút, cầm kiếm sắt tay quắng đến đốt ngón tay trắng bệnh, nghe thấy phong thanh liền cảnh giác nheo lại mắt, rất giống hai con hộ thể thú nhỏ. Cái này đã bị đuổi mấy canh giờ. Hôm qua công đa vì hộ nàng dẫn ra người áo đen, trước khi đi chỉ tới kịp đem hai người đồ đệ này đẩy lên bên người nàng, bảo vệ cẩn thận thiếu phu nhân. Khi đó nàng còn muốn lấy hai cái này trai trai hải tử có thể đỉnh hay là dùng, giờ phút này gặp bọn họ thay phiên trông coi, đem cuối cùng nửa khối lương khô kín đáo đưa cho nàng, mới giật mình hắn về không thế nào hiểu rõ, hắn cái kia nhìn cùng tuổi thật nhỏ rất nhiều công đa. Vách động gì ra dọn nước tại khe đá thời gian ngưng kết thành băng, ba người co quắp tại linh lực sau tường, nghe lẫn nhau thô trọng hô hấp tại không gian thu hẹp bên trong va chạm. Mặt dán băng lênh vách đá, quắng đến phát tím ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội, kia là tông chủ tại bãi tha ma tách ra chạy trước kín đáo cho hắn hộ thân phủ, giờ phút này lại lạnh đến giống khối hàn thiết. Không thể đợi thêm nữa, hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn giọng giống bị giấy ráp mài qua. Linh lực tường nổi lên gợn sóng, chiếu ra phía sau hắn sư minh sư tỷ mặt tái nhợt. Sư tỷ nghĩ giữ chặt hắn, đầu ngón tay lại chỉ chạm đến một mảnh lạnh buốt bừng sáng. Ta đi một chút liền về. Một người đệ tử cắn nát miệng bên trong tảng băng, lòng bàn tay dâng lên yếu ớt bạch quang. Theo răng rắc một tiếng vang dọn, màu lam nhạt linh lực tường vỡ ra khe hẹp, gió lạnh lôi cuốn lấy tuyết mặt rót vào đến trong động. Hắn giống con báo thoát ra cửa hang, lúc rơi xuống đất tuyết động không tới bắp chân. Giữa trưa ngày sáng rõ hắn meo lại mắt, trong rừng tùng tĩnh đến có thể nghe thấy hạt tuyết từ chạc cây rơi xuống tiếng vang. Đệ tử nín hơi ngưng thần, đem linh lực mò về bốn phía, không có người áo đen khí tức, chỉ có mấy cái bị hoảng sợ thỏ rừng xông vào lùm cây. Đang lúc hắn muốn quay người hồi bẩm, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn lá tùng bên trên treo một sợi miếng vải đen. Kia vải vóc tại lá khô làm nổi bật hạ phá lệ chói mắt biên giới về lưu lại thiêu đốt vết cháy. Đệ tử trong lòng siết chặt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ rừng sâu, chỉ gặp 30 bước có hơn trên đồng cỏ, một viên huyền thiết lệnh bài nửa chôn dưới đất lệnh bài bên trên đú hỏa vân trang trí dưới ánh mặt trời hiện ra quỷ dị hường quang. Không được, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, quay người liền muốn lui về sân động. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến lá khô vỡ vụn nhẹ vang lên, đệ tử cứng tại nguyên địa, trong cổ phun lên dị sắc vị, kia là linh lực nghịch hành dấu hiệu. Hắn chậm rãi quay đầu, trông thấy trong rừng cây chậm rãi đi tới ba hắc y nhân, người cầm đầu trưởng kiếm trong tay nhỏ xuống không phải nước, mà là đỏ sẫm huyết châu. Trong động bích sau hai người nghe thấy một tiếng ngắn ngủi kinh hô, lập tức uy về tĩnh mịch. Thiếu phu nhân run rẩy vươn tay, lại chỉ mò đến băng lánh vách đá cùng không ngừng tiêu tán linh lực dư ba. Ngoài động ánh nắng đột nhiên tối xuống dưới, phản phất có to lớn bóng ma chính chậm rãi bao phủ mảnh này rừng tùng. Mặt trời không có vào tây sân lúc, hoàng phủ vân hóc lưng lại như mèo trốn ở lá hoẹ thụ bên trên, dưới chân cỏ khô phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Hắn đã mang theo hai người đệ tử tại bãi tha ma tiết ra ngoài chuyển ba canh giờ, trong hoàng hôn cây khô dương nhanh múa bước, giống vô số vươn hướng bầu trời quỷ thủ. Tông chủ, ngài nhìn bên kia. Nhị đệ tử đột nhiên giắt hắn ống tay áo. Hoàng phủ vân thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp năm cái trang phục màu đen người áo đen đang đánh cây châm lửa trong rừng điều tra, lưng meo quỷ đầu đao tại ánh lửa hạ hiện ra lênh quang. Hắn tranh thủ thời gian che đệ tử miệng, đem thân thể co lại càng chặt hơn. Những người kia đế dậy đinh lấy thiết trưởng, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, hiển nhiên là hướng về phía bọn hắn tới. Đợi người áo đen đi xa, Hoàng phủ vân mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn sờ lên trong ngực thanh đồng cái còi, kia là nha nha trước khi đi kín đáo cho hắn, lại như gặp nguy hiểm liền thổi ba tiếng. Hắn không thể để cho tôn nữ không có nương. Vừa vòng qua một tòa mộ đất, phía trước đột nhiên chuyển đến binh khí tiếng va chạm. Hoàng phủ vân thái dương gân xanh tỉnh thịch trực nhảy, mới tại trong rừng rậm phi nước đại lúc bị bùi gai vạch phá áo bào còn tại chạy xuống huyết châu, giờ phút này lại không để ý tới đâu. Hắn bỗng nhiên vô đuổi, trường phong chấn động đến bên cạnh của một gì rào rơi xuống đầy đất lá rách, làm sao lại quên kia thanh đồng lệnh bài. Cảm giác hắn đầu góc đường ngắn, gặp được việc gấp lập tức liên loạn. Đầu ngón tay tại bên hông pháp túi bên trên hung hăng vân bề, ba ngón rộng thanh đồng lệnh bài đã thình lình xuất hiện tại lòng bàn tay. Lệnh bài biên giới vân vân bị linh lực một kích, lại nổi lên nhỏ vụn kim mang, mặt sau huyền chữ là cấn phảng phất xuống tới, chính theo hắn lòng bàn tay dị ra huyết châu có chút nóng lên. Ngưng thần. Hoàng phủ vân cắn chốt lưỡi, ngai ngái huyết khí hòa với linh lực đống nhiên rót vào lệnh bài. Trong chốc lát, vô số tơ bạc từ lệnh bài trong lỗ thủng phun ra ngoài, như mạng nhện trên không trung dệt thành tinh đồ. Hắn hai mắt nhắm nghiền, mi tâm tổ khiếu chỗ vỡ ra một đạo khe hẹp, thức hải bên trong nguyên thần ngồi ngay ngắn đài sen, hai tay kết ấn dẫn động bí pháp. Tơ bạc tinh đồ đống nhiên nắm chặt, hóa thành một đạo kim tiễn trực chỉ hướng tây bắc. Hoàng Phổ Vân chỉ cảm thấy thức hải kịch chấn, một phương hướng nào đó truyền đến yếu ớt lại rõ ràng linh lực của mình, như gió bên trong nến tàn chớp tắt. Kia là hắn tự tay luyện chế lệnh bài lúc gieo xuống tử mẫu cảm ứng chú, coi như cách thiên sơn vạn thủy cũng có thể xa xa tướng hệ. Tìm được. Hắn bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tơ máu dày đặc lại sáng đến kinh người. Thanh đồng lệnh bài giờ phút này đã bỏng đến kinh người, kim mang ngưng tụ thành tam thốn xung điện đính tại hư không, trực chỉ ngoài trăm dặm chỗ kia đứt gây dây núi. Hoàng Phổ Vân sắc mặt nghiêm trọng, tay phải nắm chặt viên kia thanh đồng lệnh bài, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Trên lệnh bài pha tạp đường vân thời gian, một sợi mấy không thể xem xét màu xanh nhạt vầng sáng chính có chút lấp lóe, chỉ dẫn lấy phương hướng. Hắn không chút do dự, trầm giọng nói, theo sát ta. Lời còn chưa dứt, thân hình đã như mũi tên rời cung thoát ra. Sau lưng mấy tên đệ tử không dám thất lễ, vội vàng để khí đuổi theo, tay áo tung bay thời gian, một đoàn người hướng phía linh lực chuyển đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Gió núi ở bên tai gào thét, hai bên cây cối phi tốc rút lui, cành lá giao thoa thời gian tung xuống pha tạp quang ảnh. Hoàng Phổ Vân dưới chân không ngừng nghỉ chút nào, con mắt chăm chú tập trung vào trong tay lệnh bài ánh sáng nhạt, kia yếu ớt linh lực ba động như làn nến tàn trong gió, lúc gần lúc hiện, để hắn tâm cũng đi theo điều chặt. Hắn có thể cảm giác được, kia ba động đã yếu ớt lại không ổn định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, Thẩm Lan bọn hắn nhất định là gặp phiền toái không nhỏ. Tông chủ lệnh bài linh lực giống như yếu hơn. Một đệ tử lo lắng hô. Hoàng Phổ Vân không quay đầu lại, chỉ là tăng nhanh tốc độ, trầm giọng nói, chớ hoảng sợ, bảo trì cảnh giác, bọn hắn ngay ở phía trước. Hắn nắm thật chặt lệnh bài trong tay, lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi mịn. Thanh đồng lệnh bài linh khí giống đoàn không an phận đom đóm, tại Hoàng Phổ Vân lòng bàn tay lúc minh lúc diệt. Mới về ngưng ú quang đường vân đột nhiên ảm đạm đi. Hoàng Phổ Vân tốc độ càng lúc càng nhanh, đằng sau đệ tử đều nhanh theo không kịp. Chỗ rừng sâu, mấy chục đạo bóng đen như quỷ mị hiện thân, túc sát chi khí bỗng nhiên tràn ngập. Hoàng Phổ Vân ánh mắt run lên, tay trái nhanh chóng kết ấn, ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, chiều sau lưng các đệ tử làm ra im lặng thủ thế. Quanh người hắn quanh quẩn nhàn nhạt linh quang trong nháy mắt liễm nhập kinh mạch chỗ sâu, thể nội lao nhanh linh lực giống như thủy triều thối lui, liên y tay áo bên trên nhiễm cỏ cây mùi thơm ngát đều tận lực thu liễm mấy phần. Các đệ tử phản ứng mau lẹ, nhao nhao mượn rừng rậm yểm hộ ẩn nấp thân hình, có chui vào cự thạch về sau, có nín hơi dán tại cổ thụ từng cục bộ dễ thời gian. Trẻ tuổi nhất đệ tử A Mục vô ý đụng được một mảnh lá khô, Hoàng Phổ Vân mắt phong tảo qua, kia phiến lá lại rơi xuống đất trước bị một sợi kình khí vô hình nâng, lặng yên không một tiếng động bay vào mục nát từ tầng. Cầm đầu người áo đen dừng bước lại, thống nhất trang phục màu đen, che mặt khăn đen, bên hông đeo lấy thanh đồng lệnh bài, phía trên âm khắc giữ tận đầu thú tại pha tạp bóng cây hạ hiện ra lênh quang. Bọn hắn tựa hồ đang tìm kiếm hay là bộ pháp đều nhịp, đế giày ép qua cảnh khô giòn vàng tại tịch tĩnh sơn trong rừng phá lệ trói thai. Hoàng Phổ Vân nín hơi ngưng thần, xuyên thấu qua lá cây khe hở quan sát. Khi thấy trong đó hai người ống tay áo lộ ra hình rắn hình xăm lúc, hắn con ngươi hơi co lại, kia là áo đen dậy tiêu chí. Chương 1421, nhìn thấy nhi tức chương 1421, nhìn thấy nhi tức ánh chiều tà le lói lúc, bãi đá vụn bóng ma như là tự thú ẩn nút. Hoàng Phổ Vân mang theo mấy tên đệ tử có cấp tại nào đó khối mai rùa chạm nham thạch về sau, nín thở tĩnh khí đem quanh thân linh khí ngưng tụ thành trường hạt đạo, giấu vào đan điền chỗ sâu nhất. Liên y tay áo ma sát tiếng vang đều ép đến thấp nhất, chỉ có hai mắt xuyên thấu qua khe đá, gắt gao nhìn chằm chằm lâm đạo cuối cùng kia đội dần dần từng bước đi đến người áo đen. Những người kia màu đen áo choàng bên trên thêu lên ngân tuyến khô lâu văn, tiếng vó ngựa đạp nát lá rụng, cho đến biến thành mơ hồ trầm đục. Hoàng Phổ Vân đếm lấy đối phương tiếng bước chân, thẳng đến ngay cả cuối cùng một tia mùi máu tươi đều tiêu tán tại trong gió đêm, mới chậm rãi bung ra nắm chặt nắm đấm. Lòng bàn tay đã là thật sâu nguyệt nha ấn, hòa với mồ hôi lạnh thấm vào khe đá. "Tông chủ, bọn hắn đi rồi." Nhỏ nhất đệ tử hạ giọng, cổ họng nhấp nhô nuốt nước miếng. Hoàng Phổ Vân không có trả lời ngay, mà là bấm tay bắn ra một hạt cục đá. Cục đá sát đối diện hình kiếm thạch bay qua, hù dọa mấy cái cú vọ. Xác nhận lại không động tĩnh về sau, hắn mới từ sau vách đá trượt ngồi ra, giải khai buộc tóc một châm để linh khí chậm rãi răng ra, tựa như một gốc hạn hán đã lâu khô lỏng một lần nữa cắm rễ thổ nhưỡng. Đem cái này đeo lên. Hoàng Phổ Vân từ trong ngực lấy ra ba cái thanh đồng linh đan, linh đan trên có khắc phức tạp vân văn, cái kia trương vân bản mệnh linh còn tại vang, chỉ là khí tức yếu đến như gió bên trong nến tàn. Hắn đem bên trong một viên thắt ở đệ tử cổ tay thời gian, hắn thì nắm chặt còn lại hai cái, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lạnh buốt đồng hồ kim loại mặt. Đến lúc cuối cùng một sợi hắc khí triệt để rời khỏi rừng đá phạm vi lúc, Hoàng Phổ Vân đống nhiên đứng dậy, áo bào tại trong gió đêm giơ lên quyết tuyệt đường cong, theo sát ta. Nhớ kỹ, vô luận nghe được cái gì thanh âm đều không cho quay đầu, chúng ta đến tại gà gáy trước tìm tới nàng. Lời còn chưa dứt, hắn đã như con báo thoát ra rừng đá, màu nâu xanh thân ảnh ở dưới ánh trăng vạch ra mau lẹ đường vòng cung, cổ tay thời gian chuông đồng nhưng thủy chung yên lặng im ắng, phảng phất cùng quanh mình hắc ám hòa thành một thể. Đêm giống một khối ngâm mực đậm bạch dung, đem trọn phiến rừng che đến kín không kẽ hở. Hoàng Phổ Vân ngừng thở, mũi chân nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra rủ xuống dây leo. Đầu ngón tay quanh quần kia sợi linh lực ba động, yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió, lại cố chấp dẫn dắt hắn, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng cây. Trong không khí tràn ngập lá mục cùng ẩm ướt thổ khí tức, ngẫu nhiên có chim đêm mịch cánh tiếng vang, tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ đột ngột. Linh lực quý tích lúc sáng lúc tối, khi thì gần sát mặt đất, khi thì lại trôi hướng chỗ cao, phảng phất tại cùng người chơi trốn tìm. Hắn ngưng thần đi theo, thẳng đến phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái đen xì cửa hàng, kia ba động mới bỗng nhiên dừng lại, giống như là va vào lấp kín vô hình tường. Cửa hang bị mấy bụi nửa khô dây leo che, mơ hồ có thể thấy được bên trong thâm thúy hắc ám, giống nhắm người mà vệ cự thú miệng. Hoàng Phổ Vân tại cửa hang ba thước bên ngoài dừng bước lại, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Hắn lần nữa mở ra bàn tay, điều động thể nội linh lực tinh tế dò xét, mới còn có thể bắt được tia yếu ớt khí tức, giờ phút này lại như đá chìm đáy biển, biến mất vô tung vô ảnh. Gió núi từ cửa hang yếu ớt thổi ra, mang theo một tia ẩm ướt ý lạnh, hôn tạp nham thạch bụi tanh. Hoàng Phổ Vân lông mày cau lại, chẳng lẽ là ảo giác? Hắn nghiêng tai lắng nghe, trong động yên tĩnh, chỉ có phong xuyên qua khe đá tiếng nghẹn ngào. Hắn hướng về phía trước nô ra nửa bước, đầu ngón tay cơ hồ muốn chạm đến lạnh buốt vách đá, linh lực vẫn như cũ không phản ứng chút nào, phản phất kia chỉ dẫn hắn đến đây linh lực chưa từng tồn tại. Cửa động bóng ma ở dưới ánh trăng hơi rung nhẹ, lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Sơn động nho nhỏ bên trong, ở mức trên vách đá thấm lấy giọt nước, tí tách tiếng vang tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Một đệ tử chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đột nhiên, hắn hai mắt đột nhiên trợn, nguyên bản bình hòa linh đài run lên bần bật, ngoài động ba chỗ chỗ, lại truyền đến một sợi như có như không linh lực ba động, kia ba động tần suất cùng sư môn đặc hữu đưa tin thanh đồng lệnh bài cực kỳ tương tự. Hắn ánh mắt run lên, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía cách đó không xa chính lau một thanh kiếm sắt sư đệ. Cái sau phát giác được sư minh dị dạng, dừng lại trong tay động tác, nhíu mày dùng mắt hỏi thăm. Thanh niên đưa ngón trỏ ra, dọc tại bên môi, vừa chỉ cửa hàng phương hướng, hạ giọng nói, đã nghe chưa? Ngoài ba trượng, có linh lực ba động. Sư đệ sắc mặt biến hóa, lao động tác đột nhiên dừng lại, ngừng thở ngưng thần lắng nghe. Sau ba hơi thở, sắc mặt hắn càng thêm nghiêm trọng, khàn khàn tiếng nói ép tới thấp hơn, là giống như là sư môn đưa tin thanh đồng lệnh bài linh lực ba động. Nhưng cái này ba động lúc đứt lúc nối, không giống ngày thường như vậy tinh thuần. Ừm. Thanh niên trầm ngâm gật đầu, đầu ngón tay lặng yên dựng vào bên hông treo thanh đồng lệnh bài. Tông chủ từng nói, giang hồ hiểm ác, mọi thứ lưu thêm một tuyến. Dù cho là quen thuộc linh lực, cũng khó đảm bảo không phải người bên ngoài bày cả bẫy. Chúng ta ở chỗ này giấu kín, chưa hề bại lộ hành tích, như thế nào đột nhiên có sư môn người tìm tới? Sư đệ nắm chặt thiết kiếm trong tay, thân kiếm tại mở tối dưới ánh sáng hiện ra lênh quang, ý của sư minh là dập tắt cây châm lửa, từ trong khe đá nhìn. Thanh niên nói, đã dẫn đầu thổi tắt nơi hẻo lánh bên trong toi thóp đống lửa, trong động lập tức lâm vào đèn kịt một màu, chỉ có cửa hàng xuyên qua một tia yếu ớt sắc trời. Hai người cấp tốc cuộn mình đến trong cửa hàng bên cạnh trong bóng tối, xuyên thấu qua một đạo chật hẹp khe đá, nín hơi ngưng thần nhìn về phía ngoài động vốn lượn đường núi. Gió núi nhẹ nào, lá cây vang xào xạc, tia sợi linh lực ba động còn tại đứt quãng truyền đến, như làn nến tàn trong gió, đã quen thuộc, lại dẫn một tia khó nói lên lời quỷ dị. Thanh niên nắm thật chặt lệnh bài trong tay, thấp giọng nói, đừng lên tiếng, trước xem tình huống một chút. Hai tên đệ tử chậm rãi dựa lưng vào linh lực tường, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh thấm ướt vào áo. Bên trái đệ tử cầm trôi kiếm đốt ngón tay trắng bệnh, hầu kết nhấp nhô nuốt xuống nước bọt. Sư minh, ngươi nghe. Linh lực ngoài tường tiếng bước chân ngừng, mới kia kéo dài, mang theo kim loại ma sát tiếng vang, giờ phút này như bị cắt đứt dây đàn đống nhiên biến mất. Chỉ có phong xuyên qua cửa hàng dây leo nhẹ nào, hôn tạp một loại nào đó cực nhẹ, cùng loại lá khô vỡ vụn văng động. Phía bên phải lớn tuổi chút đệ tử cắn chốt lưỡi, kịch liệt đau nhức để tan rã thần thức thanh minh một cái trước mắt, đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, đem linh lực tường ba động tần suất xuống tới thấp nhất, giống kéo căng giống mạng nện bắt giữ lấy ngoài tường khí tức. Không phải người áo đen. Hắn bỗng nhiên thấp giọng nói, thanh âm bởi vì quá căng thẳng mà khàn khàn, bọn hắn đế giày khảm huyền thiết chịu, đi đường lúc lại có sấm rền chấn động. Kia, yeah. Sẽ là ai? Sư đệ thanh âm phát run, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hiện ra lam nhạt vầng sáng linh lực tường. Mấy người áo đen truy sát lúc mùi máu tanh phảng phất về quanh quẩn tại chót mũi, kia tôi độc ám khí xé rách không khí rồi bàng, cơ hồ muốn xông ra mà nghĩ. Ngoài tường truyền đến một tiếng ho nhẹ, nhưng lại trung khí mười phần, tựa như là cố ý hành động. Lớn tuổi đệ tử con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên nhớ tới xuống núi lúc, trưởng lão đã nói, như gặp nguy nan, nhưng hướng mê vụ cấp phương hướng đi, có lẽ có thể tìm được một chút hy vọng sống. Hắn run rẩy đưa tay, đem linh lực tường xé mở một đạo chỉ rộng khe hở. Ở mức không khí tràn vào đến, lôi cuốn lấy một tia như có như không cỏ xanh hương. Là tông chủ khí tức. Sư đệ bỗng nhiên trừng lớn mắt, trong thanh âm mang theo khó có thể tin cùng hỉ, nhưng lại tiếp theo một cái chớp mắt bị sợ hai nắm chặt, không đúng. Người áo đen cũng sẽ nguy trang. Sư minh, coi chừng có trá. Linh lực tường lam quang kịch liệt lấp lóe, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ băng liệt. Ngoài tường người tựa hồ đã nhận ra bọn hắn cảnh giác, lại một tiếng ho nhẹ về sau, chuyển đến thanh âm đứt quãng. Kiếm quang bỗng nhiên ra khỏi vỏ tam thốn, chiếu đến đệ tử trắng bệ mặt. Lớn tuổi đệ tử gắt gao nhìn chằm chằm cái khe này, thẳng đến thấy rõ ngoài tường cặp kia dính lấy bùn ốt nhưng như cũ ôn nhuận dày vải, cùng dù xuống, cuốn lấy vải ngón tay khô gầy, tay kia chỉ bên trên, mang theo một viên hắn thở nhỏ liền thường thấy mặt ngọc ban chỉ. Tông chủ. Nước mắt trong nháy mắt mơ hồ ánh mắt, linh lực tường đang run rẩy bên trong chậm rãi tiêu tán, lộ ra ngoài động cái kia chống toàn thân đẫm máu thân ảnh. Đột nhiên, một trận quen thuộc mà thanh âm uy nghiêm từ ngoài động truyền đến, kia là tông chủ thanh âm. Một cái vết thương chẳng chịt tuổi trẻ đệ tử, nguyên bản còn tại dáng chống đỡ lấy lao trường kiếm trong tay, nghe được thanh âm này, thân thể run lên bần bật. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cửa hàng, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức bị to lớn kinh hỉ cùng kích động thay thế. Môi hắn run rẩy, muốn nói cái gì, lại phát hiện cổ họng khô chát chát đến không phát ra được thanh âm nào. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện tại cửa hàng, phản quang mà đứng, đúng là bọn họ ngày nhớ đêm mong tông chủ. Thân ảnh kia mặc dù bị tia sáng bao phủ, nhìn không rõ ràng, nhưng này khí tức quen thuộc, kia bước chân trầm ổn, để các đệ tử đều trong nháy mắt đỏ cả bên mắt. Đệ tử trẻ tuổi cũng nhịn không được nữa, trường kiếm trong tay loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn lảo đảo hướng về phía trước mấy bước, chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt tràn mi mà ra, "Tông chủ, ngài rốt cuộc đã đến." Thanh âm của hắn khàn giọng, mang theo vô tận ủy khuất cùng mỏi mệt. Trước đó vì bảo hộ thiếu phu nhân, bọn hắn dùng hết linh lực chống đỡ lấy linh lực tường, ngạnh kháng địch nhân một đợt lại một đợt lục soát, sớm đã là nọ mạnh hết đà. Treo chống bọn hắn, chính là trong lòng kia một tia hy vọng, kia một điểm vì tông chủ bảo vệ cẩn thận thiếu phu nhân tín nhiệm. Bây giờ nhìn thấy tông chủ, cây kia căng cứng huyền rốt cục đã mất, tất cả sợ hãi, mỏi mệt, ủy khuất, tại thời khắc này đều hóa thành nóng hổi nước mắt. Một cái khác đệ tử cũng quỳ xuống, tiếng nghẹn ngào trong động liên tiếp. Tông chủ bước nhanh đi lên trước, đỡ dậy cái kia đệ tử trẻ tuổi, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Vất vả các ngươi, đều đứng lên đi." Đệ tử trẻ tuổi nắm thật chặt tông chủ ống tay áo, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, khóc không thành tiếng, "Tông chủ, thiếu phu nhân, nàng không có việc gì. Chúng ta giữ vững." Tông chủ bô bô bờ vai của hắn, trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng đau lòng, "Ta biết, các ngươi đều là tốt. Giờ khắc này, tất cả kiên trì đều có ý nghĩa, tất cả nỗ lực đều chiếm được đáp lại." Trong động bầu không khí, từ trước đó kiềm chế tuyệt vọng, trong nháy mắt trở nên ấm áp mà tràn ngập hy vọng. Thẩm Lan đứng tại sơn động tận cùng bên trong nhất, gặp kia hai tên phụ trách hộ vệ đệ tử của nàng chính quỳ gối công đa trước mặt, trường sang bên trên vết máu hòa với nước mắt trôi mặt mũi tràn đầy. Bọn hắn nguyên lai ở trước mặt mình hiện ra đến vô cùng quyết cán, giờ phút này lại giống bị ủy khuất hài tử, đầu vai còn tại rớm máu liền gào khóc, luôn miệng nói, "Đệ tử vô năng, kém chút chưa thể bảo vệ thiếu phu nhân Chu Toàn, còn xin tông chủ trách phạt." Hoàng Phổ Vân chẳng những không có tức giận, ngược lại là cùng Nhan Duyệt Sắc nói ra, "Khóc cái gì? Có thể từ bãi tha ma chỗ tới, đã là một cái công lớn." Ánh mắt của hắn đảo qua hai người mang thương cánh tay, thanh âm chìm như cổ trùng, đám kia người áo đen dùng chính là huyền thiết tay, các ngươi có thể lăn nhập lũng cây, tránh đi yếu hại, phần này cơ biến so cái dũng của thất phu càng có thể quý. Thẩm Lan chấn động trong lòng, lúc này mới chú ý tới các đệ tử mặc dù chật vật, vết thương lại đều tại không phải chỗ chí mạng. Tông chủ lớn tuổi đệ tử nghẹn ngào ngẩng đầu, "Nhưng chúng ta dù sao để thiếu phu nhân bị kinh sợ dọa." Hoàng Phổ Vân nói, "Nhưng các ngươi đem người bình an che lại." Ở mức vách đá chảy ra hàn khí, Hoàng Phổ Vân dẫn theo kiếm bước nhanh xuyên qua hỗn loạn sơn động, đế giày đạp nát trên đất cảnh khô lá heo bữa. Càng đi chỗ sâu tia sáng càng ngầm, thẳng đến trông thấy tận cùng bên trong nhất có do một vòng nhỏ yếu thân ảnh, hắn treo nửa đêm tâm mới bỗng nhiên rơi xuống đất. Thẩm Lan dựa lưng vào nham thạch lạnh như băng, xanh nhạt lăng váy bị bụi gai vạch phá mấy đạo lỗ hổng, đầu vai cùng ống tay áo chỗ tổn hại lộ ra tuyết sắc áo trong, dính lấy chút bùn đất cùng một cỏ. Nhưng nàng đuôi tóc mặc dù loạn, một mạc trên mặt nhưng không thấy nửa phần vết máu, chỉ có khóe mắt hiện ra một chút hồng, trông thấy người tới lúc, cặp kia thấm lấy thủy quang mắt hạnh trong nháy mắt phát sáng lên, nhút nhát tiếng gọi công đa. Hoàng Phổ Vân thu kiếm vào vỏ, bước nhanh đến phía trước trông thấy nàng trên trán xốc xếch sợi tóc, có thể cảm giác được nàng hơi lạnh làn da, lại không sợ đến bất luận cái gì vết thương. Hắn cổ họng nhấp nhô bung ra môi mím chặt, trầm giọng nói, "Không có việc gì liền tốt." Ánh mắt đảo qua trên người nàng treo phá quần áo, nhớ tới mới tại ngoài núi nhìn thấy kia hai cỗ người áo đen thi thể, cùng chỗ cửa hàng tàn mát vài đoạn kiếm gãy, kia là theo hầu đệ tử bội kiếm. Chắc là đào vong lúc hoảng hốt chạy vừa xâm nhập phiến rừng rậm này, hai tên đệ tử vì hộ nàng Chu Toàn, nhất định là dùng hết toàn lực mới đem người bình yên đưa vào này sơn động chỗ sâu. Hoàng Phổ Vân nhìn qua nhi tức cặp kia chưa tỉnh hồn lại không quá mức trở ngại con mắt, trong lòng đối kia hai người đệ tử sinh ra mấy phần cảm niệm. Nếu không phải bọn hắn lấy mệnh tương hộ, giờ phút này trong sơn động nằm, chỉ sợ sẽ là một phen khác cảnh tượng. Hoàng Phổ Vân thấp giọng nói ra, "Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi." Thẩm Lan nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảnh giác. Bọn hắn cấp tốc chỉnh lý tốt, quyết định đi tắt trở về chỗ ẩn thân. Trên đường đi, Hoàng Phổ Vân đi ở trước nhất, thời khắc lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Thẩm Lan cùng các đệ tử theo sát phía sau, mỗi người đều thả nhẹ bước chân, không dám có chút lơ đễnh. Hoàng hôn giống một khối ngâm nước vải xám, nặng nề đặt ở liên miên sơn ảnh bên trên. Hoàng Phổ Vân đệ thấp thân thể, đẩy ra trước người cao cỡ nửa người bụi gai, lanh lảnh gai ôm lấy góc áo của hắn, phát ra rất nhỏ tiếng sột soạt âm thanh. Hắn nghiêng tai nghe một lát, chỉ có gió núi xuyên qua lâm sao nghẹn ngào, cùng sau lưng các đồng bạn đè nén thở dốc. Đuổi theo, chân đạp thực. Hắn thấp giọng dặn dò, thanh âm ép tới cơ hồ nghe không được, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Đầu này đường núi so lúc đến đại lộ khó đi gấp trăm lần, quái thạch đá lởm chởm, chất đất cỏ xỉ rêu giống lau dầu sạt canh, hơi bất lưu thần liền sẽ trượt chân. Trong đội ngũ nhỏ tuổi nhất A Mộc dưới chân trượt đi, kêu lên một tiếng đau đớn, bị bên cạnh đồng bạn kịp thời giữ chặt. Hoàng Phổ Vân quay đầu, ánh mắt lợi hại đảo qua, A Mộc lập tức che miệng lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn đều rõ ràng, giờ phút này bất luận cái gì một điểm dư thừa tiếng vang, đều có thể dẫn tới chí mạng truy sát. Chuyển qua một đạo dốc đứng khe núi, phía trước đột nhiên chuyển đến mơ hồ tiếng bó ngựa. Hoàng Phổ Vân đột nhiên nhấc tay ra hiệu dừng lại, tất cả mọi người trong nháy mắt như bị đính tại nguyên địa, liền hô hấp đều đọc lại. Hắn chậm rãi nô ra nửa cái đầu, chỉ gặp dưới sơn đạo phương khoáng đặt chỗ. Mấy ngọn mờ nhạt đèn lồng chính theo tiếng vó ngựa lắc lư, đèn lồng chỉ riêng chiếu ra người áo đen thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, bọn hắn chính dọc theo đại lộ cẩn thận điều tra, đao kiếm tại bên hông va chạm, phát ra tiếng vang nặng nề. Là bọn hắn. Có người sau lưng dùng khí âm lại, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Chương 1422, một cái vũ phu chương 1422, một cái vũ phu Hoàng Phổ Vân lùi về thân thể, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Hắn làm cái im lặng thủ thế, chỉ phía trên bí mật hơn một đầu đường mòn. Nơi đó cơ hồ không có đường, chỉ có rậm rạp lùn cây cùng dốc đứng vách đá. Một đoàn người dùng cả tay chân trèo lên trên, đúng đất cùng đá vụn không ngừng lăn xuống. A Mộc không cẩn thận đụng được một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu, Thạch đầu thuận dốc núi lăn xuống đi, tại yên tĩnh trong núi rừng phát ra rầm rầm tiếng vang, một mực lăn đến phía dưới trên đường lớn.
Ai?
Trên đường lớn truyền đến người áo đen nghiêm nghị quát hỏi, tiếng vó ngựa bỗng nhiên dừng lại. Hoàng Phổ Vân tim nhảy tới cổ rồi, hắn gắt gao đè lại muốn đứng dậy đồng bạn, tất cả mọi người ngừng thở, áp sát vào băng lánh trên vách đá, liên tâm nhảy đều phảng phất đình chỉ. Đèn lồng quang mang ở phía dưới lắc lư, tựa hồ đang tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Qua hồi lâu, mọi người ở đây sắp không nín thở được lúc, phía dưới truyền tới một không nhịn được thanh âm, bất quá là lăn xuống tới thạch đầu, đi, tiếp tục lục soát. Tiếng vó ngựa vang lên lần nữa, dần dần đi xa. Hoàng Phổ Vân thật dài phun ra một ngụm trọc khí, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn lau mặt, đối các đồng bạn làm cái tiếp tục đi tới thủ thế. Bóng đêm sâu hơn, đường núi càng thêm khó đi, nhưng bọn hắn biết, chỉ có mau chóng đi ra mảnh rừng núi này, trở lại trong thành, mới có thể tạm thời thoát khỏi trận này chí mạng truy sát. Cửa thành cái bóng vừa dứt đến gạch xanh trên mặt đất, Nha Nha liền từ tiểu thúy trong ngực dậy xuống tới, tiểu chân ngắn tại đường lát đá bên trên gập gần chạy. Thẩm Lan chậm rãi đi theo Hoàng Phổ Vân phía sau, vải thô và táo dính lấy bùn điểm tại ngày hạ hiện ra bạch. Nương. Thẩm Lan cánh tay siết đến đau nhức, cũng không dám buông ra nửa phần. Nha Nha cái đầu nhỏ tại nàng cổ bên trong cỏ, mang theo sơn giá cỏ cây tươi mát khí tức, hòa với khóc hoa khuôn mặt nhỏ cọ ra một mảnh ấm ý. Nương mềm nu tiếng nói giống lông vũ gãi đang nghi nhọn, Thẩm Lan mũi chua chua, nóng hổi nước mắt nện ở Nha Nha đỉnh đầu. Gió lớn cuốn lên Thẩm Lan váy áo, lộ ra bên trong vải thô đầm đà. Đã từng theo lên ngân tuyến mạn đà la dạy bảo đã sớm bị nàng bứt bỏ tại Hoa Châu mật đạo sông ngầm bên trong, tính cả những cái kia thánh nữ hàng thế phổ độ chúng sinh nói vừa đồng chìm vào trong lưu. Trong lực tiểu thân thể bỗng nhiên giật giật, Nha Nha giơ lên năm đến rún gió giấy gói kẹo, "Nương, cái này cho ngươi." Làm ai thiếu sừng kẹo mạch nha, bị hai tử nộ đến sắp hòa tan. Thẩm Lan mà bảo, ý nghĩ ngọt ngào từ đầu lưỡi tràn đến đáy mắt. Nàng ôm Nha Nha hướng chỗ rừng sâu đi, dưới chân cục đá cấn đến đau nhức, lại đi được so bất cứ lúc nào đều kiên định. Tiểu Thúy trong tay kim khâu lạch cạch rơi trên mặt đất, đục ngầu con mắt trong nháy mắt nổi lên thủy quang. Nàng một thanh nắm lấy Nhi tức tay, cành cây khô giống như ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trở về Hà Nha. Nhưng làm nương lo lắng hỏng. Thẩm Lan lúc này mới phát hiện, Tiểu Thúy thái dương lại thêm chút tóc trắng, khóe mắt nếp nhăn cũng sâu. Nàng gái mũi chua chua, cầm ngược ở nương tay, để nương quan tâm. Những ngày kia Tiểu Thúy hướng ngoài viện quan sát, hạ giọng, chúng ta được cứu ra, chỉ có ngươi tung tích không rõ, nương cả đêm ngủ không được, tổng sợ những cái kia giết người không chớp mắt ma đầu sẽ như thế nào ngươi. Nàng vỗ ngực một cái, vải thô y phục bên trên còn dính lấy một chút táo xám, bây giờ gặp ngươi hảo hảo, nương viên này tâm mới tính rơi xuống. Thẩm Lan thay nương sửa sang tóc bị gió thổi loạn, nói khẽ, nương đừng sợ, những người kia không dám thế nào ta. Nàng nhìn qua nương khỏe mắt vệt nước mắt, trong lòng như bị thứ gì nhói một cái, về sau ta cũng không tiếp tục rời đi mẹ. Tiểu Thúy cười, nếp nhăn trên mặt chen làm một đoàn, giống đóa hoa cúc nở rộ. Nàng nhặt lên trên đất kim cầu, một lần nữa leo lên phương pháp tu tử, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt nhánh cây rơi xuống dưới, chiếu vào trên thân hai người, ấm dương dương. Tường viện bên ngoài phong còn tại phá, nhưng người trong phòng tâm đã an ổn. Bóng đêm như mực, hát vây tại tầm châu thành mái con vịnh lên sừng bên trên. Hoàng Phổ Vân ngồi một mình thư phòng, đầu ngón tay vuốt ve một viên băng lánh lang phủ lệnh bài. Trên bàn dưới ánh nến, đem hắn cái bóng kéo đến cao, chiếu vào trên tường tấm kia tầm châu dư đồ bên trên, đúng như một đầu vận sức chờ phát động cô lang. Hoàng Phổ Vân miệng bên trong một mực nói thầm lấy hay là. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ba canh xương đêm thẩm thấu xong cửa sổ, Hoàng Phổ Vân khô gầy ngón tay vân vê tóc, trong thư phòng đi qua đi lại. Mái hiên kỵ binh bị phong đâm đến đinh đương rung động. Áo đen dậy. Hắn đầu lưỡi ép qua ba chữ này, trong cổ nổi lên dị sắt mùi tanh. Hoàng Phổ Vân sắc mặt ngưng trọng phía đối diện thành dặn dò, ngoài thành nếu có bất luận cái gì dị động, lập tức cảnh báo. Dứt lời, hắn quay người liền hướng trong nhà tiến đến. Giờ phút này, bảo hộ người nhà là hắn ý niệm duy nhất. Đẩy ra gia môn, thê tử Tiểu Thúy chính ôm tôn nữ cho cười, nhi tức ở một bên may vá quần áo, trong phòng ấm áp cùng ngoại giới bấp bênh hình thành so sánh rõ ràng. Thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức trở về Thanh Mãng sơn mạch. Hoàng Phổ Vân thanh âm mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Thê nữ tuy biết ra sao sự tình, nhưng gặp hắn thần sắc, liền chi sự thái khẩn cấp, cấp tốc thu thập xong đơn giản bọc hành lý. Hắn dắt ngựa, nhường vợ nữ lên ngựa, hắn thì tự mình dẫn ngựa cùng một đám đệ tử đi tại cuối cùng. Dưới trời chiều, một đoàn người thân ảnh bị kéo đến rất dài. Hàn phong vòng quanh lá khô lướt qua móng ngựa, Hoàng Phổ Vân nắm thật chặt bội kiếm bên hông, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Thanh Mãng sơn mạch đường xá xa xôi, hắn nhất định phải tại người áo đen phát hiện trước đó đổi tới. Hắn biết người áo đen không có khả năng cứ như vậy buông tha nhi tức. Trong ngực tôn nữ hình như có phát giác, nhỏ giọng hỏi: Ra ra, chúng ta muốn đi đâu? Hoàng Phổ Vân ôn nhu nói: Về nhà, về một cái địa phương an toàn. Tiếng vó ngựa gấp rút đạp vỡ Thanh Mãng sơn mạch hoàng hôn. Hoàng Phổ Vân một đoàn người phong trần mệt mỏi chạy tới chân núi. Hắn không chút do dự, cau mày, ánh mắt sắc bén đảo qua quen thuộc chân núi tiểu viện, lập tức điểm chặt dây cương, trầm giọng nói: Không tiến tiểu viện, trực tiếp lên núi. Thê tử Tiểu Thúy hơi kinh ngạc, nhút nhát nhìn hắn một cái, mở môi giật giật, cuối cùng vẫn là không dám hỏi nhiều, chỉ là ôm chặt trong ngực tôn nữ. Nhi tức cũng liền bận bịu đuổi theo, cẩn thận từng ly từng tí che chở bên người hài tử. Một đoàn người yên lặng cùng sau lưng Hoàng Phổ Vân, dọc theo đường núi gập ghềnh leo về phía trước. Màn đêm lặng yên giáng lâm, giữa rừng núi kia sáng càng ngày càng mờ, cổ thụ chọc trời cảnh lá đan xen vào nhau, che khuất bầu trời. Tiểu Thúy cùng Nhi tức hô hấp dần dần trở nên gấp rút, bọn nhỏ cũng bắt đầu có chút sợ hãi, chăm chú giúp vào bên người đại nhân. Hoàng Phổ Vân trong lòng lại kiên định lạ thường, hắn biết bây giờ Thanh Mãng sơn mạch chân núi đã không an toàn nữa, chỉ có xâm nhập dãy núi nội địa mới có thể an toàn. Tiểu Thúy đi theo Hoàng Phổ Vân bước vào dãy núi lúc, còn tưởng rằng muốn tại trong rừng hoang màn trời chiếu đất, dưới chân đá vụn đường nhưng dần dần biến thành bằng phẳng bàn đá xanh. Chuyển qua một đạo lưng núi, nàng đột nhiên dừng bước, dụi dụi con mắt, phía trước mây mù lượn lờ trong sơn cốc, lại đứng sừng sững lấy liên miên đỉnh đài lầu cát, bạch ngọc làm thềm, lưu ly làm ngói, kỳ lòng quái thạch thời gian xen vào nhau lấy thủy tinh đỉnh tạng, mái cong hạ treo thanh đồng trùng gió, gió núi phất qua liền phát ra réo rắt tiếng vang. Kinh người nhất là tòa kia vượt ngang khe núi cầu rồng, toàn thân từ thất thải tinh thạch xây thành, dưới cầu suối nước róc rách, cá bơi lại hiện ra nhàn nhạt linh quang. Nàng chính thấy sợ run, Hoàng Phổ Vân đã đi tới gần, nhẹ vô về bên hông ngọc bội cười nói, đây là chúng ta Lạc Thần Quốc phái tìm thật lâu mới tìm được linh mạch bảo địa, hao phí nhiều ít đệ tử tâm huyết mới xây thành chỗ này mới đạo trường. Tiểu Thúy nhìn qua nơi xa lơ lửng ở giữa không trung tàng kinh cát, chỉ gặp lầu các bốn góc đều có tiên hạ xoay quanh, rốt cuộc minh mạch vì sao cùng nhau đi tới không thấy chim thú tung tích, như vậy tiên cảnh, sớm đã là người tu hành thành tu chi địa. Thanh Mãng Sơn mạch chỗ sâu, một chỗ bị dây leo che giấu bên ngoài sơn động, Hoàng Giang dựa vách đá, sắc mặt bởi vì thương thế chưa khỏi hẳn mà hơi có vẻ tái nhợt. Hắn nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ dãy núi, trong lòng từ đầu đến cuối lo lắng lấy thiếu phu nhân an nguy, không biết tông chủ đem nàng cứu ra không có. Đột nhiên, hắn cảm ứng được hai cỗ khí tức quen thuộc chính hướng bên này tới gần, một cỗ trầm ổn như núi, chính là tông chủ khí tức, một cỗ khác mặc dù hơi có vẻ suy yếu, chính là thiếu phu nhân. Hoàng Giang đột nhiên ngồi dậy, trong mắt lóe lên vẻ kích động cùng thoải mái. Hắn nhìn thấy tông chủ vững vàng thân ảnh xuất hiện tại đường núi cuối cùng, trong ngực chính cẩn thận từng ly từng tí ôm tiểu thư nha nha. Thiếu phu nhân sắc mặt tuy có chút tái nhợt, nhưng hô hấp đều đặn, hiển nhiên đã không còn đáng ngại. Một khắc này, Hoàng Giang nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, căng cứng thân thể cũng trầm tĩnh lại, khóe miệng không tự giác lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Hắn giang chống đỡ lấy thân thể, bước nhanh lên đón tiếp lấy, đối tông chủ cung kính thi lễ một cái, "Tông chủ, các ngài trở về." "Thiếu phu nhân, ở nơi nào cứu được?" Hoàng Phổ Vân khẽ bước cằm, thanh âm mang theo một tia mỏi mệt lại tràn ngập lực lượng, "Không sao, chỉ là thụ chút kinh hãi, hảo hảo tĩnh dưỡng thuận tiện." Hoàng Giang trong lòng tảng đá lớn triệt để buông xuống, liền vội vàng xoay người phân phó nói, "Nhanh, đem phòng trong thu thập ra, trải lên mềm mại nhất gia thú, lại đi lấy chút an thần thảo dược đến. Cần phải để phu nhân thiếu phu nhân các nàng có thể an tâm tĩnh dưỡng." Hắn vừa nói, một bên tự thân lên trước, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tông chủ trong ngực nha nha, động tác nhu hòa, sợ đã quấy rầy nàng. Mây mù lượn lờ thời gian, đình đài lầu các xây dựng lưng vào núi, tầm tầng lớp lớp nhìn không thấy bờ. Thúy sắc thấp thoáng thềm đá uốn lượn mà lên, cách mỗi mấy chục trượng liền có cổ pháp đền thờ đứng sừng sững, thượng thư tính tâm hỏi chờ mạ vàng chữ lớn. Nơi xa truyền đến mơ hồ tiếng hò hét, kia là ngoại môn đệ tử tại diễn võ trường luyện công, binh khí va chạm giòn vang cùng quyền cước tiếng xé gió xen lẫn thành một mảnh sinh khí bừng bừng thần khúc. Tiểu Thúy bị bạch ngọc lan can, nhìn qua phía dưới có thể chứa được mấy ngàn đệ tử đồng thời thao luyện sân bãi, miệng nhỏ khẽ nết nửa ngày không khép lại được. Nàng nguyên lai tưởng rằng trước đó đi qua Lạc Thần Cốc đã là khí phái phi phàm, giờ phút này mới biết như thế nào thiên địa khác biệt. Dưới chân mây mù lưu chuyển, phản phất giống như đặt mình vào tiên cảnh, nơi xa thanh phong như lông mày, ẩn ẩn có thể thấy được suối chảy thác tuôn từ vách đá thời gian rủ xuống, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra thất thải quang choáng. Cái này cần có bao nhiêu gian phòng ốc a? Nàng quay đầu hỏi bên cạnh Hoàng Phổ Vân, trong thanh âm mang theo không ức chế được run rẩy. Hoàng Phổ Vân đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua liên miên chập trùng khu kiến trúc, chỉ riêng ngoại môn khu vực liền có 36 ngọn núi đầu, 72 chỗ biệt lạc, đệ tử tầm thường chỗ ở, diễn võ trường, đan dược phòng, tàng kinh các đầy đủ mọi thứ. Hắn chỉ hướng đông phương vân biển sâu chỗ, từ chúng ta dưới chân vọng nguyệt phong đến nhất đầu đông đón khách phòng, dòng giá kéo dài 120 dặm điện. Tiểu Thúy hít sâu một hơi, vô ý thức siết chặt ống tay áo, giờ phút này nghe con số này chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Gió núi phất qua, gợi lên mái hiên trung đồng phát ra réo rắt tiếng vang, hù dọa mấy cái màu vũ sơn tước, vịt vịt lướt qua xanh ngắt ngọn cây, biến mất tại càng xa xôi dãy núi thời gian. Nội môn so ngoại môn còn muốn lớn hơn gấp ba đầu. Hoàng Phổ Vân khép cười một tiếng, nhìn xem Tiểu Thúy bộ dáng kiếp sợ, trong mắt lóe lên một tia người từng trải hiểu rõ. Tiểu Thúy theo Hoàng Phổ Vân đi tới Thanh Mãng Sơn mạch chỗ sâu, chỉ gặp mây mù tại núi non trùng điệp thời gian lưu chuyển, thương tùng thúy bách như kiếm chỉ trời. Nàng nhớ tới mới vào Lạc Thần Cốc lúc, kia yên hà lượn lờ suối chảy thác tuôn, đình đài lầu các gần vào hoa một chỗ sâu, nguyên lai tưởng rằng đã là nhân gian tiên cảnh. Giờ phút này đứng ở Thanh Mãng chi đỉnh, mới biết vùng núi này kéo dài trăm dặm, cổ mục che trời, lại khắp nơi đều là Lạc Thần Cốc phái đạo trưởng, dấu giếm cấm chế cùng đệ tử phòng thủ cửa ải, hiện lộ rõ ràng trượng phu sáng lập ra môn phái hùng vị khí phách. Cái này còn không phải toàn bộ. Hoàng Phổ Vân nắm chặt tay của nàng, chỉ hướng đông phương vân biển, ở bên kia Kim Châu, có chỗ Lăng Tiêu núi, cũng là ta phái dễ mạch chỗ. Trong mắt của hắn hiện lên một tia xa xăm, nơi đó lâu dài biển mây bốc lên, đỉnh núi có ngàn năm cổ tùng treo ngược vách đá, đỉnh núi thường hiện từ kim hà ánh sáng, truyền thuyết cùng thiên giới linh cảnh tương thông. Tiểu Thúy nhìn qua trượng phu chỉ hướng phương hướng, phảng phất đã trông thấy tòa kia cao ngạo tuyệt ngạo sơn phong đâm rách tầng mây. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng đối mảnh này từ ái nhân một tay mở thiên địa, tăng thêm mấy phần kính sợ cùng nhu tình. Thẩm Lan nhìn qua trước mắt mở mịt lưu chuyển linh khí, chỉ cảm thấy hô hấp thời gian đều là cỏ cây thanh khí, liên tâm mạch đều giống bị nước ấm thấm qua thư thái. Nàng đầu ngón tay nhẹ giơ lên, một sợi màu xanh nhạt linh khí tựa như yến non về rừng rơi vào trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành giọt sương chạm bừng sáng. Bực này nồng độ linh khí, chính là tại Hoàng Thất Bí Địa cũng hiếm thấy, lại tàng tại cái này nhìn như hoang man Thanh Mãng Sơn mạch chỗ sâu. Nàng nhớ tới công đa ngày thường tổng mặc tắm đến trắng bệnh bài bảo, tại Quân Châu trong nhà gặp một lần, huy quyền lúc hổ hổ sinh phong, thái dương nổi gân xanh bộ dáng, không khỏi mỉm cười. Nguyên lai kia thô giáp lệ bề ngoài dưới, cất giấu sâu như vậy không lường được thủ đoạn. Vùng núi này thời gian linh khí tuyệt không phải thiên nhiên hội tụ, nhất định là có người lấy đại nghị lực bày ra tụ linh pháp trận, dẫn thiên địa linh khí hội tụ ở đây. Thẩm Lan lần theo linh khí nồng nặc nhất chỗ đi đến, chỉ gặp trên vách núi đá che kín tinh mịn như mạng nhện vết khắc, nhìn như lộn xộn, kỳ thực không bàn mà hợp tinh đồ quy tích. Vài quặng ngàn năm cổ tùng theo ngũ hành phương vị sắp xếp, lá tùng nhỏ xuống giọt sương lúc rơi xuống đất, lại phát ra thanh thúy ngọc vang. Nàng đưa tay mơn trớn một gốc lao hoẹ thân cây, chạm đến chỗ mơ hồ có dòng nước ấm phun trào, trên cành cây không đáng chú ý tiết sẹo, đúng là lấy huyền thiết chi tinh khảm vào trận nhãn. Công đa lại có như vậy thông thiên triệt địa chi năng, Thẩm Lan rung động trong lòng, lúc trước chỉ coi hắn là dũng mãnh vô song võ tướng, lại không biết hắn tại trận pháp nhất đạo cũng có như thế tạo nghệ. Cái này Thanh Mãng Sơn mạch sợ không phải hay là man hoang chi địa, mà là bị hắn chế tạo thành một tòa sống linh sơn đại trận. Nàng nhớ tới đến quân vừa mới phủ nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất gặp Công Đa trước mặt, Công Đa chưa hề ở trước mặt nàng hiện lộ hơn phân nửa phân trận pháp tu vi, mỗi ngày không phải luyện quyền chính là lau chôi này vết gì loang lổ kiếm sát, bây giờ nghĩ đến, kiếm kia sợ cũng không phải là phàm vật. Trong núi bỗng nhiên truyền đến vài tiếng réo rắt chim hót, linh khí tùy theo ba động, Thẩm Lan bỗng nhiên quay người, chỉ gặp một con toàn thân trắng như tuyết linh lộc chính đạp lộ mà đến, sừng hiệu thời gian lại đỉnh lấy hai đóa màu đỏ thắm linh chi. Trong nội tâm nàng khẽ động, bực này linh vật chọn chủ mà cư, đủ thấy nơi đây linh khí đã đến dưỡng dục sinh linh hoàn cảnh. Lúc trước chỉ coi Công Đa là vai hùng vũ phu, bây giờ xem ra ngược lại là ta hết ngồi đại giếng. Thẩm Lan than nhẹ một tiếng, nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ sân phòng, trong mắt kính ý càng đậm. Có thể đem một tòa sơn mạch kinh doanh đến như thế sinh cơ bừng bừng, phần này tâm cơ cùng thủ đoạn, sợ là trong triều những cái kia tự xưng là túi khôn văn thần cũng chưa chắc có thể bằng. Nàng đỗng nhiên minh bạch, hoàng phổ nhà có thể chấn thủ Thanh Mãng Sơn mạch trăm năm không lo, dựa vào là xưa nay không ngừng là cái dũng của thất phu. Chương 1423, đột phá giam cầm. Chương 1423, đột phá giam cầm. Hoàng phổ Vân nhìn qua tiểu thúy bọn hắn ở lại viện lạc sáng lên đèn đuốc, ngoài viện có đệ tử xuyên thẳng qua tuần tra, hộ sơn đại trận lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang, đem trọn ngọn núi bao phủ đến kín không kẽ hở. Hắn căng cứng cầm đường cong dần dần nhu hòa, quay người đạp vào thông hướng chủ phong thềm đá. Bậc đá xanh bên trên che kín tương rêu, bị sương sớm thấm vào đến nhắm miệng. Mây mù tràn qua đầu bay, mang theo cỏ cây thanh phân. Hắn nhớ tới cái kia đạo thác nước lúc, bước chân không tự giác tăng tốc, kia là chủ phong phía sau núi kỳ quan, ngàn thước ngân luyện từ sườn đồi rủ xuống, đụng nát tại trong đầm sâu, tóe lên hơi nước trải qua ánh nắng chết sạng, thường có thể trông thấy bảy sắc cầu vồng nghe. Lúc trước hắn tổng yêu ngồi tại bờ đầm trên tảng đá nín thở, thác nước anh minh là tốt nhất nhịp trống, hơi nước là tấm bình phong thiên nhiên. Giờ phút này hắn lại muốn nghe xem kia tiếng nước bên trong cất dấu yên tĩnh, nhìn xem bay lưu thẳng xuống dưới lúc, như thế nào đem giữa thiên địa ồn ào náo động đều đụng thành ngọc vỡ loại bình. Càng lên cao đi, tiếng nước càng rõ ràng, đầu tiên là yếu ớt văn nhuế bù bù, dần dần thành trầm muộn gầm nhẹ. Chuyển qua cuối cùng một đạo khe núi, ngân bạch màn nước đông nhiên đụng vào tầm mắt, giống thiên thần chấn động rất xuống tấm lụa, tại gió núi bên trong dơ lên ngàn vạn giọt nước. Hoàng phổ Vân đứng ở vách đá mặc cho hơi nước thấm ướt áo bào, nhìn qua đáy đầm quần quần bọt nước, đột nhiên cảm giác được trong lòng những cái kia nấn ná không đi phân loạn, đều theo nước này lưu, đã đưa vào sâu không thấy đáy trong bình tĩnh. Hoàng phổ Vân ngồi xổm ở vách đá đỉnh cây tùng già trên cây, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông nửa khối đứt gãy ngọc bội. Thác nước như ngân màn rủ xuống ngàn trượng, nện ở trong đầm sâu oanh minh chấn động đến hắn màng nhĩ run lên, nhưng trong mắt của hắn chỉ có kia hơi nước lượn lờ vách đá. Nghe đồn giao long thổ tức lúc, cả tòa núi linh khí đều sẽ thuận thác nước chảy ngược vào sơn động, ngưng tụ thành chân châu linh thủy. Nếu không phải kia giao long ngẫu nhiên xoay người lúc tiết ra một sợi linh khí tầm bổ, khả năng toàn bộ Thanh Mãng Sơn mạch chỉ sợ sớm đã linh khí khô kiệt. Giờ phút này đầm nước đống nhiên nổi lên quỷ dị xanh biếc, ở bức phong bọc lấy nồng đậm cỏ cây mùi thơm ngát đập vào mặt, hoàng phổ Vân trái tim đống nhiên nắm chặt, giao long muốn tỉnh. Trên vách đá dây leo không gió mà bay, lộ ra rộng khoảng một trượng cửa hang, mờ mịt linh khí như thực chất tuôn ra, dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải quang choáng. Hắn thậm chí có thể nghe thấy giọt nước tại linh khí bên trong ngưng kết thành băng lại trong nháy mắt khí hóa đôm đốt tâm thành, trong đan điền yên lặng luồng khí xoáy bắt đầu điên cuồng rung động, phảng phất muốn xông phá ra thịt bay đi huyệt độc kia. Hoàng phổ Vân khoanh chân ngồi tại bên hàn đàm, nhìn xem đầm tâm kia quái vật khổng lồ. Giao long đầu đuôi tướng ngậm, huyền vảy đen rắc bên trên tích lấy mỏng như cánh ve bụi bặm, mỗi một lần thổ nạp đều để đỉnh động thạch lũ gì rào rớt xuống giọt nước. Hắn ở chỗ này trông coi nhìn, nhớ kỹ từ mới vào động lúc kinh tâm động phách, cho tới bây giờ có thể tại cái này thượng cổ thần thú bên người tĩnh tâm ngồi xuống. Vách động dị ra linh khí tại quanh người hắn quanh quần thành màu xanh nhạt quang kén, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội. Cái này giao long không biết ngủ say bao nhiêu năm tháng, huyền vảy đen rắc bên trên tích lấy bụi bặm mỏng như cánh ve, lại cứng rắn có thể mở ra tinh thiết. Hắn từng ý đồ tới gần, lại tại ngoài ba trượng bị một cỗ vô hình khí tường bắn ra, kia khí tường mang theo nước mềm dẻo cùng long uy bá đạo, để hắn không còn dám vượt lôi chỉ một bước. Hàn đang mặt nước chiếu đến giao long ngủ say cắt hình, ngẫu nhiên kiếm tiền cá từ long vậy thời gian bơi qua, xoắn nát đầy đầm tinh uy. Hoàng phổ Vân nghĩ đến phải chờ tới lúc nào hắn mới có thể tỉnh, bảo vệ tốt nơi này chờ nó tỉnh. Nhưng nó đến tuột cùng muốn ngủ tới khi nào? Là đang chờ một trận lôi kiếp, vẫn là tại thai nghén hay là? Hắn không biết, chỉ biết là lòng bàn tay linh khí càng ngày càng thuần hậu, trong đan điền luồng khí xoáy vận chuyển tốc độ so tại ngoại giới nhanh gấp 3 không thôi. Ngoài động mặt trời lên mặt trăng lặn, trong động chỉ có giao long hơi thở cùng tích thủy âm thanh sen lẫn thành tuyên cổ bất biến vận luật. Hoàng phổ Vân bỗng nhiên cười, ngón tay điểm nhẹ mặt nước, kích thích một vòng bận sóng. Quả nó ngủ bao lâu đâu, chỉ cần cái này quái vật khổng lồ còn tại thổ nạp, phương này động thiên chính là tu hành tuyệt hảo chi địa. Hắn hít một hơi thật dài mang theo nước mùi tanh linh khí, nhắm mắt lại bắt đầu thổ nạp, quanh thân quang kén bộc phát sáng rực, đem bờ đầm đá xanh chiếu lên giống như ban ngày. Hoàng phổ Vân từ trong động đi ra khỏi, mũi chân một điểm, bên hông trường kiếm liền hóa thành một đạo thanh hồng, chờ hắn hướng Ngũ Đại Chủ Phong bay đi. Thần hy mới nở, biển mây tại dưới chân cuộn cuộn, năm tòa sơn phong như cự ngao ẩn nút tại trong mây mù, đỉnh núi đã là tiếng người huyên náo. Hắn ngự kiếm treo ở Triều Dương Phong đỉnh, chỉ gặp động phủ bảy xây dựng lưng vào núi, bàn đá xanh lắt thành con đường uốn lượn mà lên, mấy trăm tên đệ tử đang có đầu không lộn xộn vận chuyển lấy linh thạch cùng vật liệu gỗ. Bên trái đan hỏa trên đỉnh, hơn 10 tên hỏa thuộc tính đệ tử chính lấy đan hỏa rèn luyện bích đá, sinh hồng hỏa diễm đem núi đá dung luyện thành như lưu ly tinh chất, mơ hồ có thể thấy được trong động phủ bích đã khắc lên phòng ngự phù văn. Chuyển hướng Lạc Hà Phong, nơi đó các đệ tử chính dựng huyền không sạn đạo, cự một vì lương, dây thường vì cầu, mấy tên thân thủ mạnh mẽ đệ tử như viên hầu tại bách đá thời gian xuyên thẳng qua, đem rèn luyện bóng loáng tấm ván gỗ cố định tại dự thiết thạch chuẩn bên trong. Gió núi phất qua, truyền đến bọn hắn liên tiếp phòng giam âm thanh, cùng đục đá âm thanh, nện gõ âm thanh xen lẫn thành hùng đục chương nhạc. Hắn lướt qua nghe đảo phong lúc, gặp mấy vị trưởng lão chính lăng không chỉ điểm, đầu ngón tay linh quang lấp lóe, đem từng khối vạn cân cự thạch nhẹ nhàng sắp đặt đúng chỗ. Dưới đỉnh trên quảng trường, hơn ngàn tên ngoại môn đệ tử xếp thành chỉnh tề đội ngũ, thay phiên sắp mở hái ra đá xanh vận chuyển lên núi, trên mặt mỗi người đều mang hưng phấn cùng chờ mong. Cuối cùng rơi vào chủ phong thiên trụ phong đỉnh, Hoàng Phổ Vân nhìn qua núi liền không dứt động phủ hình thức ban đầu, trong lòng tính toán mỗi ngọn núi có thể dung nạp đệ tử số lượng. Triều Dương Phong chủ công pháp, Lạc Hà Phong thiện đan khí, nghe đảo phong tu trận pháp, tăng thêm mặt khác hai đỉnh núi tàng kinh các cùng diễn võ trường, đợi toàn bộ hoàn thành, tông môn đệ tử quy mô chí ít có thể khuyết trương đến lúc trước gấp ba, đủ có thể chứa đựng hơn ngàn tên đệ tử dốc lòng tu hành. Hắn thu hồi ánh mắt, mày kiếm hơi thư. Giờ phút này đỉnh núi đục đá âm thanh, phòng giam âm thanh, phù văn vụ vụ âm thanh, đúng như một khúc sinh sôi thần ca, biểu thị tông môn phát triển không ngừng tương lai. Hoàng Phổ Vân đứng ở Thanh Mãng Sơn mạch đỉnh núi chính, quan sát liên miên chập trùng dãy núi. Chỉ gặp mỗi tòa sơn phong động phủ đều dựa vào núi thế xây lên, xen vào nhau tinh tế, ngói xanh tường đá tại xanh ngắt ở giữa rừng cây như ẩn như hiện, tựa như từng khỏa khảm nạm tại lục lụa bên trên Minh Châu. Đường núi bốn lượn liên tiếp lấy tất cả đỉnh núi động phủ, tuần tra đệ tử thân ảnh thỉnh thoảng hiện lên, càng lộ vẻ một phái ngay ngắn trật tự chi tượng. Nhớ tới hồi trước, xung quanh môn phái bởi vì ngấp nghé Thanh Mãng Sơn mạch linh mạch tài nguyên, liên tiếp phái người nhìn trộm, thậm chí âm thầm khiêu khích. Khi đó trước sơn môn bầu không khí khẩn trương, các đệ tử gối giáo chờ sáng. Bây giờ xem ra, kia đoạn thời gian nơm nớp lo sợ không có hồn phí. Tất cả đỉnh núi đệ tử đồng tâm hiệp lực, không chỉ có gia cố phòng ngự, càng đem động phủ tu sửa đến vững như thành đồng, ngay cả trận pháp mạch lạc đều trải vớt đến càng thêm tinh diệu. Gió núi thổi qua, mang đến cỏ cây mùi thơm ngát, Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy vui mừng. Cái này Thanh Mãng Sơn mạch, cuối cùng là tại hắn thủ hộ dưới, càng thêm vững chắc. Vài vân thành báo cắt vừa qua khỏi, chiếc cốt lạp thiện chính lau sạch lấy tổ truyền thanh đồng pháp linh, mái hiên chuông đồng đột nhiên không gió từ mình. Thanh điệu ngậm lấy mật tín rơi vào hắn đầu vai, triển khai tơ lụa bên trên, Hoàng Phổ Vân chữ viết nét chữ cứng cáp, nhanh hướng Tầm Châu Thanh Mãng Sơn mạch, bế quan 3 tháng. Đầu ngón tay hắn vuốt ve lụa bên trên linh khí 10 phần 4 chữ, đáy mắt giấy lên u quang. Vài vân thành báo cắt nuôi không ra linh căn, những năm này dựa vào thuật pháp nội tình miễn cưỡng duy trì cái giới, sớm đã là nọ mạnh hết đà. Giờ phút này lòng bàn tay pháp linh đột nhiên rung động, linh thân hiện hiện cổ lão phủ văn phảng phất cảm ứng được phương xa triệu hoán. Sau 3 ngày, chiếc cốt lạp thiện con cao cỡ nửa người bọc hành lý xuất hiện tại Thanh Mãng Sơn mạch bên ngoài. Không giống với vài vân thành tàn cối, không khí nơi này mang theo cỏ cây cùng ướt át bụi đất, cổ mục che trời tế nhật, dây leo như cầu lòng quấn quanh. Ánh nắng xuyên thấu qua lá khe hở tung xuống quần sáng bên trong, có thể trông thấy nhỏ bé linh khí điểm sáng tại lưu động. Một đệ tử mang theo chiếc cốt lạp thiện đi tại Thanh Mãng Sơn mạch biên giới, đệ tử một đường cho chiếc cốt lạp thiện giới thiệu Thanh Mãng Sơn mạch, giới thiệu mỗi ngọn núi xây thế nào. Bọn hắn lần theo thế núi xâm nhập, càng đi chỗ sâu, trong không khí linh khí càng là nồng đậm. Đi tới một chỗ thác nước bay tạ đầm sâu một bên, đầm nước xanh biếc như ngọc, hơi nước mở mịt bên trong mơ hồ có thể thấy được đáy nước có màu trắng tinh thạch lấp lóe. Chiếc cốt lạp thiện buông xuống bọc hành lý, đầu ngón tay kết ấn, mặt đầm lập tức hiện ra phức tạp trận pháp đường vân. Nơi đây rất tốt. Hắn nói nhỏ, từ bọc hành lý bên trong lấy ra kiếm gỗ đào cùng chu sa, tại bờ đầm trên tảng đá vẽ được tụ linh trận. Gió núi lướt qua rừng tùng, mang đến nơi xa dị thú khét đều, hắn lại mắt điếc ai ngờ, giờ phút này trong mắt chỉ có lưu động linh khí cùng trong tay trận đồ. Đến lúc cuối cùng một bút chu sa rơi xuống, toàn bộ sơn cốc linh khí phảng phất bị vô hình tay dẫn dắt, bắt đầu hướng phía đầm sâu hội tụ, mặt nước linh khí ngưng kết thành sương mù, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra thất thải quang choáng. Thanh ngai rủ xuống luyện, thác nước như bạch hồng rơi lúa, oanh minh chấn động đến vách đá khói bay. Đáy vực trong thạch động, chiếc cốt lạm thiện đã yên lặng ngồi 3 tháng. Cửa động che hơi cũng bài bố, chỉ để lọt một tuyến ánh sáng nhạt, lại hình như có khí mạch cùng thác nước lưu cộng hưởng, hơi nước vòng quanh cửa hàng không chịu tan đi, trái ngược với cho hang đá choàng kiện mông lung xa y y. 3 ngày trước Hoàng Phổ Vân bước trên mây đi ngang qua, xa xa gặp đoàn kia hơi nước liền tìm chặt đám mây. Tuy hành đệ tử muốn đi thông báo, lại bị hắn đưa tay ngừng lại, không cần thanh âm nhẹ bị tiếng thác nước đượm ngụm, hắn đang nghe thác nước, chúng ta chớ có làm kia nhiêu thai phong. Hắn đứng ở đám mây nhìn một lát, gặp cửa hang vải bố khẽ nhúc nhích, dường như bên trong người thổ nạp lúc mang theo phòng, liền xoay người nói: để thủ sơn đệ tử hướng dưới bách chuyển 3 trượng, ngày đêm trực luân phiên, chớ để sơn thú kinh ngạc tiếng thác, cũng chớ để người tới gần 3 trượng bên trong. Bây giờ dưới bách trên tảng đá, bốn cái thanh sam đệ tử phân ngồi bốn góc, lưng dựa thương nham, kiếm hành đầu gối. Bọn hắn nín thở, nghe kia tiếng thác như vạn mã buông đằng, nhưng lại phân biệt đạt được trong động kia sợi như có như không khí tức, giống như tiếng thông reo tại trong khe đá cắm rễ, cùng tiếng nước cuốn thành một cô dây thừng. Có tiểu đệ tử mới tới, nhịn không được hỏi bên cạnh sư minh, tông chủ lại tiên sinh đang nghe thác nước, tiếng thác dạng này nao nao, có thể nghe ra hay là? Sư minh không có quay đầu. Ánh mắt rơi vào cửa hang đoàn kia hơi nước bên trên, tiên sinh đang nghe, có lẽ là tiếng thác bên trong tĩnh. Chúng ta trông coi cái này tĩnh, chính là trông coi tiên sinh muốn nghe đồ vật. Mặt trời lặn xuống phía tây lúc, thác nước lưu bị nhiễm đến kim hồng, trong thạch động ánh sáng nhạt cũng giống như ngâm màu mật ong. Xa xa nhìn lại, đáy vực đoàn kia hơi nước theo tiếng thác nhẹ nhàng chập trùng, trái ngược với giữa thiên địa một viên ngay tại chậm rãi thổ nạp trái tim. Thanh Mãng Sơn mạch thác nước đã oanh minh 3 tháng, hơi nước tại chiết cốt lạp thiện khô tỏa trên tảng đá ngưng kết thành xương. Hắn muốn đứng dậy, đầu ngón tay vừa chạm đến ở ngực áo bào, trong đan điền yên lặng nhiều năm luồng khí xoáy lại đột nhiên rung động, tầng kia bối rối hắn 10 năm thuật pháp hàng rào, giờ phút này lại như bị xuân thủy thấm mềm miếng băng mỏng, ẩn ẩn lộ ra vết rạn. Giọt nước thuận hắn từng cục bím tóc nhỏ xuống, ở trên tảng đá ném ra nhỏ vụn cái hố. 10 năm qua, hắn thử qua vô số bí dược, xông qua hung hiểm bí cảnh, thậm chí lấy tinh huyết làm dẫn cưỡng ép xung kích, đều bị kia tường đồng vách sắt cảnh giới đặt về, kinh mạch suýt nữa đứt từng khúc. Nhưng giờ phút này, tại cái này hoang tàn vắng vẻ dưới thác nước, nghe dòng nước va chạm nham thạch quanh mình, thể nội tắc nghẽn linh lực lại như xuân suối phá băng, bắt đầu dọc theo hoàn toàn mới quỹ tích du tẩu. Chỉ kém một đường, chiếc cốt lạp thiện đống nhiên nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Trên vách đá dựng đứng dây leo đã bỏ qua hắn bế quan trước khắc xuống tiêu ký ở nước định, đại tướng quân người khái tại ngày mai đến chân núi tiếp ứng. Nhưng này tia buông lỏng hàng rào ngay tại phát ra dụ hoặc nói nhỏ, phản phất có thứ gì muốn từ trong cái khe phá đất mà lên. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại mặc cho thác nước quanh mình rót vào hai lỗ tai. 10 năm khổ tu xuất hiện ở thức hải bên trong hiện lên, mới bảo sơn môn lúc thiếu niên khí phách, liên tục gặp thất bại sau chán nản ngồi một mình, trưởng lão lắc đầu thở dài ánh mắt. Cuối cùng, tất cả hình tượng đều dừng lại trong đan điền viên kia rung động luồng khí xoáy bên trên. Đi ước định của hắn. Chiếc cốt lạp thiện đột nhiên khẽ quát một tiếng, đánh sơ sắc quanh thân ngưng kết băng xương. Hắn trở tay giật xuống bên hông đưa tin ngọc phù, vận lực bóp nát, kia là gặp nạn muốn hoặc bế quan kéo dài thời hạn tín hiệu. Ngọc phù vỡ vụn nhẹ vang lên bị tiếng thác nước nuốt hết, hắn một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết xuất một cái sớm đã thất truyền cổ ấn. Hơi nước lần nữa bao phủ thân hình của hắn, lần này trên tảng đá bóng người phảng phất cùng đá núi hòa thành một thể. Thác nước vẫn như cũ oanh minh, lại không biết cái này thanh mãng chỗ sâu có bị khô tỏa người chính lấy huyết đục làm tuổi, muốn tại cảnh giới hàng rào bên trên đốt ra một đạo thuộc về mình vết rách. Chiếc cốt lạp thiện cảm thấy quanh thân tầng kia vô hình giam cầm như là băng phong mà sông vỡ ra khe hẹp, lạnh leo thấu xương đống nhiên biến mất, thay vào đó là một loại đã lâu ấm áp cảm giác. Hắn vô ý thức cúi đầu, phát hiện bàn tay của mình trở nên tiểu xảo non nớt, thô ráp đốt ngón tay biến mất, thay vào đó là hài đồng đặc hữu mượt mà. Trong tầm mắt hết thảy đều đang bận bẹo sau một lần nữa tập trung, cổ lao đá xanh sân viện tại dưới chân kéo dài tới, trong không khí tràn ngập nhựa thông cùng lá ngải cứu hỗn hợp mùi thơm ngát. Phía trước lao cây du dưới, thân mang da thú áo chấn thủ ra đang ngồi ở trên ghế mây, ngân bạch sợi râu theo hô hấp có chút rung động, đục ngầu trong mắt chiếu đến nhảy vọt ánh nắng. Mà đứng tại hắn đối diện tráng niên nam tử, chính là trong trí nhớ chưa bị tuế nguyệt ép cong sống lưng phụ thân, nắm trong tay lấy một cây khắc hoa mộc trượng, đầu trượng khảm nạm răng thú dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. Ngưng thần, dồn khí đan điền. Phụ thân thanh âm trầm thấp như cổ trùng, chấn động đến hắn mảng nhị ông tác hưởng. Chiếc cốt lạp thiện lúc này mới giật mình hắn chính bày ra thức mở đầu, thân thể nho nhỏ cố gắng bắt chước trong trí nhớ tư thế, nhưng dù sao tại vận khí lúc tiết lực. Phụ thân một trượng ba đập vào hắn trên đầu gối, chân lại chậm một chút. Chiếc xương nhà huyết mạch không phải dùng để phát run. Hắn ủy khuất mím chặt bờ môi, khoe mắt liếc qua thoáng nhìn ra ra khoe miệng khẽ nở nụ cười ý, khô gầy ngón tay tại đầu gối nhẹ nhàng đánh nhịp. Ánh nắng xuyên qua cây du lá khe hở, tại trên mặt đất lát đá xanh bỏ ra pha tạp điểm sáng, cực kỳ giống về sau trong địa lao vĩnh viễn sẽ không xuất hiện sao trời. Một dòng nước ấm thuận xương sống chậm rãi trèo lên, hắn chợt nhớ tới đây là 7 tuổi năm đó lần thứ nhất dẫn động khí mạch chẳng cảnh, lòng bàn tay cảm giác nóng rực cùng giờ phút này không có sai biệt. Đây không phải hồi ức chiếc cốt lạp thiện tự lẩm bẩm, hai đồng trong thân thể chứa giàn mua linh hồn, hắn nhìn xem phụ thân nghiêm túc khuôn mặt, đột nhiên ý thức được giam cầm bung lỏng trong nháy mắt, chảy ra tới không phải lực lượng, mà là bị phủ đuổi thời gian.